Nhiên Đăng, bản tọa hỏi ngươi, vì sao ngươi sẽ xuất hiện tại Trần Đường Quan? Nhiên Đăng run rẩy thẳng lên nửa người trên, lại là nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu. Giáo chủ, ta hoan buồn à, đều là thân công báo cùng Thái Ất, à đúng, còn có Quảng Thành Tử đến Linh Thiếu Sơn ta rời núi. Quảng Thành Tử thế nhưng là ngài đại đệ tử, thập nhị kim tiên đứng đầu, ta gặp hắn chịu nhục, tự nhiên là muốn ra tay giúp hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày. Quảng Thành Tử ở đâu? Trước đây tại Trần Đường Quan, nếu là Quảng Thành Tử vậy đang nói, Thái Ất chân nhân làm sao đến mức mất mạng? Nhanh để Quảng Thành Tử tới gặp ta. Thân công báo lạnh run, vội vàng giải thích. Sư tôn chớ giận, Quảng Thành Tử sư huynh hắn không tại trong tông môn. Lúc trước chịu nhục, thật là chúng ta đến Nhiên Đăng phó giáo chủ ra mặt, Quảng Thành Tử sư huynh liền cảm giác trên mặt không ánh sáng, xuống núi dạo chơi đến. Càng là nói, cảm ứng được chính mình cùng Ân Thương Khương thị có một phen cơ duyên, muốn về Triều Ca đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ một cái, lại là liên tục gật đầu. Triều Ca, tốt. Cái này Quảng Thành Tử, ta để hắn từ nhân tộc tu luyện thu đồ đệ, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đến Triều Ca. Cái kia Vô Đương Thánh Mẫu không phải liền là từ Triều Ca phương hướng đến a? Trong lúc nhất thời, Nguyên Thủy khó thở, trong lòng lường trước tất nhiên là Quảng Thành Tử tên này để lộ hành tung. Bất quá thân công báo lại là hết sức nghi hoặc. Sư tôn, chẳng lẽ lại ngài là hoài nghi Quảng Thành Tử sư huynh? Đệ tử cảm giác, ở trong đó sợ là có hiểu lầm gì đó a. Nhiên Đăng lông mày siết chặt, cũng là gấp thoát khỏi hiểm nghi. Giáo chủ, ta vậy cho rằng Quảng Thành Tử rất nhiều hiểm nghi. Cái kia Vô Đương Thánh Mẫu là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, có thể từ Triều Ca cảm ứng được Trần Đường Quan bên trong đánh nhau. Chẳng lẽ lại cái kia Quảng Thành Tử liền không cảm ứng được? Huống hồ, lần này bản tọa xuống núi vẫn là vì cho hắn tìm về thể diện, hắn lại một mình đến Triều Ca tìm cơ duyên, thật sự là quá qua kỳ quặc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Bản tôn môn hạ tuyệt đối không dung phản đồ. Quảng Thành Tử phản giáo là thật cũng tốt, giả cũng tốt, nhanh chóng để hắn trở về gặp ta. Giải thích, Nguyên Thủy Thiên Tôn phất tay háo mà đến, lẻ loi một mình trốn vào Ngọc Hư Cung. Nhiên Đăng đạo nhân lúc này mới buông lỏng một hơi, lại nhìn thấy thân công báo vẫn như cũ là cho mày, trong lòng tỏa ra không vui. Thân công báo, nghe được trưởng giáo pháp chỉ còn không động thân. Lập tức đến Triều Ca đem Quảng Thành Tử cái thằng kia tìm trở về, phải hay không phải, hỏi một chút liền biết rõ. Thân công báo trong lòng kết luận chắc chắn sẽ không là Quảng Thành Tử phản giáo bại lộ vị trí. Bất quá dưới mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ôm loại suy nghĩ này, hắn thấp cổ bé họng lại làm sao có thể bảo vệ được Quảng Thành Tử đâu. Vâng. Phó trưởng giáo lao ra. Nhiên Đăng đạo nhân đắc ý ngẩng đầu mà đến. Lần này bị thua tại Vô Đương Thánh Mẫu thủ hạ, càng là nhìn tận mắt Thái Ất chân nhân chết thảm ở trước mặt mình. Ân Thương chi địa đối Nhiên Đăng đạo nhân tới nói đã là một cái thương tâm chi địa. Kỳ thực chủ yếu cũng là không mặt mũi về đến. Dù sao bị như vậy phàm phu tục tử trông thấy chính mình xấu mặt, chính mình đường đường xiển giáo phó giáo chủ không muốn mặt mũi a. Thân công báo liền khác biệt, hắn bất quá chỉ là đánh đấm giả bộ. Đúng phương pháp chỉ, một khắc vậy không ngừng chạy tới Triều Ca thành. Đây chính là nhân tộc vương đô. T, lại có nhân hoàng chi khí, xem ra Ân Thương khí vận không ngừng, khó đối phó a. Thân công báo quan sát một phen, cũng không có gấp vào thành. Hắn tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là nhiều đầu óc. Lúc trước Tiệt giáo Vô Đương Thánh Mẫu chính là từ Triều Ca xuất động đến Trần Đường Quan. Hiện tại rất có thể còn lưu trong thành không có rút đi. Vì an toàn nghĩ, thân công báo tự nhiên là phải cẩn thận một chút. Chỉ là không nghĩ đến, chính là như vậy nhẹ nhẹ nhoáng một cái, liền rơi vào thông thiên bố cục bên trong. Hiên Viên Phận. Triều Ca vùng ngoại ô, thân công báo liếc mắt liền nhìn ra nơi đây yêu khí trùng thiên. T, ta nói là cái gì yêu loại, bất quá là ba cái làm điệu làm bộ nữ yêu tinh thôi. Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh, Cửu Đầu Chi Cây Tinh, Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh. Tam yêu tu luyện hơn trăm năm, cuối cùng thành hình người. Ngày đêm từ trong núi lấy ảo thuật xây lên đỉnh đài lâu cát, ca múa uống rượu, nhưng cũng coi là khoái hoạt. Bình thường người qua đường cũng bị bọn họ trộm tới ăn tim gan, đây khắp núi đồi đều là vô chủ sát chết. Bạch cốt thầm u, đắp lên như núi, vậy coi là làm hại một phương ác yêu. Thân công báo tu vi tại kim tiên trong hàng đệ tử tất nhiên là không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là cùng loại này thôn quê tiểu yêu so ra, vẫn là cao hơn rất nhiều. Thân công báo bí mật quan sát một phen về sau, lại là muốn thu phục tam yêu. Một thân huyền tiên hậu kỳ tu vi bạo phát. Đông nhiên phá yêu quái huyết thuật, hiện thân một mảnh thi sơn phía trên. Này! Tam yêu thật to gan lượng. Bản tọa xiển giáo kim tiên, hôm nay liền vì dân trừ hại. Ai ngờ cái này tam yêu tu vi không nổi, quả thực là gan lớn trùng trời. Nhìn thấy người tới hung ác, tuy là một lúc bối rối, nhưng lại trong khoảnh khắc gan định lại. Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh càng là đầu lĩnh, nghe vậy một mặt khinh thường tại khô lâu trong đống rối người một cái, quả nhiên là khoa trương. Xiển giáo kim tiên! Làm sao bản nương nương không biết xiển giáo có người bực này nhân vật a? Chúng ta thế nhưng là chỉ nghe nữ hoa nương nương chiêu yêu phiên điều động, bà ngươi cũng dám đánh giết chúng ta hay sao? Thân công báo như mày, vẫn thật không nghĩ tới như thế ba cái tiểu yêu vậy mà vậy có như thế bối cảnh. Nữ hoa nương nương. Chiêu yêu phiên. Các ngươi ý là, nữ hoa nương nương để cho các ngươi ở chỗ này hại người tính mạng. Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không dám nói bừa. Ngọc Thạch tỷ bà tinh tuổi nhỏ gan lớn, thấy tỷ tỷ can dỡ, tự nhiên cũng là học ra dáng. Liền đúng thì sao? Muốn ngươi xiển giáo đạo sĩ thúi xen vào việc của người khác. Hồ Ly Tinh cùng Chí Kê Tinh đều là lên tiếng kinh hô, vội vàng muốn ngăn chặn tỷ bà tinh miệng. Muội muội, không thể nói bậy. Ngươi tiểu lãng đệ tử, bị ngươi hại chết. Một chút vong du, Huyền Huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 51, ngươi cho rằng ngươi tại nhất trọng thiên. CC, cha tìm. Thân công báo cười thần bí. Lần này lại là hắn nho nhỏ tâm cơ. Tam yêu thân phận đặc thủ, nhưng cũng không dám lô mãng. Bây giờ họa là từ ở miệng mà ra, đã là nhiễm lên nhân quả. Hô! Một đoàn gió xoáy đất bằng mà lên. Êm đẹp xiển giáo kim tiên trong nháy mắt hóa thành một cái lông quang bóng lương hát báo, chậm rãi đạp xuống đám mây. A, nếu là nữ hoa nương nương để cho các ngươi ở đây hại người. Xem ra, ta cái này nho nhỏ xiển giáo kim tiên, thật là không có tư cách đúng tay. Hắc báo vốn là chi kê tinh thiên địch. Chính là cái kia cửu vĩ yêu hồ cùng Ngọc Thạch tỷ bà cũng bị thân công báo trên thân yêu khí chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời không có vừa rồi uy phong. Cửu vĩ hồ ly tinh cẩn thận đem hai cái tỷ muội hộ tại sau lưng, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm thân công báo. Người cũng là yêu tu. Xiển giáo không phải ghét nhất chúng ta cái này chút phi mao đái rác hạ người a. Xem ra ngươi ngược lại là có chút cơ duyên a. Thân công báo trong lòng thống khổ, chính là sư môn thành kiến. Nghe vậy đột nhiên hung ác hướng về phía cửu vị yêu hồ một nhai răng, toàn thân da lông nhao nhao nổ lên, tựa như lập tức liền muốn nhào lên một dạng. Bản tọa nhập xiển giáo môn hạ, càng là nguyên thủy thiên tôn đệ tử. Địa vị cao thượng, được vạn người ngưỡng mộ. Đã sớm không phải cái gì phi mao đái rác yêu tu. Cửu vị yêu hồ tuy là sợ hãi, nhưng trong lòng không cam lòng. Hừ. Hù dọa tỷ muội chúng ta tính toán cái gì hảo hán? Chính ngươi không phải cũng là người không ra người, yêu không yêu? Thân công báo chẳng hề để ý hất đầu một cái, móng vuốt đánh bay mấy quả khô lâu đầu, cho mình đưa ra một khối đất trống, an tường nằm xuống. Ta hỏi các ngươi mấy vấn đề, nhất định phải thành thật trả lời. Nếu không, lấy các ngươi mượn danh nghĩa nữ hoa nương nương danh nghĩa ở chỗ này làm sằng làm bậy tội danh, cho dù là giết các ngươi ba, bản tọa cũng sẽ không nhận bất luận cái gì trách phạt. Chí Kê Tinh cùng Ngọc Thạch tỷ bà tinh một mặt hoảng sợ nhìn về phía cửu vị yêu hồ. Cửu vị yêu hồ cưỡng ép bình tĩnh xuống. Tốt, ngươi nói chính là. Thân công báo nhìn như nhắm mắt ngủ gật, đầu óc lại đang bay nhanh vận chuyển. Ta hỏi các ngươi, chiếm cứ nơi đây đã lâu, chiều ca thành bên trong nhưng có cái gì để cho các ngươi chán ghét người? Cửu vị yêu hồ cảm thấy rất ngờ vực, trong lúc nhất thời không biết thân công báo muốn hỏi điều gì. Có ngược lại là có. Cái kia thái sư văn trọng tu vi không cao, lại có một đạo thiên nhãn có thể phá yêu tà, càng là cương trực công chính, để cho chúng ta đến nay không cách nào vào thành. Còn có trọng phụ bị kiện. Người bình thường một cái, lại mỗi ngày tính toán quét sạch ta hiên viên phần yêu tộc. Lại có nha, liền là một cái kỳ quái nói người, mỗi ngày ngoài miệng đọc lấy nhân quả công đức, cũng tới tìm qua mấy lần phiền phức, bất quá tu vi thật là thấp đến đáng thương, còn không bằng ta Chí Kê Tinh muội muội. Nghe nói lời ấy, thân công báo vừa bắt đầu âm thầm phỏng đoán. Văn trọng người này tiệt giáo tam đại đệ tử, còn cần gọi ta một tiếng sư thúc, trong triều làm quan đoạn sẽ không cùng ta khó xử, không cần cân nhắc. Trọng phụ bị kiện. Chưa chừng nghe nói người này, bất quá nếu là người bình thường, tất nhiên cùng phong thần đại kiếp không quan hệ, cũng có thể xem nhẹ. Cuối cùng này một cái. Nghĩ tới đây, thân công báo chậm rãi mở mắt con mắt, cái kia bích con mắt màu xanh lục như có hàn quang phun ra nuốt vào, quả thực đem tam yêu tỷ muội dọa cho phát sợ. Ngươi vừa tài sở nói ra người kêu là tên là gì? Cửu vị yêu hồ sững sờ một cái, lập tức cau mày muốn hồi lâu. Khương thượng. Đúng. Liền gọi Khương thượng. Ta cũng tò mò nghe ngóng qua hắn, những năm này ăn 180 người qua đường, cuối cùng là có người biết hắn. Nghe nói là triều ca nội thành một cái toán mệnh, vẫn là ở rể lão phu, thật sự là không có bản lĩnh gì. Liền là mỗi ngày trong tay bưng một cuốn bảng danh sách, bên trên có ba chữ to, gọi là phòng, phòng cái gì tới. Thân công báo trong mắt tinh quang lóe lên, Khương thượng cái tên này trong nháy mắt tuyên khắc ở trong đầu hắn. Chúng đích nhân quả người, phong thần trung lịch kiếp khó, từ nơi sâu xa tự có cảm ứng. Phong thần bảng. Cửu vị yêu hồ nghe được thân công báo trong miệng tự lẩm bẩm, đột nhiên vỗ một cái đầu. Đúng. Liền là phong thần bảng. Làm sao? Ngươi biết hắn? Thân công báo trong lòng cũng hỉ. Ha ha ha. Quả nhiên nên ta thân công báo trở nên nổi bật. Vậy mà để cho ta đụng vào thiên mệnh chi nhân, chấp trưởng cụ hiện hóa phong thần bảng. Trên thực tế, chính thức phong thần bảng liền là một đạo thiên địa quy tắc, căn bản không tồn tại ở bất luận kẻ nào trong tay. Thái ất chân nhân thân vẫn thời khắc, chân linh thẳng vào chân trời, chính là nhập thiên đạo. Cái này chính thức ứng kiếp chi nhân, thiên cơ che đậy, cho dù là thánh nhân cũng khó mà thôi toán nó chính thức hiện thân vị trí. Duy nhất có thể phân biệt liền là cụ hiện hóa phong thần bảng. Cụ hiện hóa về sau phong thần bảng không có bất kỳ cái gì công năng, lại có thể chỉ dẫn thiên mệnh chi nhân biết được chính mình sứ mệnh, thuận theo thiên đạo. Thân công báo không dám trì hoãn, lúc này hóa thành một đạo ô quang phóng lên tận trời, thẳng đến Côn Lôn Sơn mà đến. Tam yêu nhìn thấy vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đến thân công báo đều là không hiểu ra sao, căn bản vốn không biết rõ phát sinh cái gì. Chí Kê Tinh ngơ ngác nhìn lên trời một bên. Tỷ tỷ, cái này thân công báo thật kỳ quái à, là yêu tu vì cái gì lại phải nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ? Nương nương không phải nói qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn ghét nhất chúng ta à, còn để cho chúng ta rời xa xiển giáo môn hạ. Cửu Vĩ yêu hồ trong lúc nhất thời cũng chia không rõ. Bọn tỷ muội, tại sao ta cảm giác cái này hiên viên phần tựa hồ đã không an toàn? Không bằng chọn lương thần cấp nhật, chúng ta chạy đi. Vậy mà bây giờ cái này ba cái tiểu yêu không cách nào cảm giác là, Thông Thiên giáo chủ thời thời khắc khắc cũng ở trong hư không quan sát đến chúng nó nhất cử nhất động. Còn có một vị mấy ngày trước đây bị các nàng ba tỷ muội ăn tiểu phu, cung cung kính kính đứng tại Thông Thiên sau lưng. Sư tôn, ngài để đệ tử đem tin tức tiết lộ cho Tam yêu, lại để cho Tam yêu tiết lộ cho thân công báo. Như thế như vậy, chấp trưởng phong thần bảng thiên mệnh chi nhân Khương Tử Nha, chẳng phải bị Nguyên Thủy sư bá biết được à? Thông Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Thạch Cơ, ngươi lần này theo hầu còn thấp, rất nhiều thứ cũng còn nhìn không thấu. Có đôi khi thiên mệnh chi nhân không nhất định chính là mạnh nhất người. Ta muốn để Nguyên Thủy cùng phía Tây quyết liệt, cái này Khương Tử Nha là quả quyết không thể vào ta Tiệt giáo môn hạ. Nếu không ta Tiệt giáo chẳng phải là muốn dốc hết sức chống lại rất nhiều sói đói. Thạch Cơ bừng tỉnh đại ngộ. Đệ tử ngu dốt, lại là hiện tại mới hiểu được sư tôn dụng tâm lương khổ. Cái kia tiểu phu chính là Thạch Cơ nương nương huyền hóa. Làm Tiệt giáo ngoại môn đệ tử, có thể nhìn thấy trưởng giáo thánh nhân đã là cơ duyên lớn. Thế nhưng là ngày trước Thông Thiên vậy mà hiện thân Khô Lâu Sơn, quả thực dọa sợ Thạch Cơ. Thông Thiên lần này mưu đồ, để Thạch Cơ hóa thân nhập Triều Ca Thành, tìm tới đặc thù rõ ràng Khương Tử Nha. Lại đoán ra thân công báo trời sinh tính đa nghi, tất nhiên sẽ không tùy tiện vào thành, càng là sẽ bị hiên viên phần Tam yêu yêu khí hấp dẫn. Này mới khiến Thạch Cơ hóa thành tiểu phu giả ý bị Tam yêu ăn hết, càng đem Khương Tử Nha tin tức tiết lộ ra đến. Vì liền là nhìn một chút kịch hay. Thông Thiên hài lòng gật gật đầu, tiện tay lấy ra một viên bình ngọc, trong đó chính là Hỗn Độn Ngọc Thủy. Vật này nhưng tinh tiến tu vi, để bạn theo hầu, chính là vi sư khen thưởng ngươi. Thạch Cơ mừng rỡ như điên, vội vàng hạ bái. Đa tạ sư tôn tứ bảo. Thông Thiên nhìn xem Thạch Cơ nữ giả nam trang bộ dáng, thật là có chút thanh tú. Chính mình như vậy môn nhân đệ tử thấy thế nào cũng cảm thấy thư thái. Bọn ngươi từ làm cực kỳ tu hành, chớ có uổng tạo sát nghiệt, thiên tài địa bảo gì sư tôn đều có thể cho các ngươi tìm đến. Thạch Cơ càng là cảm động đến rơi nước mắt cũng bất tranh khí rơi xuống. Đa tạ sư tôn vung trồng. Đệ tử bất quá một ngoan thạch biến thành, may mắn bái nhập Tiệt giáo đã là phúc duyên thâm hậu. Nghe sư tôn dạy bảo, tất nhiên là không dám có chỗ lời biếng, tất nhiên toàn tâm toàn ý báo đáp sư tôn. Đối với những đệ tử này, Thông Thiên thẹn trong lòng. Nếu không phải có hậu thế ký ức phụ trợ, chỉ sợ Thạch Cơ đã sớm chết tại Thái Ức chân nhân trong tay. Thế nhưng là hiện tại, Tiệt giáo không chỉ là ngày càng lớn mạnh, càng là độc hưởng khí vận. Thông Thiên nhìn xem thân công báo rời đi phương hướng, hận không thể cùng đi lên xem một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được tin tức này kết cục sẽ là phản ứng gì. Nguyên Thủy sư huynh, phần này đại lễ thế nhưng là sư đệ thành tâm dâng lên. Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 52, Nguyên Thủy hối hận, hỏi, có thể lui a? CC, cha tìm. Thân công báo có thể nói là dùng ra chính mình cuộc đời tốc độ nhanh nhất. Hòa tốc về núi. Sư tôn. Đệ tử tìm tới thiên mệnh chi nhân. Sư tôn. Người kia liền tại Triều Ca a. Chờ thân công báo xâm nhập đại điện, lúc này mới phát hiện Quảng Thành Tử đã về núi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là một mặt nghiêm túc ngồi ở vị trí đầu, nhìn xem thở hồng hộc thân công báo còn không biết chuyện gì phát sinh. Thân công báo, bản tọa để ngươi đến tìm Quảng Thành Tử về núi, ngươi tìm tới địa phương nào đến? Quảng Thành Tử đều trở về ngươi còn không biết tung tích. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng vi sư là mệnh ngươi xuống núi du ngoạn đi không được? Thân công báo vội vàng lắc đầu. Quảng Thành Tử sư huynh. Sư tôn. Đệ tử có đại phát hiện, đủ để cho ta xiển giáo quật khởi, lực áp Tiệt giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, nghi hoặc nhìn về phía thân công báo. Chuyện gì? Mau nói đi. Thân công báo căn bản ức chế không nổi trong lòng cuồng hỉ. Dù sao loại ảnh hưởng này thiên địa khí vận nhân vật mấu chốt thế nhưng là bị hắn phát hiện. Là phong thần bảng, Đồ Nhi đã tìm tới thân có phong thần bảng cụ hiện hóa thiên mệnh chi nhân. Chỉ cần đem người này thu nhập ta xiển giáo môn hạ, tất nhiên có thể trưởng khống phong thần, nhất lực định thiên. Vậy mà làm thân công báo nói xong. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Quảng Thành Tử đều là sắc mặt quái dị. Cũng không có thân công báo trong tưởng tượng các loại hoan hỉ thần sắc xuất hiện. Ngược lại có một loại không thể giải thích hoài nghi. Quảng Thành Tử trước hết đánh vỡ trầm mặc, một mặt nghiêm túc nhìn xem thân công báo. Sư đệ, ngươi tin tức này chân thực đáng tin. Thân công báo dùng sức chút gật đầu. Câu câu là thật, nếu không có phong thần thiên mệnh chi nhân, quả quyết không có khả năng như thế phù hợp. Nhân tộc tu sĩ, còn bất quá tu phong thủy dịch số, kỳ môn độ giáp. Tại Triều Ca Thành bên trong được xem bói sự tình, chưa xuất ra, đã lập gia đình. Danh tác Khương Tử Nha A. Quảng Thành Tử dùng lực nuốt nước miếng một cái. Trên thực tế, xiển giáo 12 vị kim tiên sở dĩ sẽ đối với thân công báo thái độ có chỗ đổi mới, hoàn toàn là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẫu nhiên nhìn thấy bị chúng đệ tử cô lập thân công báo, e sợ cho thiên mệnh chi nhân sinh lòng phản nghịch, làm thất thường gì sự tình. thế là liền đem thân công báo trong nguyên thần có phi hùng dị tượng, chính là thiên mệnh chi nhân sự tình báo cho thập nhị kim tiên. Từ đó về sau, thân công báo mới một chút xíu bị chúng đệ tử tiếp nhận. Thế nhưng là thân công báo không biết, hắn chỉ cho là thông qua chính mình nỗ lực đạt được đại gia tán thành. Bây giờ thân công báo mang về dạng này tin tức. Trong lúc nhất thời để Quảng Thành Tử không biết là nên cao hứng, vẫn là thay thân công báo mặc nghiệm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, lập tức lấy Khương Tử Nha tên thôi diễn bấm đốt ngón tay. Trọn vẹn 10 hơi về sau, mới vừa có sáng thiên cơ quẻ tượng. Quả nhiên, phong thần bảng có chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa dứt lời, thân công báo lập tức bật cười. Ha ha ha. Chúc mừng sư tôn, ta xiển giáo có được thiên mệnh chi nhân. Nếu là thành công chấp trưởng phong thần bảng, tiệt giáo căn bản không có thực lực cùng chúng ta đánh nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là không phải nên vui hay là nên buồn. Bất quá thân công báo trong nguyên thần phi hùng dị tượng càng tại, vẫn như cũng là thiên mệnh chi nhân a. Thế nhưng là phong thần bảng xác nhận chủ khương thượng, ở trong đó kết cục là có ý gì? Cho dù là thánh nhân, giờ này khắc này vậy lâm vào nan đề bên trong. Một mặt là chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng mấy trăm năm đệ tử, càng là chính mình danh nghĩa đệ nhất phi mao đái giác hạng người. Còn mặt kia, chính thức phong thần bảng được chủ lại là Triều Ca Thành bên trong một cái thầy tướng số. Trong lúc nhất thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy phạm lên nói thầm. Việc này không thể vo đoán. Tuy nhiên phong thần bảng bây giờ tại Khương Tử Nha trong tay, nói không chuẩn liền là thông thiên bố trí xuống thủ đoạn. Ta vẫn là lại từ từ thôi diễn một phen tốt. Ý niệm tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là không để ý còn có hai cái đệ tử tại bên cạnh chờ, nguyên thần hãm sâu thiên đạo, thôi diễn. Thân công báo bẩm báo xong cái này chờ tin tức tốt về sau, lại là nhìn thấy sư tôn cùng sư huynh đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không khỏi có chút không nghĩ ra. Sư huynh, chẳng lẽ ta nói sai cái gì? Quảng Thành Tử nghe vậy vội vàng lắc đầu. Sư đệ không cần phải lo lắng, sư tôn theo đó là tại suy đoán đối sách, mục đích cùng sâu xa. Một lúc đương nhiên sẽ không cho người ta chỉ rõ. Thân công báo nghe vậy, cảm giác sâu sắc có đạo lý a. Đối sư huynh, sư phụ nhìn thấy ngươi, không có trách cứ a. Quảng Thanh Tử thở dài. Không có việc gì, đều đã hướng sư tôn giải thích. Kỳ thực ta cũng là vì sư môn nhu đồ. Quảng Thanh Tử từ lúc trở về liền đã hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích rõ ràng, xin nhờ hiểm nghi. Nguyên lai là hắn tại Triều Ca du lịch nhiều năm, đã sớm đoán ra Khương thị đem có một nữ có khuynh quốc quyền lực. Chỉ là nàng này ứng kiếp mà sinh, chưa hàng thế. Hết lần này tới lần khác tại mọi người tranh đoạt Trần Đường quan Lý Tĩnh Chi tử thời điểm, Khương thị chi nữ sinh ra. Hắn lúc này mới vội vàng chạy tới, ban cho cơ duyên, vì ngày sau làm chuẩn bị. Nói xong việc của mình, Quảng Thành Tử vẫn tương đối hiếu kỳ thân công báo đây là từ chỗ nào nhận được tin tức. Thân công báo sư đệ, ngươi lời này nhưng là thật. Cái kia thiên mệnh chi nhân liền Triều Ca bên trong. Ta thế nhưng là từ Triều Ca thành bên trong du lịch hơn trăm năm, cũng không phát hiện bất luận cái gì thân phụ thiên mệnh chi nhân a. Quảng Thành Tử vậy không hy vọng là thật. Kỳ thực thân công báo còn thật có chút làm người khác ưa thích, mấy trăm năm là huynh đệ tình nghĩa ở chung xuống tới. Trong lúc nhất thời, thật đúng là không quá muốn thừa nhận thiên mệnh chi nhân một người khác hoàn toàn. Thân công báo vừa định giải thích, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã đình chỉ thôi diễn. Tốt. Thân công báo nói là thật, thiên mệnh chi nhân thật là Khương Tử Nha. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong lời nói này, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Tốt, thông thiên ngươi tên này tất nhiên là đã sớm biết thân công báo thân phận. Thiên mệnh hai tinh. Ta nói ngươi làm sao vô duyên vô cớ liền lần kia nhận sợ. Thánh nhân chi lực thông thiên đạo. Chút chuyện nhỏ này, tự nhiên rất nhanh liền có kết quả. Chuyện tới bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng coi là nghĩ rõ ràng. Vì cái gì việc của mình sự tình không thuận, càng là tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới, còn hao tổn thái ớt chân nhân vị này đệ tử. Đều là thân công báo khắc ca. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy thân công báo gương mặt kia liền tức giận hàm răng ngứa. Hết lần này tới lần khác thân công báo còn cái gì cũng không biết, vẫn như cũng là một mặt chờ mong nhìn xem hắn. Mấy trăm năm đối thánh nhân mà nói trong nháy mắt vung ở giữa. Bất quá cũng không là người vô tình, sư đồ tình cảm còn tại, cho dù là biết rõ loại này kết cục lại có thể thế nào. Thân công báo, bản tọa có chuyện quan trọng phân phó ngươi đi làm. Việc này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Thân công báo nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói đột nhiên nghiêm túc lên. Còn tưởng rằng là chính mình ngày nổi danh rốt cục đến. Phù phù. Thân công báo trùng điệp quỳ bái tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Đệ tử thân công báo nguyện vì xiển giáo sông pha khói lửa, lại chỗ không chối từ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hài lòng gật gật đầu. Rất tốt. Nhân hoàng đế tân hàng thế, nhất định đại tráng ân thương khí vận. Nhưng Tây Kỳ Diệt Thương là chiều hướng phát triển, thiên đạo sở cầu. Ta ra lệnh ngươi nhập chủ ân thương triều đình, lấy quốc sư chi vị âm thầm bại hoại ân thương khí vận, không được sai sót. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 53, ngươi cái này có chút không tử tế đi. CC, cha tìm. Ngọc Hư cung pháp chỉ. Thân công báo đem nhập tân thương, vì phong thần đại sự sớm làm nhu đồ. Quảng Thanh Tử sư huynh, sư đệ này đến, lại không biết lúc nào mới có thể trở về núi. Quảng Thanh Tử nhìn xem có chút thất lạc thân công báo. Âm thầm thở dài. Sư đệ, cái này Khương Tử Nha chuyện rất quan trọng. Theo sư tôn ý tứ, đoạn không thể để còn lại thánh nhân môn hạ biết được. Ngươi này đến cẩn thận một chút. Thân công báo trong lòng đắng chát. Hắn vốn cho rằng loại này trọng yếu tin tức báo cáo sư môn, chính mình tất nhiên cũng có thể được một phen ngợi khen. Cho dù là không có khen thưởng, cũng có thể chiếm được hảo cảm. Thế nhưng là bây giờ xem xét, lại là để hắn nhập thế lịch kiếp. Thật sự là không thể tưởng tượng. Sư huynh lời nói, sư đệ ghi nhớ. Giải thích, thân công báo liền giá vân nổi sương mù, chạy chiều ca mà đến. Một bên khác, chiều ca thành bên trong. Lùi bại đầu ngõ, văn nhân quẻ quẻ một phương. Dâu ria sồm xoàm keo kiệt thầy tướng số chắp tay mà ngồi, lại là mộng du chu công, buồn ngủ. Chính là nghèo rất mùng tơi Khương Tử Nha. Nguyên Thủy Thiên Tôn trước một bước đến tại này nhân hoàng trong thành, một chút liền nhận ra cái này thiên mệnh chi nhân trên thân dị tượng. Hừ, thân công báo thật không lừa ta. Cũng là xem như vì bản tọa làm ra một điểm cống hiến. Bây giờ nhìn thấy thân phụ phong thần bảng cơ duyên người, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cũng không tính trực tiếp ra mặt. Có lần trước bị thông thiên hại thê thảm đau đớn giáo huấn, lần này hắn lại là chuẩn bị âm thầm điểm hóa. Đến. Một đạo linh quang từ Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng bàn tay bay đến, trong nháy mắt không có vào Khương Tử Nha trong linh đài. Khương Tử Nha nửa ngủ nửa tỉnh thời khắc, đột nhiên từ một biển mây bên trong tỉnh lại. Cái này, đây là địa phương nào? Nhìn thấy trước mắt, tiên cầm phi vũ, linh khí vần quanh. Sơn phong mơ hồ có thể thấy được, đứng vững vân hải chi thượng. Từ hắn trước mặt, càng có một tòa thiên thê, lên như diều gặp gió không biết đi chỗ nào. Tu tập qua dịch số cùng kỳ môn độn giáp Khương Tử Nha, cũng tính là nửa người tu đạo. Chỉ là bình sinh mấy chục năm, bây giờ mới lần thứ nhất kiến thức đến loại này tiên gia cơ duyên. Ôm nghi hoặc mộng bức tâm tính. Khương Tử Nha từ trong mộng dậm chân hành tẩu ở trên trời bậc thang phía trên. Không biết kết cục đi bao lâu, chỉ cảm thấy chân vậy nhà, miệng vậy khác. Thậm chí trước mắt mở, kém chút rơi xuống tầng mây. Tốt tại hắn sắp kiên trì không nổi thời điểm, một tòa trống rông xuất hiện vân thai xuất hiện ở trên trời bậc thang cuối cùng. Ta đổ, mau tới. Một đạo thần thánh biến ảo khôn lường thanh âm tựa như phát ra từ xa xôi thiên tri cực, nhưng lại giống như liền tại Khương Tử Nha bên hai. Không đợi hắn làm rõ ràng kết cục phát sinh cái gì, trước mắt đột nhiên kim quang đại thịnh. Một đóa liên hoa bỗng dưng nở rộ, càng là xuất hiện một bạch bảo, tóc trắng, bạch tu đạo nhân ngồi xếp bằng. Khương Tử Nha vội vàng hạ bái. Cho dù là không biết được đạo nhân chân thân, nhưng cũng biết tất nhiên là tiên nhân hiện thân. Đệ tử Khương Tử Nha, bái kiến sư tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong ngộng hiển hóa, lại là muốn che đậy thiên cơ, nhận lấy tên đồ đệ này. Nhìn thấy Khương Tử Nha như thế hét lớn, Thiên Tôn cũng là hài lòng gật gật đầu. Ta chính là Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xiển giáo giáo chủ thánh nhân, hôm nay thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Khương Tử Nha mừng rỡ trong lòng. Đệ tử nguyện ý. Đệ tử nguyện ý đi theo sư tôn, tu tập đạo thuật, thuận theo thiên đạo, cứu vãn ánh bình minh bách tính tại thủy hỏa. Nguyên Thủy Thiên Tôn hài lòng gật đầu. Bản tọa thay ngươi điểm hóa trên đỉnh Tam Hoa, hành công được tiến hành. Chiến sự sắp nổi, ngươi nhất định muốn cực kỳ lợi dụng trong tay phong thần bảng, không thể có nửa điểm sai lầm. Giải thích. Một đạo kim quang từ Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng bàn tay bay ra, trực tiếp điểm hóa tại Khương Tử Nha linh đài phía trên. Trong nháy mắt Tam Hoa nở rộ, chính là trở thành xiển giáo đệ tử, càng là thoát khỏi thân thể phàm nhân, có điệu tiên cảnh giới tu vi. Làm xong đây hết thảy, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cực kỳ vui sướng. Cuối cùng không có nhân quá yếu nhiễu bản tọa. Ha ha ha, cái này phong thần lượng kiếp bên trong, lớn nhất thiên mệnh đệ tử đã nhập ta xiển giáo môn hạ. Bản tọa ngược lại muốn xem, còn có ai có thể cùng ta xiển giáo tranh phong. Giờ này khắc này Kim Ngao đảo Bích Du cung bên trong, chính đang cẩn thận chăm sóc nhân sâm quả thụ thông thiên bỗng nhiên có cảm ứng. A, Khương Tử Nha bị tìm tới. Vậy xem ra cũng là thời điểm. Thông thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay phá vỡ hư không đi vào đến. Bước ra một bước, đã buông xuống chiều ca ngoài thành. Thông thiên vừa tới, liền lập tức làm đủ khí thế hung hung tư thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi thật không biết xấu hổ. Vậy mà đoạt ta tiệt giáo đệ tử. Thánh nhân chi nộ, âm thanh cùng hồng hoang, chỉ có thân có tu vi người có thể nghe được. Liên tựa như thông thiên cùng Nguyên Thủy có thâm cựu đại hận gì. Lập tức đem sở hữu hồng hoang đại năng cùng còn lại mấy vị thánh nhân chú ý lực toàn bộ hấp dẫn tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe tiếng, lại là vừa vội vừa giận. Thông thiên, ngươi cho bản tọa đem lời nói rõ ràng ra. Chỉ một thoáng, hai đại thánh nhân cách không rằng co, lại là cũng hiện thân triều ca vương thành phía trên. Chỉ bất quá triều ca dân chúng trong thành lại căn bản không có mảy may cảm ứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất có chút tức hổn hển. Xanh mặt muốn mau chóng thoát khỏi thông thiên dây dưa. Bản tọa chưa từng chiếm trước ngươi tiệt giáo đệ tử. Chớ có ngậm máu phun người. Giải thích, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền muốn quay người rời đi. Thông thiên cười lạnh. Muốn đi? Hôm nay chính là muốn bắt ngươi hiện hành. Hưu. Một đạo kiếm khí phách không mà tới, trong nháy mắt đem Nguyên Thủy Thiên Tôn từ bên trong hư không bức bách đi ra. Nguyên Thủy sững sờ, lập tức đối Thông Thiên trợn mắt nhìn. Thông Thiên, ngươi. Thông Thiên buông tay. Nguyên Thủy sư huynh tốt tạo hóa à, bất chi bất giác đem phong thần thiên mệnh chi nhân thu làm tọa hạ đệ tử. Thật sự là tiện sát chúng ta a. Vừa dứt lời, Tây Phương Nhị Thánh đột nhiên từ bên trong hư không trước xuất thân hình. Liên tựa như cái kia nhìn thấy thịt con ruồi, nghe tiếng mà đến. Tiếp dẫn càng là không e dè đè xuống đám mây, hướng cái kia Triều Ca thành bên trong xem chừng.
Tốt,
quả nhiên là thân có dị tượng thiên mệnh chi nhân. Nguyên Thủy đạo huynh thật sự là chiếm hết cơ duyên tạo hóa, đem hai cái thiên mệnh chi nhân cũng thu về môn hạ. Chuẩn Đề càng là giận không chỗ phát tiết. Nguyên bản cảm ứng được thông thiên cùng Nguyên Thủy lửa giận, bọn họ còn dự định xem náo nhiệt đâu. Thế nhưng là nghe xong đến thiên mệnh chi nhân lại xuất hiện, còn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cho thu đệ tử. Cái này Tây Phương Nhị Thánh lập tức liền nhớ tới lần trước cướp đoạt thân công báo biệt khuất kinh lịch. Xiển giáo chẳng lẽ quá qua bá đạo đi? Rõ ràng liền là ngươi dạy trung môn đồ tạo dưới sát nghiệt, bây giờ đem thiên mệnh chi nhân đều thu làm môn hạ, chẳng lẽ lại là muốn để bọn ta cũng đoạn truyền thừa? Thông Thiên nhìn thấy Tây Phương Nhị Thánh xuất hiện, trong lòng liền đã kết thúc. Muốn liền là chó cắn chó chẳng diện. Nếu không, Khương Tử Nha loại này kỳ nhân diệu dụng, chẳng phải là liền không có biện pháp thể hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Tây Phương Nhị Thánh xuất hiện, tâm lý liền lộ bột một tiếng. Hừ, các ngươi nóng mắt thì có ích lợi gì? Cơ duyên này là đạo tổ nói nhất định phải, người nào gặp được liền là ai. Chính mình không có bản sự, còn muốn trách người khác tốt số. Thiên hạ lại có quy củ như vậy. Thông Thiên nghe vậy, lại bắt đầu ở một bên thêm mắm thêm muối. Nguyên Thủy sư huynh, lời nói cũng không phải nói như vậy. Cái này phong thần bảng thế nhưng là vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, càng là vì mọi người môn nhân đệ tử độ qua sát kiếp, thành tựu tu vi. Thiên mệnh chi nhân ngươi một môn toàn chiếm, chẳng lẽ lại để Tây Phương giáo loại này đệ tử mỏng manh cứ thế mà nhìn xem đệ tử nhập kiếp hay sao? Những lời này càng đem còn lại mấy vị thánh nhân bức bách hắn tiệt giáo ký tên phong thần bảng thời điểm nói nhảm toàn bộ đáp lễ về đến. Ngươi không phải một ngụm một cái vì thiên hạ thương sinh a? Hiện bây giờ ngươi chiếm hết phúc duyên, chẳng lẽ lại không phải vì chính mình? Tiếp dẫn càng là hừ lạnh một tiếng. Thông Thiên ngươi cũng không cần âm dương quái khí. Bên ta mới nghe ngươi nói, bất quá cũng là đau lòng cái này rất tốt cơ duyên rơi vào xiển giáo trong tay thôi. Nguyên Thủy đạo hữu, lần này thật có chút không tử tế đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc nhất thời bực bội rất. Bản tọa phúc hậu hay không, cùng các ngươi Tây Phương giáo hai cái phế phẩm có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại, các ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 54, buồn cười, ngươi là đang dạy ta làm việc. CC, cha tìm. Chuẩn Đề tính nôn nóng, đối mặt loại này vũ nhục, tất nhiên là tức giận phi thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thiên mệnh chi nhân theo đó chủ trì công đạo. Đạo tổ cũng không có nói cái này phong thần bảng giao cho ngươi một môn chấp trưởng. Tiếp dẫn nhìn về phía còn ngây thơ, chưa từng khai ngộ Khương Tử Nha. Đột nhiên sinh lòng một kế. Ta xem tiểu tử này cũng là phúc bạc mệnh cả người, không nếu như để cho hắn đem phong thần bảng giao ra. Thiên mệnh chi nhân lại như thế nào? Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Chẳng lẽ lại, Nguyên Thủy đạo huynh còn muốn xem môn hạ đệ tử ngộ nhập kỳ đồ? Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lẫm liệt. Trên thân khí thế đột nhiên mà lên. Ngươi vừa mới nói cái gì? Tiếp dẫn lần này đã là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Dù sao không chiếm được cái này phong thần bảng, hắn Tây Phương giáo đừng nói là phát dương quang đại, giống như nay tiếp tục kéo dài dưới đến chỉ sợ đều là cái vấn đề. Cũng là đánh bạc đến. Hừ, ta nói để Khương Tử Nha nhường ra phong thần bảng, tuy tiện người nào thu hắn làm đệ tử ta cũng không có ý kiến. Nhưng là, phong thần bảng, tuyệt đối không thể rơi vào người xiển giáo trong tay. Chuẩn Đề càng là trực tiếp đem thất bảo diệu thụ loại này trọng bảo tế luyện đi ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn khăng khăng rời đi cũng có thể. Phong thần bảng loại này phúc duyên thâm hậu chi vật, nói không chừng sẽ dẫn tới một chút yêu ma quỷ quái. Chỉ là không biết, cái này nho nhỏ thầy tướng số, có thể hay không tiếp nhận thâm hậu như thế phúc duyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất là âm ngoan. Lại không nghĩ rằng, hôm nay lại bị Tây Phương giáo cả hai cái cho để mắt tới. Muốn đánh nhau phải không? Uy hiếp được bản tọa trên đầu, các ngươi đây là đang dạy ta làm việc à? Thông Thiên mừng rỡ ở một bên xem náo nhiệt. Hắn chuyến này chỉ có một cái mục đích. Đem Khương Tử Nha hiện thân xuất thế tin tức truyền lại cho cái này chút thánh nhân. Bảo vệ tốt Triều Ca thành. Còn lại, liền tất cả đều là chó cắn chó cực hay. Mắt thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Nhị Thánh liền muốn động thủ. Hư không núp ních, lại là lại có khách đến. Thái thượng lão tử. Tâm thương sự tình hắn đương nhiên sẽ không chú ý. Thế nhưng là cái này tiên mệnh chi nhân hiện thân, hắn vẫn là sẽ tham gia náo nhiệt. Thánh nhân vào không được kiếp, can thiệp đi hướng, chẳng lẽ lại các ngươi cũng đem lão sư lời nói xem như gió thoảng bên tai. Thái thượng lão tử mới mở miệng, liền trực tiếp chuyển ra Thiên Đạo Hồng Quân. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy nhiên cực kỳ không quen nhìn Tây Phương Nhị Thánh sắc mặt, lại cũng chỉ có thể cưỡng chế tinh khí. Dù sao trước đây không lâu mới vừa vặn bị giáo huấn qua. Sư huynh, cái này Khương Tử Nha đã nhập ta xiển giáo môn hạ. Tây Phương Nhị Thánh lúc này chặn ngang tiến vào, nếu là thật sự muốn động thủ, sợ cũng không tính là trái với lão sư cấm lệnh. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề nhìn thấy Thái thượng lão tử xuất hiện, cũng đều cẩn thận. Thái thượng tôn giả, ngươi tới đây chẳng lẽ vì ngươi huyền môn bao che khuyết điểm? Khương Tử Nha phúc bạc mệnh cạn. Ta xem để hắn trưởng khống phong thần bảng sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Hôm nay vẫn là để hắn chủ động từ bỏ phong thần bảng, để thiên đạo làm chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Ngươi nằm mơ. Thái thượng lao tử đưa tay ra hiệu chúng thánh. An tâm chớ vội. Xem các ngươi cái dạng này còn thể thống gì. Thông Thiên còn ở đây, ta làm sao không thấy hắn cũng giống các ngươi như vậy tranh luận. Lời này vừa nói ra, sở hữu thánh nhân ánh mắt lập tức tụ tập đến Thông Thiên trên thân. Thông Thiên cũng là sững sờ, có chút xấu hổ. Ta chính là đến xem náo nhiệt. Bất quá ta cảm giác Tây Phương Nhị Thánh nói có đạo lý a. Vì thiên đạo chí công, vì thiên hạ thương sinh. Để Khương Tử Nha đem cái này phong thần bảng thiên mệnh ngừng lại, vậy chưa chắc không thể a. Tây Phương Nhị Thánh nghe vậy mừng thầm. Thông Thiên thánh nhân nói rất có lý. Nguyên Thủy đạo huynh đã có một cái thiên mệnh chi nhân, vì sao nhất định phải cùng ta chờ cướp đoạt cái này phong thần bảng chỉ định người đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghĩ tới thân công báo liền là một trận nén giận. Vậy mà đối mặt với Tây Phương Nhị Thánh cùng Thái Thượng lão tử bọn họ, lại không có ý tứ nói chính mình lúc trước phí đại lực khí đi đoạt về đến một cái thai tinh. Hừ, thiên mệnh chi nhân phải có sở thuộc, vốn là thiên đạo cơ duyên. Nếu không phải xiển giáo thuận theo thiên đạo, như thế nào lại có như thế cơ duyên? Thái Thượng lão tử cũng là gật gật đầu. Nguyên Thủy nói rất có lý, tiếp dẫn hai người các ngươi thật có chút hung hăng càng quái. Không bằng như vậy đi, để Khương Tử Nha nhập ta nhân giáo môn hạ. Vậy bất các ngươi lẫn nhau tranh đoạt. Như thế nào? Tiếp dẫn cao mày, cảm tình cái này Thái Thượng lão tử chạy cũng không có gì không phải ai chủ trì công đạo, cũng là chạy Khương Tử Nha thuộc về đến. Thái Thượng tôn giả cái này có chút qua đi. Nhân giáo tổng cộng liền cái kia một lượng người đệ tử, muốn cái này phong thần bảng làm gì dùng? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là có chút ngoài ý muốn. Đại ca, ngươi vẫn là đừng làm rộn. Khương Tử Nha đã là ta xiển giáo đệ tử, ta là quả quyết sẽ không đem hắn thả ra đến. Liên ở đây lúc, phong thần bảng lại đột nhiên tại chúng thánh đỉnh đầu hiện hiện. Ánh vàng rực rỡ quyển trục tựa như có người đọc qua, một chút xíu triển khai. Trên đó đã có mấy người tên, vô cùng rõ ràng. Đúng vào lúc này một con mắt không có dấu hiệu nào từ bên trên bầu trời mở ra, quét mắt chiều ca trên thành khoảng không mấy vị này thánh nhân. Một bên xem náo nhiệt Thông Thiên cũng là cảm ứng được một cỗ cường đại uy hiếp xuất hiện ở bên người. Không khỏi cẩn thận. Thái Thượng lão tử nhíu mày. Các vị là thiên đạo. Theo câu nói này nói ra miệng, thiên đạo tựa hồ vậy trong nháy mắt nhận ra bọn họ thân phận. Ầm ầm. Năm đạo thần lôi không có dấu hiệu nào xuất hiện tại thánh nhân đỉnh đầu. Thông Thiên vừa định chống cự, lại phát hiện chính mình tu vi lại bị hoàn toàn áp chế, mảy may đều vô pháp điều động. Còn lại mấy vị thánh nhân tình huống tự nhiên cùng Thông Thiên không khác nhau chút nào. Đường đường hôn nguyên cảnh thánh nhân, cứ thế mà bị cướp lôi từ không trung đánh rớt. Chật vật rơi đập tại chiều ca ngoài thành, một cái đầy bụi đất, căn bản vốn không biết rõ kết cục là chuyện gì phát sinh. Cùng ngày cùng lúc, có một cái không tình cảm chút nào thanh em vậy xuất hiện tại hắn nhóm lỗ thai ở trong. Phong thần thiên mệnh, không người có thể ngăn trở. Khương Tử Nha thiên mệnh tụ về, nhập kiếp không vào bảng, vọng kéo nhân quả, sẽ chỉ sai lầm. Thanh em biến mất, bên trên bầu trời hiển hóa ra ngoài cự đại con mắt cùng phong thần bảng cũng là cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Chúng thánh hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết cuối cùng ý vị như thế nào. Thông Thiên phản ứng đầu tiên liền là Hồng Quân cảnh cáo. Vậy mà thanh em kia lại không hoàn toàn Hồng Quân. Thái Thượng lão tử âm thầm thở dài, hướng về chiều ca thành phương hướng nhìn một chút, không nói một lời phá vỡ hư không rời đi nơi đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh. Thiên đạo cũng xuất thủ, ta xem các ngươi ai còn dám cướp ta xiển giáo cơ duyên. Giải thích, Nguyên Thủy Thiên Tôn phất tay háo mà đến. Tây Phương Nhị Thánh lần này nhất là khổ bức. Lại là cái gì đều không mò được. Chỉ có thể hậm hực mà về. Thông Thiên ngược lại là không có cái gì tổn thất. Một cái Khương Tử Nha đổi lấy Tây Phương giáo cùng xiển giáo cựu đoán làm sâu sắc, cũng coi là đáng giá. Còn lại liền muốn xem nhân hoàng chính mình mệnh số. Giải thích, Thông Thiên cũng trở về chính mình Kim Lao đảo. Lần này thánh nhân tranh đấu, chiều ca thành bên trong cũng không cái gì người có cảm ứng. Cho dù là chuẩn thánh cảnh giới cũng là tu vi quá thấp, căn bản là bị thiên đạo tự động ngăn cách. Vậy mà, có một cái nho nhỏ thân ảnh lại một mực ngửa đầu hiếu kỳ nhìn chằm chằm thiên không. Đế Ất nhìn thấy 8 tuổi nhi tử một mực ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tâm lý không khỏi nổi lên nói thầm. Đế Tân, đến phụ vương bên người. Nho nhỏ Đế Tân nghe vậy, lập tức nhu thuận chạy tới. Phụ vương, trên trời cái kia chút thần tiên là đang đánh nhau a? Đế Ất nghe vậy quá sợ hãi. Trên trời từ đâu tới người a? Hoàng Nhi chớ có cùng phụ vương nói dối. Tiểu đế mới nghi hoặc gãi gãi đầu. Phụ vương không nhìn thấy a? Có mấy cái trên thân phạm có kim quang thần tiên bị lôi quang đánh rớt, hài nhi nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở đầu. Nhân hoàng hàng thế, thân có công đức. Càng có nhân tộc số mệnh gia thân, có thể phá nghiệp chướng, quan sát vật vật. Cho dù là thánh nhân cũng không cách nào tự mình xuất thủ diệt sát. Công đức chưa đầy Đế Ất tự nhiên không nhìn thấy nhi tử nói thần tiên. Chỉ vì hắn bất quá là người bình thường thôi. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 55, thân công báo đại hỉ, ngu xuẩn. CC, cha tịm. Chiêu ca thành. Đế Ất qua đời. Trưởng tử, con thứ sinh tại thiếp. Thiếp là hoàng hậu phương sinh Đế Tân. Lấy Đế Tân lập thái tử, ủy thác thái sư Văn Trọng. Văn Trọng một thân chính khí lâm nhiên. Bảo hộ thiếu tử tả hữu, chém hết kẻ định thần. 14, Đế Tân kế vị. Trở thành nhân thương thứ 30 đời quân chủ. Nhân hoàn lập. Chăm lo quản lý, nội tu chính vụ, bên ngoài cướp man di. Đế Tân dạ mộng một tiên nhân hàng thế, tên vô đương thánh mẫu, hạ xuống thần thông, có ý thu nhân hoàng làm đồ đệ. bởi vì Triều Ca Thành bên trong sớm có tiệt giáo môn đồ giảng đạo, Đế Tân cũng là có chỗ hướng tới. Nhân Hoàng bái sư Vô Đương Thánh Mẫu, tu tập thuật pháp có 10 năm. Chư hầu không chịu nổi ác quan, tập kết 72 đường phản quân tại Bắc Hải. Văn Thái sư ở phía sau đỉnh, gặp mặt Nhân Hoàng. Đại vương, lao thần ngay hôm đó chiến Bắc Hải, nhất định muốn thân thủ chém giết 72 đường phản tặc. Không phụ thành nhân. Đế Tân nhíu mày, trong lòng cảm giác rất có không ổn. Lao Thái sư, ngài thật muốn tự mình xuất chinh Bắc Hải a? Không bằng để trong triều tiểu bối thay ngài đến như thế nào? Mấy năm liên tục chinh chiến, thật sự là khổ cực cùng cực, cô vương không muốn a? Văn Trọng nhìn xem bây giờ đã là một phương Nhân Hoàng quân chủ, lại là Lao Hoài rất an ủi. Địa vị cực cao hơn 10 năm, trung thành tuyệt đối. Vì chính là gia quốc thiên hạ. Đại vương, giao cho người khác đến Lao thần không yên lòng. Thần hoài nghi 72 đường chư hầu phản địch, tất nhiên có người từ đó cản trở. Đế Tân nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nhiên tuổi nhỏ, bất quá qua nhiều năm như vậy chủ trì chính vụ, quản lý quốc gia, cũng hiểu biết rất nhiều chư hầu phản tâm. Lần này viên trinh, Lao Thái sư nhưng một lời phán quyết, không cần hồi báo. Thế muốn đem thiên hạ phản tặc một mẹ hốt gọn, trọng trấn ta đại thương uy danh. Văn Trọng lĩnh mệnh mà đến. Bắc Hải nhất chiến, hơn tháng. Tin chiến thắng liên tiếp báo về. Vì bảo chứng Nhân Hoàng địa vị, lúc này hạ lệnh các phương chư hầu nhập triều ca. Bên ngoài là nghị hòa, đồng mưu đại sự. Trên thực tế Đế Tân sớm có diệt trừ chúng chư hầu quyết tâm. Đông Bá Hầu, Nam Bá Hầu cùng 72 đường phản nghịch chư hầu liên quân sớm có mưu đồ bí mật, mới vừa vào triều ca liền bị bắt lấy được chém giết. Tây Bá Hầu cơ xương thế lớn, Tây Kỳ binh lực hùng hậu. Trong lúc nhất thời, Đế Tân nhưng cũng là không có thống hạ sát thủ, chỉ là đem cơ xương giam lỏng tại Vũ Lý Trang Ngựa, cũng coi là uy hiếp Tây Kỳ người thế chấp. Làm xong đây hết thảy, Ân Thương tất nhiên là khí vận phóng đại. Chư hầu đều bình định, thiên hạ đại hợp. Chiến sự đại hoạch toàn thắng, cùng lúc vậy đến nhân tộc tế bái nữ hoa miếu đường khẩu. Cũng là Nhân Hoàng Đế Tân kế vị về sau, lần thứ nhất tế bái nhân tộc thánh mẫu. Lúc này chiêu cáo toàn thanh bách tính, làm 3 ngày pháp sự, kính sợ nhân tộc tổ tiên. Sau 3 ngày, Nhân Hoàng đem phó nữ hoa nương nương miếu tin tức vừa lúc truyền vào thân công báo trong lỗ thai. Muốn trở thành Ân Thương quốc sư, nói nghe thì dễ. Ẩn tàng nơi đây mười mấy năm, thân công báo lăn lộn đó là khá thê thảm, bây giờ càng là chỉ có thể dựa vào Khương Tử Nha ăn nhờ ở đậu. Khương sư đệ, lần này sư tôn phái ta đến trừ chỉ đạo ngươi tu hành bên ngoài, còn có một kiện đại sự phân phó. Thân công báo nhìn về phía như cũ ngây thơ vô tri Khương Tử Nha, lại là âm thầm có chỗ tính toán. Khương Tử Nha bây giờ cũng là hơn 50 tuổi, lại như cũ chỉ là địa tiên tu vi. Cho dù là có Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình thay hắn mở ra Tam Hoa Chi Diệu, vẫn như cũng là không có cách nào trợ giúp hắn đưa thân thiên tiên chi cảnh, thành tựu chính thức tiên nhân. Thân công báo sư mình, ngươi nhanh đừng nói. Người ta vẫn là mau chóng đem cái này mấy tấm chữ bán, cũng tốt đổi điểm đào tệ. Nếu là hôm nay lại không thu nhập, nương tử tất nhiên muốn nổi trận lôi đình, đến lúc đó không có cơm ăn ngươi cũng đừng oán ta. Thân công báo nghe vậy, một vận may kết. Ngươi đường đường thiên mệnh chi nhân. Ta cũng nói với ngươi vài chục năm. Chẳng lẽ lại ngươi đời này liền muốn ổ tại nơi rách nát này bán tranh chữ? Nói xong, thân công báo càng là thở phì phì đặt mông ngồi xuống. Vài chục năm, cái này thiên mệnh chi nhân trừ tu luyện liền là ăn bám. Ở rể một tác phụ, lúc không lúc liền muốn đánh mắng một phen. Căn bản nhìn không ra đây là phong thần lượng kiếp bên trong, cực kỳ trọng yếu thiên mệnh chi nhân. Khương Tử Nha có chút bất đắc dĩ. Sư huynh à, Tử Nha nghèo rất mùng tơi lúc nếu là không có nương tử đến đỡ liền không sống tới hiện tại. Ta vợ chúng đích không phú quý, người ta cơ duyên còn không ở chỗ này. Còn cần chờ. Tuy nhiên không ôm chí lớn, bất quá dù sao cũng là thiên mệnh chi nhân. Khương Tử Nha một tay dịch số mưu lược sớm đã là không ai bằng. Chúng đích nên có cơ duyên còn không tới thời điểm, hiện bây giờ hắn tất nhiên là cam tâm như thế ngơ ngơ ngác ngác. Liên tại hai người nghị luận thời khắc, một vàng bào đạo nhân từ đầu đường chậm rãi mà đến. Người bình thường nhìn không ra, đạo nhân này một bước phóng ra nhưng trong nháy mắt bước ra xa mười mấy trượng, chính là xúc địa thành thốn pháp thuật. Thân công báo hai mắt tỏa sáng, vội vàng đứng dậy đón lấy. Quảng Thanh Tử sư huynh, làm sao ngươi tới? Khương Tử Nha cũng là quá sợ hãi, thường ngày chỉ nghe nói qua vị sư huynh này, hôm nay ngược lại là lần đầu gặp. Khương Tử Nha gặp qua sư huynh. Quảng Thanh Tử cười khoát khoát tay. Hai vị sư đệ không cần phải khách khí. Lần này là sư phụ phái ta đến đây. Ba ngày sau, Nhân Hoàng tế bái nữ hoa, bọn ngươi tất nhiên muốn xuất thủ nhiễu loạn Nhân Hoàng khí vận. Về phần loại phương pháp nào, liền muốn xem các ngươi. Thân công báo nghe vậy lại hỉ, rốt cục có thi triển quyền cước thời điểm. Quảng Thanh Tử sư huynh yên tâm, ta đang có ý này a. Khương Tử Nha lại là cho mày. Sư Minh. Sau ba ngày ta phải bồi cùng nương tử ra khỏi thành bán dưa, chỉ sợ là. Quảng Thanh Tử nghe vậy không hiểu ra sao. Bán dưa. Thân công báo vội vàng tiến lên giải thích. Sư Minh, ngươi không cần nghe ra hỏa này hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi yên tâm, nếu là sư tôn giao xuống nhiệm vụ, chúng ta nhất định sẽ thật xinh đẹp hoàn thành. Quảng Thanh Tử nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Tốt nhất như thế. Bây giờ thánh nhân không được can thiệp lượng kiếp, những chuyện này nếu là có sai lầm, chỉ sợ là ta vậy bảo đảm không nổi các ngươi. Giải thích, Quảng Thành Tử lại là trực tiếp biến mất trong đám người, một phút cũng chưa từng lưu thêm. Thân công báo khỏe miệng lộ ra ý cười. Ha ha ha, lúc này rốt cục có ngày nổi danh. Khương Tử Nha nhìn thấy thân công báo này tấm hưng phấn bộ dáng, lại có chút muốn nói lại thôi. Hắn cũng biết, bây giờ thân công báo tự nhiên là cái gì cũng nghe không vô đến. Vài chục năm sớm chiều ở chung, vị sư huynh này trong đầu nghĩ cái gì, hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Sư huynh, đi sớm về sớm. Tử Nha trước đến bán chữ. Khương Tử Nha vẫn trở về chính mình quán nhỏ, tiếp tục cố thủ. Thân công báo sững sờ một cái, lập tức bước nhanh đi đến Khương Tử Nha trước mặt. Khương Tử Nha, ngươi thật đúng là chuẩn bị cùng cái này chút phá tự sống hết đời a. Ngươi cũng đã biết cái gì gọi là thuận theo thiên ý. Nghe sư tôn an bài liền là thuận theo thiên ý. Khương Tử Nha nhẹ nhàng mài mực, cũng không có chuẩn bị trả lời. Lần này trầm mặc bộ dáng càng làm cho thân công báo cảm giác buồn cười. Lâm, ngươi liền tiếp tục mài viết chữ thôi. Lần này ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thủ đoạn. Ta lên làm ân thương quốc sư ngày, ngươi cùng ta cùng hưởng vinh hoa phú quý. Giải thích, thân công báo lập tức hóa thành một đạo ấu quang phóng lên tận trời. Thẳng đến vùng ngoại ô mà đến. Khương Tử Nha nhìn xem thân công báo thân ảnh, bất đắc dĩ thở dài. Còn chưa đến thời điểm a. Vậy mà thân công báo đã là nghe không được cũng không muốn nghe loại này lý do thoái thác. Chiều ca ở ngoại ô, hiên viên phần. Cửu vĩ hồ ly tinh chính tại tu hành thời điểm then chốt, đột nhiên có cảm giác, đột nhiên mở to mắt. Đạo trường đại giá quang lâm, không biết có gì muốn làm a. Ngọc Thạch tỷ bà tinh càng là nghe tiếng chạy đến. Là đạo trưởng đến. Lần này lại có phối hợp ngươi bắt yêu nhiệm vụ. Thân công báo trên mặt nụ cười từ chỗ ẩn thân đi tới. Hồ ly lẳng lơ, tu vi có chỗ tinh tiến a. Mười mấy năm qua, thân công báo cũng không phải ngày ngày cùng tại cái kia Khương Tử Nha sau lưng đảo quanh, dù sao thế hệ viết chữ có thể kiếm lời mấy đồng tiền. Thân công báo đã sớm cùng hiên viên phần tam yêu quan hệ cá nhân rất tốt. Thường xuyên thi pháp trợ tam yêu vào thành, mê hoặc một chút trong triều người làm quan, dành tiền tài. Cửu vĩ yêu hồ ánh mắt bị động, lại là lại có mấy phần giống người. Đạo trưởng còn nói thẳng, lần này đến đây là vì sao a? Thân công báo cười nhạt một tiếng. Quy củ cũ, thay ta mê hoặc một cái người. Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 56, nhân hoàng bị tính kế, nguy hiểm thật. CC, tra tìm. Ngày 15 tháng 3. Nhân hoàng tế tự nữ hoa nương nương miếu. Nữ hoa nương nương cờ dít mở. Lâm. Đại lễ, nhập tổ miếu. Tế tự. Thiên khải. Theo một đạo cao vút tiếng hô. Chiều ca thành bách tính tất cả đều quỳ xuống. Đế tân cũng là thần tình nghiêm túc thập cấp mà lên. Mặt hướng nữ hoa nương nương thần miếu, kiền tâm cung phụng. Người coi miếu bà lão không người đón lấy. Đại vương, nơi đây đã sớm chuẩn bị tuần lễ trái cây. Càng có heo dê bỏ bà súc. Còn mong đại vương vào miếu hiện lên hương. Bà lão còng lưng thân thể, ngược lại là nhìn không ra bộ dáng. Cái kia khàn giọng thanh âm lại là tại hiện lộ rõ ràng nó chủ nhân nhân kỷ. Đế tân không nghi ngờ gì, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Cô vương tế bái nữ hoa thánh mẫu nương nương, các ngươi thối lui thủ bên ngoài chùa, không được để bất luận kẻ nào quấy rầy. Hoàng phi hổ một mực đi theo nhân hoàng tả hữu. Nghe vậy, lập tức chắp tay lui ra. Nhìn thấy vô số binh tướng bị nhân hoàng cho lui, người coi miếu bà lão khỏe mắt lại là toát ra một tia xảo trá thần sắc. Còn mong bệ hạ vào miếu. Giải thích, bà lão đột nhiên không người thở dài, cầm trong tay ba nén hương đến đưa tới đế tân trước mặt. Một đám khói trắng dốc sức lên, thẳng đến đế tân mặt. Đế tân chỉ cảm thấy mùi thơm xông vào mũi, trong lúc nhất thời lại là đầu hỗn loạn. Nhưng lại không biết bà lão kia chính là cựu đầu chỉ kê tinh biến thành. Tay nâng hương đến càng là yêu pháp bí thuật, chuyên môn mê hoặc tâm thần con người. Đám mây phía trên, thân công báo mặt lộ vẻ đắc ý. Hồ ly lẳng lơ, ngươi cái này tỉ mọi thủ đoạn ngược lại là xào rượu. Như thế liền có thể mê hoặc cái kia trụ vương. Cửu vĩ yêu hồ lại là nhìn xem trụ vương bộ kia hùng vĩ thân thể mê mẩn. Nghe vậy sững sờ hơn nửa ngày vừa mới gật gật đầu. Yên tâm tốt, bằng vào ta tỉ mọi thủ đoạn, đạo trưởng ngươi chẳng lẽ lại còn có cái gì có thể lo lắng? Chỉ là em đẹp, chúng ta như thế mê hoặc nhân hoàng, sợ không phải sẽ đắc tội nữ hoa nương nương. Thân công báo một vuốt sợi râu, trong lòng sớm có tính toán. Làm sao có thể nói là chúng ta đắc tội nữ hoa nương nương? Rõ ràng liền là nhân hoàng ngu ngốc, thèm nhỏ dãi nữ hoa nương nương sắc đẹp. Đến lúc đó cho dù là thánh nhân trách tội xuống, cùng ngươi ta cũng không quan hệ gì. Cửu vĩ yêu hồ nâng má nằm sấp tại tường vân phía trên. Này nhân hoàng bộ dáng vẫn còn xem như tuấn tú, nếu là tìm hắn dạng này hôn phu cũng coi là không sai. Thân công báo cười lạnh. Hồ ly lẳng lơ, liền ngươi vẫn còn muốn tìm hôn phu. Không nói đến nhân yêu có khác, ngươi cái này trăm năm qua ăn nhân tâm đều không đáng hàng ngàn đi. Nghiệp chướng sâu nặng, nếu không phải có bần đạo cho ngươi ôm lấy, sớm đã bị huyền môn đổ tôn cho chạm. Đang khi nói chuyện, đế tân lại là đã mơ mơ màng màng đi vào nữ hoa miếu bên trong. Một tôn như thật như ảo nữ hoa nương nương tượng thần đứng sừng sững ở trong. Trong thoáng chốc, không biết thật sự là yêu quái kia thủ đoạn, vẫn là đế tân hồ đồ, vậy mà cảm thấy nữ hoa nương nương mỹ mạo vô song, tâm viên ý mã. cô vương cũng là kiến thức qua nữ hoa nương nương bức họa. Bất quá làm sao hôm nay cảm thấy cái này miếu thờ kim bùn, lại phụ trợ không ra nương nương mảy may mỹ mạo đâu. Không bằng cô vương để một câu thơ, làm tại trên tường, để bày tỏ tâm ý. Đế tân lảo đảo, tựa như uống say đồng dạng. Một mặt sắc mị mị bộ dáng quay chung quanh tại nữ hoa tượng thần tả hưu xem chừng. Chí Kê Tinh thấy thế trong lòng đại hỉ. Tỷ tỷ pháp thuật quả nhiên xảo diệu. Bất quá là một đạo mê tình khói liền để này nhân hoàng đầu góc choáng váng. Nhanh, ngươi nếu là đắc tội nữ hoa nương nương, ta cũng coi như là công đức viên mãn. Đến. Vừa dứt lời, một cọng lông bút cùng hồng nhan liệu liền xuất hiện tại nữ hoa nương nương trong miếu trên thư án. Tại cửu đầu Chí Kê Tinh nhìn soi mói, đế tân càng phát ra phóng đãng. Trong lòng ý thơ đại thịnh, tiện tay nắm lên trước mặt bút lông, liền có thi tử tại trong bụng ấp ủ. Phượng Loan bảo chướng cảnh phi thường, tân thị nê kim xảo dạng trang. Một câu, lại đầu tiên là đem nữ hoa nương nương trong miếu cảnh tượng khái quát đi ra. Ngay sau đó, đế tân hai mắt nhắm vào nữ hoa nương nương cái kia có lồi có lõm thân thể. Liền ở đây lúc, xa tại kim ngao đảo thông thiên đột nhiên cùng có cảm ứng. Trụ vương chúng đích có này một kiếp a. Thông thiên cho mày. Thánh nhân không được can thiệp kiếp nạn. Lần này chỉ có thể điều động môn hạ đệ tử trước đến cản trở. Ken. Túc chủ phát động thần cấp đại đạo lựa chọn hệ thống. Lựa chọn 1, để vô đương thánh mẫu ra mặt ngăn cản đế tân để thơ vũ nhục nữ hoa thánh nhân, khen thưởng tiên tiên linh bảo phiên thiên ấn. Có thể trấn áp nhân tộc số mệnh, tụ lại nhân hoàng công đức. Lựa chọn 2, để nhậm chức trụ vương để thơ, chọc giận nữ hoa thánh nhân, khen thưởng tiên thiên linh bảo lưu văn đỉnh. Nhưng lớn mạnh nhân tộc thanh thế, ấp vũ sát phạt chi công. Thông thiên không chút do dự lựa chọn 1. Một đạo lưu quang trong nháy mắt từ nguyên thần tử phủ bên trong bay ra ngoài, vững vàng rơi vào thông thiên thủ bên trong. Đây chính là phiên tiên ấn. Xem ra hết thể phải nhanh chút. Giải thích, thông thiên lập tức truyền âm chiều ca. Vô đương thánh mẫu còn tại nhân hoàng cung bên trong tu hành, chưa từng cảm ứng được trụ vương bị yêu tinh mê hoặc. Vô đương. Trụ vương tế bái nữ hoa thần miếu trọng yếu như vậy sự tình, ngươi vì sao chưa từng đi theo a? Thông thiên thanh âm từ vô đương trong óc vang lên, lại là đem nàng dọa cho nhảy một cái. Sư tôn. Vậy mà thông thiên thanh âm chớp mắt là qua, liền tựa như chưa từng xuất hiện qua một dạng. Vô đương thánh mẫu nhưng cũng không dám lãnh đạm. Vội vàng khởi hành thẳng đến nữ hoa thần miếu mà đến. Lúc này đế tân đã ấp ủ tốt câu thứ hai thi tử. Khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc phiên phiên vũ tụ ánh hà thường. Đế tân trên mặt hiện ra không giống bình thường hồng quang, trong ánh mắt cũng có yêu mị chi sắc. Thân công báo mắt nhìn thấy chính mình mưu đồ liền muốn đạt được. Đột nhiên cảm ứng được một cỗ lớn lao huy áp từ chiều ca nội thành đánh tới. Không tốt. Đi mau. Cửu vĩ yêu hồ còn chưa kịp phản ứng, lập tức bị thân công báo lôi cuốn, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến hiên viên phần phương hướng rút đi. Vô đương thánh mẫu chạy đến, nhưng lại xa xa nhìn thấy bỏ chạy ô quang. Yêu nghiệt phương nào, vậy mà như thế lớn mật. Cũng dám tại nữ hoa nương nương miếu thờ động thủ. Đến không kịp truy tìm cái kia yêu tinh tung tích, giờ phút này đế tân lông mày mây đen bao phủ, nghiêm chỉnh là bên trong yêu tinh thuật pháp. Còn ẩn thân miếu bên trong cựu đầu Chí Kê Tinh bị vô đương thánh mẫu bắt hiện hành. Hừ, lớn mật tiểu yêu, cũng dám đối với người hoàng xuất thủ. Một đạo hư lạnh từ trên trời giáng xuống, cựu đầu Chí Kê Tinh đại nạn lâm đầu. Vâng. Một đoàn thần lực trong khoảnh khắc đem cựu đầu Chí Kê Tinh bao phủ lại, trong nháy mắt phong nàng lục thức, càng làm cho nàng lui đến bà lão ngoại hình, hiển lộ chân thân không thể động đậy. Vô đương thánh mẫu tiện tay phá đến đế tân trên trán mây đen. Đế tân trong nháy mắt thanh tỉnh, lại là nhìn thấy chính mình ở trên tường để hai câu thơ văn. Làm xấu. Cô vương lúc nào tại nữ hoa thánh nhân trong miếu làm thơ? Hôm nay không uống rượu a? Không dung đế tân từ từ tư tưởng minh bạch, lại đột nhiên nhìn thấy cái kia người coi miếu bà lão biến thành một cái dung mạo cô gái trẻ tuổi. Chính nhất mặt cầu khẩn nhìn về phía hắn. Cái này lại là cái gì? Đế tân tu đạo 5 tháng ngắn ngủi, bất quá là so người bình thường lợi hại một chút thôi. Đối với cái kia chút trắng trợn ác ý công kích, nhân hoàng khí vận tự nhiên sẽ tự động hộ chủ. Thế nhưng là đối với mỹ thuật lại hoàn toàn không có phòng bị. Liên tại đế tân nghi hoặc lúc. Vô đương thánh mẫu hiển hóa thân hình đến tại miếu thờ bên trong. Đế tân bình thường chỉ ở trong mơ gặp qua sư tôn, bây giờ nhìn thấy chân dung lại là có chút sợ hãi. Sư tôn, thật sự là ngài a. Thu đệ tử cúi đầu. Giải thích, đế tân cuống quýt hạ bái. Vô đương thánh mẫu nhìn xem trên tường hai câu thơ văn, ngược lại là còn không có chỗ không ổn. Nhìn lại mình một chút cái này nhất biểu nhân tài đệ tử còn không có gì đáng ngại, nhất thời buông lỏng một hơi. Đế tân, ngươi cũng đã biết vừa mới nguy hiểm, như không phải vi sư cùng lúc đổi tới, ngươi đã đúc thành sai lầm lớn. Đế tân nhìn xem trong tay bút lông, nhìn lại trên tường thi tử, trong nháy mắt buốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Đa tạ sư tôn đại ân. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 57, ngưu kế thất bại, nguyên thủy nổi giận. CC, cha tìm. Đế tân quỳ bái sư tôn, ngược lại là nhìn về phía đã bị phong bế lục thức cựu đầu Chí Kê Tinh. Sư tôn, người này là. Vô đương thánh mẫu bất quá lạnh nhạt biết lên, loại này thôn quê tiểu yêu tự nhiên không bị nàng để ở trong lòng. Bất quá là một cái cựu đầu Chí Kê Tinh, nho nhỏ yêu loại bất học vô thuật. Vi sư chạy đến lúc nhìn thấy một đạo ô quang trốn xa, nàng bất quá là bị lưu lại tiểu nhân vật thôi. Lần này gặp nạn, Đế Tân lại là sợ hãi khôn cùng. Sư tôn, lấy ngài thấy, lần này sẽ là ai đối cô vương xuất thủ? Chẳng lẽ lại bọn họ toàn tính, chính là ta thành Thang Giang Sơn? Đối với phong thần lượng kiếp, nhân hoàng cũng không rõ ràng. Dù sao đối với hiện bây giờ nhân hoàng tới nói, trong lòng mưu đồ bất quá mấy cái không nghe lời chư hầu, chưa thống nhất thiên hạ. Mạn Thiên thần Phật sự tình, còn dung không được hắn một giới phàm nhân quan tâm. Vô Đương Thánh Mẫu bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt hướng lên trời vừa nhìn đến. Lời nói thật cùng ngươi nói vậy không quan hệ. Ngươi bây giờ cũng coi là ta Tiệt Giáo tứ đại đệ tử, cái này chút tặc nhân tính toán không chỉ có riêng là ngươi thành Thang Giang Sơn, mà là cả nhân tộc khí vận. Đế Tân hoàng hốt, nhân tộc số mệnh. Thế nhưng là như sư tôn ngài đồng dạng người tu hành, đã viễn siêu phàm nhân thọ mệnh, càng là đoạt thiên địa tạo hóa. Vì sao còn biết ngấp nghé ta nhân tộc số mệnh? Đối mặt Đế Tân nghi hoặc, Vô Đương Thánh Mẫu lắc đầu. Nếu không phải ta Tiệt Giáo thánh nhân trải qua giữ gìn, này nhân tộc quốc độ hưng suy bất quá là phiên thủ vân mưa sự tình thôi. Cũng được, hôm nay liền để ngươi minh bạch minh bạch. Thừa dịp lần này thời cơ, liên quan tới thánh nhân đánh cược, xiển giáo âm thầm tính kế cái kia chút chuyện xấu xa. Vô Đương Thánh Mẫu không giữ lại chút nào toàn bộ báo cho Đế Tân biết được. Đế Tân lần này cuồng nộ hét lên, lại sâu cảm giác bất lực. Xiển giáo, dám âm thầm đùa nghịch loại thủ đoạn này, ta nhân tộc nhất định phải không khuất phục. Vừa dứt lời, một đạo huyền hoàng chi khí trong nháy mắt tại nhân hoàng chỗ ở trên không chiếm cứ. Vô Đương Thánh Mẫu cũng là kinh ngạc. Đây chính là nhân hoàng khí vận a. Quả nhiên, cho dù ta cái này chuẩn thánh hậu kỳ tu vi cũng là cảm giác không từ phá đi. Chỉ là Đế Tân còn không biết, chính mình như cũ nắm giữ loại này sức mạnh mạnh mẽ. Đỗ Nhi không cần tức giận, bây giờ trong tay có cái này chỉ cây tinh, liền không sợ bọn họ ngày sau thủ đoạn. Giải thích, Vô Đương Thánh Mẫu vây tay một cái trong nháy mắt đem chỉ cây tinh đánh về nguyên hình. Một cái cựu đầu chỉ kê xuất hiện tại Vô Đương Thánh Mẫu trong tay, tựa như một cái chơi sủng. Đế Tân hiểm lại càng hiểm tránh qua một kiếp. Nếu không phải có Thông Thiên bí mật quan sát, cùng lúc nhắc nhở, chỉ sợ nữ hoa thánh nhân chịu nhục, cho dù đã quyết định cùng Thông Thiên liên minh, cũng là sẽ không dễ dàng để qua này nhân hoàng bạo phạm tiến hành. Kim Ngao đảo, Bích Du cung. Thông Thiên cảm ứng được lần này kết quả, lại là buông lỏng một hơi. Lúc này phiên thiên ấn lưu tại bản tọa trong tay còn vô dụng, không bằng liền trả lại cho nhân tộc, cũng tốt trợ giúp vững chắc khí vận, để tránh lần nữa bị xiển giáo đám người tính kế. Đi thôi. Một đạo lưu quang từ Kim Ngao đảo bay ra, trong nháy mắt đã bay lầm chiều ca trên thành khoảng không. Đế Tân vừa mới xuất bộ từ nữ hoa cung trả về, đột nhiên cảm ứng được thượng thiên có cùng hắn hô ứng chi vật. Sư tôn, ngài cảm ứng được a? Đuổi giá bên trong, Vô Đương Thánh Mẫu một đường đi theo. Vừa mới kim quang bay tới thời khắc, Thông Thiên căn dặn chính là tùy theo mà đến. Vô Đương Thánh Mẫu không hết cảm ứng được, càng là biết được bảo vật này trọng yếu chỗ. Đây là sư tổ ngươi, Thông Thiên thánh nhân ban thưởng linh bảo, chính là nhân tộc rơi mất khí vận chí bảo Phiên Thiên Ấn. Đế Tân nghe vậy vui mừng quá đỗi. Phiên Thiên Ấn, chính là nhân tộc Tam Hoàng truyền thừa xuống món kia bảo bối. Thế nhưng là mấy năm liên tục chinh chiến lúc đã sói mòn, hôm nay vậy mà trở lại. Thật sự là cảm tạ sư tổ đại ân. Vừa dứt lời, Phiên Thiên Ấn lập tức từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi tại Đế Tân Thiên Linh bên trong. Nhân hoàng trên thân khí vận hành thông, chỉ một thoáng kim quang mãnh liệt. Vô Đương Thánh Mẫu thi pháp thay Đế Tân luyện hóa chí bảo. Theo Phiên Thiên Ấn chính thức cùng nhân hoàng hòa làm một thể, cả chiều ca thành bên trong lẩn ẩn có tiếng long ngâm vang lên. Càng có mỹ lệ thiên tượng hiển hóa. Huyền Hoàng công đức tử ân thương tổ miếu đại thịnh, khắp nơi triều bái. Lần này lại là đầy thành bách tính cũng xem thật sự rõ ràng. Nhao nhao quỳ xuống đất hô to nhân hoàng tề thiên. Ân thương khí vận phóng đại, chư thiên thánh nhân tự nhiên là lập tức liền cảm ứng rõ ràng. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Cái gì? Thất bại. Thân công báo tên phế vật kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn giống giận gào thét, truyền khắp cả tòa đạo tràng. Quảng Thành Tử cũng là sợ hãi rụt rè không dám phát biểu một lời. Bản tọa cơ quan tính toán tường tận, các người đam rác rưởi này lại là chẳng làm nên trò chống gì. Không cho thánh nhân nhập kiếp, dựa vào các ngươi. Chẳng lẽ lại để cho ta xiển giáo cả nhà đều lên cái kia phong thần bản sao? Chính mình phong chính mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn quả là nhanh muốn bị tức điên. Chính mình thật vất vả xuất thủ đem thiên mệnh chi nhân chạy sộc môn hạ. Thế nhưng là bây giờ môn hạ đệ tử chính là loại này nho nhỏ tính kế đều hoàn thành không. Kết quả là, Khương Tử Nha chấp trưởng phong thần bảng lại có cái dám dùng. Quảng Thành Tử cũng là trái tim thẳng thình thịch. Sư tôn, việc này còn có cơ hội. Không bằng lại để cho thân công báo thử một chút, dù sao chỉ có hắn một người, cái kia Khương Tử Nha ta thấy giống như chí không ở chỗ này à. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy lập tức trừng to mắt. Cái gì gọi là chí không ở chỗ này? Đây chính là bản tọa tân tân khổ khổ thu thiên mệnh chi nhân. Ngươi nói là, hắn cùng bản tọa đối nghịch. Quảng Thanh Tử vội vàng khoát tay. Không không không. Sư tôn ngài hiểu lầm. Chỉ là đệ tử trước đến triều ca phân phó bọn họ thời điểm, gặp qua Khương Tử Nha. Người này không ôm chí lớn, tựa hồ cũng không có tham gia cùng lần này đối cái kia nhân hoàng tính kế. Nghe lời ấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là không tự tin. Chính mình thu tử đệ. đệ nhất thiên mệnh chi nhân là thai tinh, chỉ biết là đưa người một nhà khứ tử cũng coi như. Chẳng lẽ lại thứ hai vẫn là cái phế vật? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt động cơ biến ảo chập chờn. Quảng Thành Tử tâm tình cũng là thoải mái chập trùng, không được yên tĩnh. Ngươi lại đến tìm thân công báo. Nói cho hắn biết, bản tọa lại cho hắn một cơ hội. Nếu là lần này vẫn là không thành đại sự, cũng không cần lại về sân môn. Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích, phất tay áo mà đến. Quảng Thành Tử lại là vương lòng một hơi. Đa tạ sư tôn. Đệ tử cái này trước đến. Theo Quảng Thành Tử rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là phạm lên nói thầm. Cái kia phong thần bảng nhận chủ Khương Tử Nha, lần này cơ duyên tất nhiên sẽ không sai. Không được, vì để phòng vạn nhất, bản tọa vẫn là tự mình đến dò xét một phen. Giải thích, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lần nữa tái diễn thần thông, nhập ngộng điểm hóa. Chiều ca bên trong, Khương Tử Nha còn cùng thê tử ra khỏi thành bán dưa. Một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt không có vào trong linh đài. Khương Tử Nha bất tỉnh buồn ngủ, thần thông sắp thành. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa trong ngộng hiển hóa, liền nhìn thấy Khương Tử Nha nguyên thần đồng bền mà tới. Ta đổ, ngươi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một cái bàn tay đánh tại Khương Tử Nha trên mặt. Ngủ. Ngươi cái phê vật này, vẫn chưa chịu dậy bán dưa. Một ác phụ đập Khương Tử Nha, trong nháy mắt mới gọi hắn thức dậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn một bộ hóa thân càng là được bách từ Khương Tử Nha trong linh đài bay ra ngoài. Cái này, đây là cái gì tình huống? Thánh nhân cũng ngộp bức. Chính mình vừa muốn nhập ngộng điểm hóa, Khương Tử Nha lại bị người một bàn tay cho thức tỉnh. Khương Tử Nha sợ hãi rụt rè đứng dậy thu thập dưa quải. Phu nhân chớ có tức giận. Ta bất quá là nghỉ ngơi một lát. Ác phụ nghe vậy trừng mắt, to như nay đấu. Hẹp hỏi. Ngươi nói là lão nương ta hẹp hỏi. Ai nha? Ngươi là không làm người a? Lúc trước ở rể nhà ta thời điểm, ngươi nghèo rất mùng tơi, quần đều mặc không dậy nổi. Hiện tại còn dám nói lão nương hẹp hỏi. Khương Tử Nha bất đắc dĩ thở dài. Phu nhân a, ngươi đọc thêm nhiều sách. Ta nói là. Lời còn chưa nói hết, ác phụ đi lên nhất cước đạp tại Khương Tử Nha trên thân. Nói nhảm nhiều quá, tranh thủ thời gian bán dưa. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 58, ác phụ khinh người quá đáng. CC, cha tìm. Khương Tử Nha khúm núm mất ước bộ dáng, hoàn toàn rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt. Bản tọa còn không tin. Giải thích, đạo này thần thông lần nữa không có vào Khương Tử Nha trong linh đài. Song lần này còn không có chờ thần thông có hiệu quả. Cái kia ác phụ đi lên lại một cái tát, trực tiếp đem Khương Tử Nha thức tỉnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần thông lại một lần nữa đừng đánh đoạn. Trơ mắt nhìn xem cái kia ác phụ giữ dằn vọt tới Khương Tử Nha trước người. Còn dám ngủ? Ngươi là không muốn ăn cơm đúng không? Khương Tử Nha một mặt ủy khuất. Phu nhân, cái này không oán nghiệm ta à? Ta cũng không biết rằng vì cái gì hôm nay như thế vây khốn a. Nói chuyện, Khương Tử Nha liền bị cái kia ác phụ cưỡng ép túng đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ ngay tại chỗ. Đây chính là thiên mệnh chi nhân a. Chính mình liều mạng già từ cái kia chút không biết xấu hổ thánh nhân trong tay cướp về. Bây giờ lại là sợ vợ người ở rể. Khinh người quá đáng. Yêu phụ cắn rỡ. Ta xiển giáo môn hạ đệ tử há có thể bán dưa mà sống. Nhìn xem chính mình đủ kiểu tính kế thu hồi lại thiên mệnh chi nhân, bây giờ không chỉ có không muốn phát triển, ngược lại cả ngày bán dưa nghề nghiệp. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là giận không chỗ phát tiết. Lúc này thi pháp bắt Khương Tử Nha cùng cái kia ác phụ. Càng đem cái kia ác phụ lục thức phong bế, giam giữ một bên. Lúc này mới thần thông đúng phương pháp, nhập mộng bên trong. Khương Tử Nha từ trong mộng ung dung tỉnh lại, lại là cái kia phiên tiên bậc thang. Trong lòng nhất thời vui mừng, tự biết là sư tôn buông xuống. Sư tôn. Đệ tử Khương Tử Nha đến đây bài kiến. Khương Tử Nha phê thật lớn kình mà mới bỏ lên trên đám mây. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là sắc mặt tái nhợt ngồi ngay ngắn kim sắc liên hoa phía trên, như có nộ khí ấp ủ. Khương Tử Nha, vi sư lại hỏi ngươi, thu nhập làm đồ đệ ngày liền bảo ngươi thuận theo thiên đạo, vì thiên hạ bách tính. Ngươi bây giờ cả ngày bán dưa viết chữ nghề nghiệp, nơi nào nghe vi sư lời nói? Khương Tử Nha nghe tiếng hổ thẹn, vội vàng hạ bái. Sư tôn chớ giận, Tử Nha vẫn luôn là vì thiên hạ thương sinh a. Đệ tử đoán ra ân thương khí vận chưa hết, bây giờ càng có ngẩng đầu chi thế. Bách tính an cư lạc nghiệp, bốn biển thái bình. Tử Nha cũng không có đất dụng võ a. Nguyên Thủy Thiên Tôn đơn giản muốn chọc giận đọc quá khí mà đi. Nghĩ thầm, nếu không phải là ngươi cái này kẻ bất lực không có tất công, mỗi ngày bán dưa, ân thương có thể khí vận đại thịnh. Bây giờ lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không có đất dụng võ. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là không định tiếp tục cắm chỉ sợ lấy Khương Tử Nha cái này đầu óc, căn bản nghĩ không ra muốn hương Tây Kỳ phạt ân thương loại này đại sự. Tốt, lại tính ngươi không qua. Ngày trước, ta phân phó Quảng Thành Tử xuống núi, bảo ngươi chờ nhiễu loạn nhân hoàng tế bái sự tình. Ngươi vì sao biết rõ mà không làm? Khương Tử Nha mặt lộ vẻ khó xử. Sư tôn, đệ tử đoán ra cái kia nhân hoàng mệnh trung không nên có kiện nạn này. Ân thương đương hưng, đệ tử lại không biết nên như thế nào a. Huống hồ đệ tử tu vi yếu kém, căn bản không phải trụ vương thủ tướng đối thủ a. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục tâm tình. Tốt một cái ân thương đương hưng. Vi sư chi ý liền là thiên đạo diệt trụ, Tây Kỳ đại hưng. Đột nhiên xuất hiện phẫn nộ để Khương Tử Nha một mặt một bước. Sư tôn ngài vậy không cùng đệ tử nói a? Căn cứ đệ tử tự hành thôi diễn kết quả, liền là ân thương đại thịnh, thiên hạ nhất thống. Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên sử sốt. Ta không có để a. Khương Tử Nha ủy khuất lắc đầu. Đệ tử năm nay cũng hơn 50 tuổi, làm sao còn biết hướng sư tôn ngài nói láo đâu. Lại nói đệ tử người tại triều ca, như thế nào đi trợ giúp Tây Kỳ đại hưng a? Nguyên Thủy Thiên Tôn ý thức được, có thể là chính mình đánh giá quá cao Khương Tử Nha ai quy. Từ từ tư tưởng, thiên đạo lựa chọn thiên mệnh chi nhân, không phải liền là hẳn là thuận theo biến hóa a? Chẳng lẽ lại bây giờ bởi vì chính mình đệ tử phế phẩm thao tác, ân thương thật muốn đi đến nhất thống thiên hạ đại đạo? Nghĩ đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức cảm giác được đại sự không ổn. Không được, ân thương không thể đại hưng, ta xiển giáo không thể vong. Cái kia Tây Bá Hầu Cơ Xương tại Dũ Lý chăn ngựa cũng môi vài chục năm, ngươi cũng không biết đi giải cứu hắn sao? Khương Tử Nha nhìn xem tựa hồ có chút mất lý trí Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng là có chút sợ hãi. Sư tôn ngài nếu là mệnh lệnh đệ tử trước đến cứu Tây Bá Hầu Cơ Xương, đệ tử làm theo liền là. Ngài không nên tức giận a. Muốn nói là ủy khuất, Khương Tử Nha thế nhưng là thật ủy khuất. Dù sao người sư phụ này mấy chục năm xuất hiện một lần, vừa thấy mặt liền là điên cuồng như vậy, vậy ai nhận được a? Khương Tử Nha không khỏi bắt đầu cảm thán chính mình thật sự là số khổ a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhập mộng truyền đạo, chung quy là đem Khương Tử Nha cái này đi đường nghiêng đệ tử cho cưỡng ép tốn về chính đạo đi lên. Như thế liền có thể triệt để yên tâm. Một bên khác, Quảng Thành Tử lại là không ngại cực khổ hỏa tốc chạy tới triều ca. Còn không có vào thành, liền cảm ứng được thân công báo khí thế, thẳng đến hiên viên phần mà đến. Thân công báo, người đi ra cho ta. Thân công báo nghe tiếng, vội vàng từ hiên viên phần bên trong ra đón. Đại sư huynh, ngài nghe ta giải thích, kỳ thực. Quảng Thành Tử khó thở, vung tay lên đem thân công báo đánh bay ra đến. Liền vào lúc này, Cửu Vĩ Yêu Hồ cùng cái kia Ngọc Thạch tỷ bà tinh đều là chạy đến, vội vàng hạ bái. Tiên trưởng tha mạng a, chúng ta đã hết sức. Thân công báo tuy nhiên bị đánh bay, nhưng là chính hắn còn có thể cảm thụ đi ra, Quảng Thành Tử lần này cũng không có thật dùng lực. Sư huynh, sư đệ ta còn có biện pháp, lại cho ta một cơ hội, ta tất nhiên làm cho trụ vương tự cam đoạ lạc. Quảng Thành Tử hư lạnh một tiếng, trong lòng kỳ thật vẫn là đau lòng thân công báo. Thân công báo, ngươi cần phải biết rằng, lần này nếu là thất bại nữa, ngươi liền không có cơ hội. Nhất định phải thành công để ân thương khí vận suy bại, nếu không sư phụ nói, ngươi cũng không cần về sư môn. Hồng hoang thế giới vô biên vô hạn, tùy ngươi đến cái nào. Thân công báo trong lòng hoảng sợ, lập tức liều mạng dập đầu. Đa tạ đại sư huynh giúp ta. Lần này tất nhiên không phụ sư môn trọng thác. Giải thích, thân công báo đầu hung hăng gõ trên mặt đất. Quảng Thành Tử mặc dù có lòng an ủi vài câu, nhưng là cơ hội lần này thế nhưng là thật vất vả tranh thủ đến. Làm xiển giáo kim tiên đứng đầu, Quảng Thành Tử tất nhiên là quen thuộc nhất sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn tinh khí. Lúc đầu bởi vì thân công báo là thiên mệnh thai tinh liền đã để sư phụ sinh ra khu trục chi ý. Nếu là không thể thật làm ra chút gì cống hiến, sợ là thực biết bị trục xuất sư môn. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Giải thích, Quảng Thành Tử liền hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cửu Vĩ Yêu Hồ vừa mới đã bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất, căn bản vốn không dám nói nhiều một câu. Bây giờ nhìn thấy Quảng Thành Tử rút đi, lúc này mới như chút được gánh nặng. Đạo trưởng, chúng ta còn có tiếp tục sao? Muội muội ta nàng đều đã không rõ sống chết, còn có biện pháp nào a? Cửu Vĩ Yêu Hồ bây giờ thế nhưng là hoàn toàn dựa vào bên trên thân công báo. Dù sao làm thôn quê tiểu yêu vốn là không người che chở, lại thêm tự thân tu vi không tốt, sợ là bình thường lại đến cái gì huyền môn chính tông liền thuận tay đem các nàng cho diện. Thân công báo ánh mắt bên trong ẩn ẩn có vẻ ngoan lệ. Đế Tân, ta nhất định muốn để ngươi trả giá đắt. Trong chốc ngắn này, Cửu Vĩ Yêu Hồ tựa hồ từ thân công báo trên thân cảm ứng được một cỗ cực mạnh hoàn khí. Cỗ lực lượng kia tựa hồ có thể nhiếp nhân tâm phách, làm cho người không rét mà run. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 59, Tô Hộ Chi Nữ tài mạo song tuyệt. CC, tra tìm. Đế Tân luyện hóa phiên tiên ấn, tu vi lại đến một bước. Ngưng tụ nhân tộc số mệnh, lại là đạt tới điệu tiên cảnh giới tu vi. Đại vương, Văn Thái Sư lại có tin chiến thắng truyền đến. Bắc Hải 72 đường chư hầu hội binh chiến bại, đều đã đền tội. Thái sư túc cha, Ký Châu hầu Tô Hộ có mưu đồ bí mật bao che chi hiểm nghi, đại vương quyết đoán. Từ từ biết được phong thần lượng tiếp đủ loại âm mưu. Đế Tân cũng thống hận nhất loại này lộng quyền hạng người. Càng là ẩn ẩn có một tia bạo ngược chi khí. Lập tức mệnh Tô Hộ đem nữ đưa vào cung bên trong vì phi. Nếu là không tử, lập tức phát binh, đem hắn Ký Châu triệt để bồi đến. Loại này tin tức ít ngày nữa liền truyền đến Ký Châu hầu trong lỗ thai. Tô Hộ e sợ cho Đế Tân truy cứu Bắc Hải phản loạn sự tình, không chút do dự đem nữ nhi Tô Đát Kỷ đưa ra đến. Vậy mà hết thảy đều đã muộn. Đế Tân bây giờ nhất là trong mắt vò không được một điểm hạt cát. Tô Đát Kỷ trước đoàn xe chân vừa mới rời đi Ký Châu, ân thương đại quân trong khoảnh khắc liền giết vào Ký Châu cảnh nội. Đã mất đi chỗ dựa, Tô Đát Kỷ lại là không biết chút nào, một lòng chạy tới triều ca thay cha chủ tội. Triều ca ngoài thành, hiên viên phần chính là khu vực cần phải đi qua. thân công báo đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu. Đã sớm nghe nói Ký Châu hầu chi nữ tài mạo song tuyệt. Hôm nay nhìn qua, quả nhiên danh bất hư truyền. Hồ Ly Tinh, giao cho ngươi. Cửu Vĩ yêu hồ bạn tại thân công báo bên cạnh thân. Càng có Ngọc Thạch tỷ bà Tinh theo sát phía sau. Đạo trưởng, ta vậy cùng tỷ tỷ cùng nhau đến. Cái kia Tô gia tiểu thư còn có một cái theo tùy tùng nha hoàn, ta liền muốn nha hoàn kia thân thể tốt. Thân công báo một vuốt sợi râu. Rất tốt. Các ngươi cũng không nên cho bần đạo làm hư. Ta có thể đưa các ngươi vào cùng, cũng có thể tiện tay chém giết các ngươi. Cửu Vĩ yêu hồ cung cung kính kính gật gật đầu. Hưu. Hưu. Nhị yêu trong khoảnh khắc hóa thành lưu quang không có vào khung xe bên trong. Tô Đắc Kỷ cùng theo tùy tùng nha hoàn như vậy một mệnh ô hô. Thân thể bị hiên viên phần nhị yêu đoạt xá. Thân công báo đưa mắt nhìn nhị yêu vào thành, khóe môi nết lên một tia cười lạnh. Ta muốn nhìn này nhân hoàng có bao nhiêu bản sự. Nhân hoàng cung. Ký Châu toàn diện tan tác tin tức lại là trước kia Tô Đát Kỷ vừa bước vào cung bên trong. Đế Tân ngồi tại trên đại điện, lại là tâm tình thật tốt. Ha ha ha. Như thế thiên hạ bình định. Cô vương ngược lại muốn xem còn có ai dám phản ta ân thương. Tô Hỗ Chi nữ không cần nhìn, cùng nhau đẩy ra đến trạm. Nghe vậy, trong điện một mảnh huyên náo. Phí Trọng một mặt định nọt đi tới. Đại vương. Vi thần sớm có nghe thấy, cái này Tô Hỗ Chi nữ Đắc Kỷ chính là tài mạo song tuyệt. Diễm quan Giang Nam. Không bằng liền đưa vào cung bên trong. Làm cung nữ cũng tốt ta. Vưu hồn cũng là phụ họa theo đôi. Đúng vậy a đại vương. Hắn cha có tội, không bằng để con gái hắn tiến cung phụng dưỡng bệ hạ, cũng coi là chủ tội. Đế Tân nghe vậy, có chút nhíu mày. Cái này, được chứ. Phí Trọng, Vưu hồn liếc nhau, đều là tâm hữu linh tê. Bệ hạ. Tốt đẹp như vậy a. Ký Châu hầu Tô Hộ phản loạn, dĩ hạ phạm thượng. Bây giờ đại vương bất kể hiềm khích lúc trước, chiếu cố con gái hắn, chẳng phải là bị người trong thiên hạ ca tụng. Đế Tân cực kỳ vui mừng. Ha ha ha. Vẫn là hai vị ái khanh nghĩ đến chú đáo. Như thế liền để Tô Đát Kỷ vào cung, bổn vương cực kỳ tường tận xem xét như thế nào tài mạo song tuyệt. Tô Đát Kỷ chưa vào cung, cũng đã tại Quỷ Môn Quan bên trên đi một lần. Vô Đương Thánh Mẫu tự nhiên có thể đủ cảm ứng được có yêu tinh vào cung. Nhưng là không có thông thiên pháp chỉ, nàng sẽ không tùy tiện quấy nhiễu nhân hoàng bất cứ chuyện gì. Dù sao thiên hạ này khí vận đều là Đế Tân. Nếu là tiệt giáo quấy nhiễu quá nhiều, ngược lại dễ dàng để cho người ta hoàng sinh ra phản nghịch tâm tình. Đến lúc đó nhưng chính là thật được trả bằng mất. Thông thiên thân phụ hậu thế ký ức. Tự nhiên biết rõ cái này Tô Đát Kỷ vào cung sẽ có hậu quả gì không. Cho dù là Cửu Vĩ yêu hồ đoạt xá chuyện thế này, cũng là trốn bất quá thánh nhân pháp nhãn. Ken. Chúc mừng túc chủ phát động thần cấp đại đạo lựa chọn hệ thống. Lựa chọn 1, trốn đi du lịch hồng hoang, để mặc người hoàng một mình phát triển, khen thưởng mảnh vỡ đại đạo, nhưng cảm ngộ mới đại đạo phát tác. Lựa chọn 2, mệnh môn người khô dự Tô Đát Kỷ vào cung, khen thưởng tiên thiên linh căn lưu quang tử trúc. Thông Thiên cười nhạt một tiếng. Chuyện này cũng không cần bản tọa ngang ngược ngăn cản. Thiên mệnh chi nhân cũng không phải dễ dàng như vậy khống chế. Lựa chọn 1. Hưu. Một đạo tử khí không có vào trong nguyên thần. Mảnh vỡ đại đạo thế nhưng là hy thế kỳ chân. Người bình thường chỉ có thể dựa vào chính mình một chút xíu tìm tòi đại đạo chí lý, càng là muốn hao phí trăm ngàn năm thời gian mới có thể đem tự thân tu vi cùng đại đạo phù hợp. Vẹn vẹn phù hợp đại đạo tu vi, cũng đã có thể có được chuẩn thánh cảnh giới tu vi. Chớ nói chi là triệt để cảm ngộ một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Tuy nhiên chỉ có một đạo mảnh vỡ, thế nhưng là đối Thông Thiên tới nói đã đầy đủ. Chỉ một thoáng, trong Bích Du cung ngũ sắc quang tề tụ, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành hội tụ, lại là diễn sinh ra một phái thiên địa dị tượng. Tiệt giáo đệ tử tất cả đều sợ hãi thán phục. Sư tôn lại đốn ngộ mới đại đạo. Nói không chừng sẽ có đạo vận xen lẫn, là chúng ta cơ duyên đến. Thánh nhân đốn ngộ lúc sinh ra đạo vận. Vậy cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Người bình thường có được, đừng nói là tinh tiến tu vi, xưng là một bước lên trời cũng không bị qua. Thật lâu. Thông Thiên vừa mới đem ngũ hành đại đạo biến hóa ảo diệu toàn bộ cảm ngộ hấp thu. Năm đầu như có linh tính đạo vận xoay quanh tả hữu, rất là khả quan. A, vậy mà sinh ra linh vận, cái này mảnh vỡ đại đạo quả nhiên là đồ tốt. Linh vận cũng là đạo vận một loại. Bất quá đối với so tại đơn thuần đạo vận lại là có đơn giản linh trí. Càng giống là đại đạo hợp chất diễn sinh. Được thứ nhất đầu liền có thể không trở ngại chút nào để bạn tự thân cảm ngộ tu vi. Thông Thiên bây giờ lại là tâm tư sinh động. Lúc trước đạt được Hỗn Nguyên đạo trận thế nhưng là vẫn luôn không có phát huy được tác dụng đâu. Bây giờ vừa vặn mượn nhờ cái này năm đầu linh vận cơ duyên, để bạt nhóm đầu tiên trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Hỗn Nguyên đạo trận. Hiện. Theo quát khẽ một tiếng, một tòa như thật như ảo đạo tràng đột nhiên xuất hiện tại Kim Ngao đạo trên không. Tiệt giáo đệ tử nhao nhao cảm ứng được dạng này dị tượng xuất hiện. Liên tại chúng đệ tử nghi hoặc thời điểm, Thông Thiên đột nhiên hiện thân, phi thân ngồi ngay ngắn bên trong hư không. Đây là Hỗn Nguyên đạo trận, ở trong chứa đạo vận vô số. Phàm môn hạ đệ tử của ta, không vào chuẩn thánh cảnh giới người nhưng có năm danh ngạch đi vào tu luyện. Lần này nói vừa ra, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Cái gì? Sư tôn nói là thật à? Đạo vận. Cái kia đạo trường bên trong đều là đạo vận. Ta chẳng phải là có hy vọng đột phá chuẩn thánh. Ta phải vào đến. Thông Thiên nhìn xem như thế nô nước tấp nập chúng đệ tử, lão Hoài rất an ủi. Xuề tay ra. Năm đầu linh vận tung bay mà ra, tựa như ngũ sắc thần long, rất có linh trí. Đây là năm đầu linh vận. Chỉ có cơ duyên người mới có thể có được, ở trong chứa kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đại đạo trong đó lập tức một nhóm. Ta từ đem linh vận trải rộng Đông Hải vực, các ngươi nhưng mỗi người dựa vào cơ duyên đi tìm. Trong vòng 3 năm, được linh vận có thể nhập Hỗn Nguyên đạo trận tu hành 10 năm. Giải thích, Thông Thiên xuề tay ra lập tức đem linh vận thả ra đến. Chúng đệ tử lần đầu nghe thấy lời ấy còn có chút thận trọng. Vậy mà trong đám người đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Ta lấy đến. Một đạo linh vận không hề rời đi Kim Lao đảo, ngược lại là trực tiếp không có vào một vị đệ tử trong tay. Là La Tuyên sư huynh. La Tuyên sư huynh thu hoạch được sư tổ cơ duyên. Lời này vừa nói ra, đám người trong nháy mắt sôi trào lên. Vạn Thiên đệ tử lập tức tứ tán mà đến, đuổi theo còn lại 4 đạo linh vận riêng phần mình truy tìm cơ duyên đến. La Tuyên vẫn như cũ là xuất phát từ mộng bức trạng thái bên trong. Trước mắt màu đỏ tươi hỏa chi đại đạo linh vận tựa như rất là ưa thích hắn, thân mật quấn quanh tại cánh tay hắn bên trên. Sư tôn, đệ tử đạt được cơ duyên. Thông Thiên nhìn xem chính mình cái này đệ tử, cũng là phi thường vui mừng gật gật đầu. Vô cùng tốt. Vi sư đưa ngươi nhập Hỗn Nguyên đạo trận. La Tuyên lâu dài từ Hỏa Long đảo tu luyện, một thân tu vi đến đạt đến Đại La Kim Tiên điên phong. Cũng coi là Thông Thiên so sánh kiệt xuất một vị đệ tử. Bây giờ đạt được sư tôn tán thành, cũng là vô cùng hoan hỉ. Đa tạ sư tôn. Vừa dứt lời, một đạo bạch quang từ Hỗn Nguyên đạo trường bên trong giỏ xét chiếu mà ra. Trong nháy mắt đem La Tuyên thu hút Hỗn Nguyên đạo trận. Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 60, Khương Tử Nha một lòng trừ yêu. CC, tra tìm. Thông Thiên đem linh vận trải rộng. Bây giờ lại là chuẩn bị lợi dụng Hỗn Nguyên đạo trận bồi dưỡng mấy cái chuẩn thánh cảnh giới đệ tử. Dù sao phong thần lượng kiếp đã lên, có được càng nhiều chuẩn thánh đệ tử, liền có được nhiều một phần thắng. Đối với thánh nhân tới nói, ở ẩn tu hành, mấy trăm năm chớp mắt liền qua. Vậy mà thiên địa lượng kiếp cũng có vô số cơ duyên nhân quả. Chính là thánh nhân nhập thế vậy có cơ hội lấy được chính mình cơ duyên. Thông Thiên nhập Hồng Hoang du lịch, nhưng là đối Triều Ca thành bên trong chuyện phát sinh lại là như lòng bàn tay. Chỉ là chưa đến hắn xuất thủ can thiệp tình trạng. Tô Đắc Kỷ vào cung về sau, không có mấy ngày là thành công mị hoặc Đế Tân. Đế Tân cũng là tuổi trẻ, trầm mê nữ sắc cũng là bình thường. Văn Thái Sư chưa hồi kinh, trong triều không người dám quản. Sớm có mấy cái trung lương đại thần liều chết trình lên khuyên ngăn. Đế Tân không vui, lúc này liền hào phóng ban được chết trình lên khuyên ngăn trung thần. Phí Trọng, Vưu Hồn hạng người ngược lại là như cá gặp nước, lan lộn phong sinh thủy khởi. Trong lúc nhất thời, triều đình trướng khí mù mịt. Không ai dám tại hướng Đế Tân nói thẳng. Thân công báo ngày đêm quen xem sao, chỉ mong lấy Triều Ca trên thành không khí vẫn có chỗ suy bại chi tướng, trong lòng tất nhiên là cháy bỏng. Sư đệ, bây giờ sư huynh thế nhưng là phóng ra thành công bước đầu tiên. Ngày sau coi là thật làm ân thương quốc sư, tự nhiên thiếu không ngươi vinh hoa phú quý. Khương Tử Nha ôm một thanh đảo một kiếm, ngồi dựa vào tại ngưỡng cửa. Thần sắc đau thương, cau mày. Tựa hồ là đang tự hỏi cái đại sự gì. Sư huynh, ngày mai ta có chút việc phải đi ra ngoài một bận. Ngươi có thể hay không giúp ta đến bán một ngày dưa? Thân công báo. Ta đường đường xiển giáo kim tiên, giúp ngươi đến bán dưa. Sư đệ a, không phải vì huynh nói ngươi, ngươi dạng này trách không được sư tôn trướng mắt ngươi. Khương Tử Nha xoa xoa cái mũi. Tuy nói là một cái 50 tuổi lão đầu, không đa nghi hình dáng vẫn là rất trẻ trung. Ta lần này chính là vì sư môn đại sự. Bất quá hoàn thành trước đó không tiện lộ ra. Thân công báo tất nhiên là khinh thường. Nếu là Khương Tử Nha thật có thể làm gì đại sự, vậy cũng nhất định là tại hắn trợ giúp dưới. Đến đến đến. Sư huynh ta gần nhất tâm tình tốt, liền đáp ứng ngươi lần này. Khương Tử Nha nghe vậy, không buồn không vui, chỉ là chậm rãi đứng dậy hướng trong phòng đi đến. Đa tạ sư huynh. Sớm nghỉ ngơi một chút. Thân công báo tuy nhiên một mực trướng mắt Khương Tử Nha. Càng là đối cái này thiên mệnh chi nhân các loại ghét bỏ. Vậy mà vài chục năm ăn nhờ ở đậu, hoặc nhiều hoặc ít đối cái này không ôm chí lớn thiên mệnh sư đệ có mấy phần nói không rõ tình nghĩa. Sáng sớm hôm sau, thân công báo từ trong tu luyện khi tỉnh dậy, Khương Tử Nha đã từ trong nhà rời đi. Cái kia lăn lộn ăn, mau chạy ra đây hỗ trợ. Sắc trời mới vừa sáng, ác phụ liền dắt cuống họng hô hỏa thân công báo hỗ trợ. Thân công báo lòng có không vui, một mặt tức giận mở to mắt. Bát phụ, nếu không phải xem ngươi cùng phế vật kia sư đệ còn có phu thê tình duyên, bần đạo sớm đã đem ngươi một kiếm chém giết. Ngoài miệng lẩm bẩm, thế nhưng là tay chân cũng rất là nhanh nhẹn. Ác phụ nhìn thấy thân công báo liền không có cái gì sắc mặt tốt. Tên phế vật kia sáng sớm nổi điên nói muốn đi làm cái gì đại sự. Có phải hay không là ngươi ở sau lưng khuyến khích? Thân công báo nghe vậy trợn mắt chừng một cái. Ta cũng không biết hắn muốn đi làm cái gì đại sự, làm sao khuyến khích hắn. Chính mình nam nhân tự mình nhìn không ra còn trách ta. Ác phụ nghe vậy lại là phạm lên nói thầm, trên trán ngược lại là có một chút lo lắng. Thì nên trách. Ngày bình thường chưa từng nghe hắn nói qua muốn khử trừ yêu. hôm nay lại nói nội thành có yêu quái mê hoặc nhân hoàng. Gia hỏa này chẳng lẽ bị ta đánh chửi bức điên? Thân công báo sững sờ một cái. Ngươi vừa mới nói hắn đi làm cái gì? Ác phụ một mặt lo lắng nhìn về phía thân công báo. Ta cũng là nghe tên phế vật kia tự lẩm bẩm. Nói là muốn đến hoàng thành diệt yêu, không biết. Lời còn chưa dứt bình, thân công báo đột nhiên một cái phi thân nhảy lên bên trên nóc nhà. Nhảy mấy cái cũng đã thẳng đến hoàng thành mà đến. Đáng chết. Ta nói cái phế vật này làm sao một mặt thấy chết không sờn suy tướng. Tuyệt đối không nên làm hỏng đại sự của ta. Thân công báo trong lòng khẩn trương, cũng không để ý vừa sáng bách tính thấy, hóa thành một đạo lưu quang phi nhanh mà đến. Xa xa, nhân hoàng cung cửa đã có thể thấy rõ ràng. Gánh vác một kiếm Khương Tử Nha vừa vặn bị giữ cửa vệ binh cả lại. Thân công báo dừng thân hình, vừa vặn có thể nghe được Khương Tử Nha cùng giữ cửa vệ binh đối thoại. Dừng lại. Người nào cũng dám tự tiện xông vào hoàng cung. Khương Tử Nha một mặt nghiêm túc. Ta là tới cứu vãn nhân hoàng. Trong cung có yêu tinh. Hai cái cửa vệ liếc nhau, đều là kinh hãi vô cùng. Lớn mật. Ngươi cũng đã biết ngươi đây là ở nơi nào a? Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, chớ có trách ta đem ngươi đánh ra đến. Nghe đến đó, thân công báo cười lạnh. Ngu xuẩn. Liên cửa cũng tiến không đi, ta muốn nhìn ngươi như thế nào hỏng ta chuyện tốt. Ngay sau đó, hai cái cửa vệ liền đem Khương Tử Nha xô đẩy ra đến. Trên tầng mây, thông thiên du lịch mà đến, chính nhìn trước mắt một màn này cảm giác có chút buồn cười. Nguyên Thủy A Nguyên Thủy, ngươi nói cái này chẳng phải là rời lên thạch đầu nện chân mình. Keng. Túc chủ phát động thần cấp đại đạo lựa chọn hệ thống. Lựa chọn 1, thay thế Khương Tử Nha phía sau đảo một kiếm vì thần lôi diệt yêu kiếm. Khen thưởng Hỗn Nguyên Ngọc Dịch một hồ lô, an chi nhưng tinh tiến Hỗn Nguyên cảnh giới tu vi, dịch kinh phạt thủy, tẩy đến thân thể tạp chất, để bản tư chất theo hầu. Lựa chọn 2, không thay thế đảo một kiếm, khen thưởng lục phẩm tiên tiên linh đan hoàn nhàn đan một hồ lô, an chi nhưng dịch dung đổi dung mạo, che lấp thiên cơ. Thông Thiên bấm ngón tay thôi toán, cái này Khương Tử Nha chúng đích có nhân tướng trợ. Quả nhiên, trọng phụ bị kiền đã từ nội thành chạy đến, chẳng mấy chốc sẽ gặp được Khương Tử Nha. Đến lúc đó muốn tiến cung liền là một kiện cực kỳ đơn giản sự tình. Lựa chọn 1. Thông Thiên chỉ một ngón tay, một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ tại Khương Tử Nha phía sau đảo một kiếm bên trên. Nguyên bản phổ thông cùng cực đảo một kiếm trong nháy mắt có thần lôi vần quanh, nghiêm chỉnh trở thành một kiện hậu thiên pháp bảo. Thánh nhân tự mình xuất thủ ngưng tụ thần lôi, bình thường tiểu yêu căn bản là không từ đảo thoát. Đừng nói là Khương Tử Nha, cho dù là chuẩn thánh cảnh giới xiển giáo kim tiên thân đến, đều khó mà cảm thấy vừa mới thiên cơ biến hóa. Thân công báo càng là không có chú ý tới Khương Tử Nha phía sau đảo một kiếm đã bị thay thế. Khương Tử Nha bị thủ vệ xua đuổi, lại là cũng không có trực tiếp rời đi, ngược lại là khoanh chân ngồi tại bên ngoài cửa cung trên đất trống. Theo trời sáng choang, càng ngày càng nhiều cư dân cũng là phát hiện cái này kỳ quái lao đầu. Ai? Người kia là làm gì? Không biết à, có một thanh kiếm gỗ xuất hiện tại bên ngoài cửa cung, chẳng lẽ muốn ám sát vương thượng? Mau đỡ ngược lại đi. Thật muốn thư vương giết giá, vậy cũng sẽ không mang một kiếm a. Chính là, chúng ta đại vương tốt như vậy, thiên hạ tại sao có thể có người muốn giết hắn? Đó cũng không phải là a, ta nghe nói gần nhất đại vương tính khí phi thường cổ quái, đã giết mấy đại thần. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Trọng phụ bị kiền tại quần thần chen trúc phía dưới từ thành bên trong đi tới. Xa xa, Khương Tử Nha thân ảnh liền rơi vào bị kiền trong mắt. Đó là người nào? Bị kiền hướng một bên tùy tùng đặt câu hỏi, vậy mà tùy tùng cũng là không hiểu ra sao. Khởi bẩm thừa tướng đại nhân, tiểu nhân không biết. Thuộc hạ cái này đi hỏi một chút. Bị kiền khoát khoát tay. Thôi, ta tự mình đi hỏi tốt. Nói chuyện gặp, bị kiền hai ba bước liền đi tới Khương Tử Nha trước người. Ngươi là người phương nào? Có biết nơi đây chính là hoàng cung trọng địa, gánh vác một kiếm ẩn hiện liền không sợ bị vệ binh bắt sống. Khương Tử Nha nghe tiếng, lại là kinh hỉ ngẩng đầu. Hữu duyên nhân ngươi đến. Cái này cung bên trong tiếng yêu quái, bần đạo Khương Tử Nha lần này là đến trừ yêu. Lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, quần thần lập tức nghị luận ầm ĩ. A, đạo nhân này nói tới yêu quái chẳng lẽ là vị kia? Xuyệt. Không nên nói lung tung, ngươi khó nói không muốn sống a. Bị kiên cho mày. Nói bậy nói bạn. Ngươi tới, cho ta đem hắn trói, theo ta cùng nhau vào cùng gặp mặt đại vương. Một bên vệ binh nghe vậy, lập tức tiến lên đem Khương Tử Nha trói chặt. Khương Tử Nha thần thái tự nhiên, tựa như sớm đã có nảy dự định đồng dạng. Mắt nhìn thấy Khương Tử Nha lại bị binh lính áp giải vào cung. Thân công báo nhướng mày. Không tốt. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 61, thần kiếm chém yêu. CC, cha tìm. Bị kiên một mặt nghiêm túc mang theo Khương Tử Nha tiến vào hoàng cung. Bất quá Khương Tử Nha cũng là bị binh lính trói chặt. Văn võ quần thần đi vào trước điện. Đợi đến mặt trời lên cao thời điểm, lại có nhỏ quan nô bộc vội vàng sau này cùng chạy đến. Chư vị đại nhân. Đại vương hôm nay thân thể không thích hợp, tạm không tảo triều. Lời vừa nói ra, quần thần trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ. Hôm nay lại không vào triều. Cái này đều liên tục nửa tháng có thừa. Ai, từ từ cái kia Tô Đát Kỷ vào cung, bệ hạ liền triệt để biến, ta xem a. Cái kia tám thành là yêu nghiệt. Xuyệt. Không dám quên nói. Mấy cái đại thần một bên nghị luận, một vừa quan sát Bỉ Kiền sắc mặt. Bỉ Kiền làm đế tân thúc phụ, địa vị cao thượng, càng là hiền đức hạng người. Đối với như thế ngu ngốc, hoang phế chính vụ chất tử, cũng là cảm giác chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Vậy mà quần thần nghị luận hắn thấy, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Dù sao tại Tô Đát Kỷ vào cung trước đó, đế tân thế nhưng là chăm lo quản lý thật lớn vương. Mắt thấy quần thần tan hết, Bỉ Kiền lại là không có trước tiên xuất cung đến. Một cái tỷ nữ ngược lại nhảy lấy bước loạn choạng từ thiên điện phương hướng chạy tới. Bỉ Kiền vương thúc, nhà ta hoàng hậu ngài đến thiên điện nhỏ tự. Nương nương nàng chờ dòng dã cho tới chưa? Bỉ Kiền khẽ nhíu mày, trở lại nhìn xem nhưng vẫn bị trói chặt cực kỳ chặt chẽ Khương Tử Nha. Đem hắn buông ra. Binh lính tuân lệnh, không dám chút nào có chỗ lãnh đạo. Khương Tử Nha trùng hoạch tự do, cũng là một mặt lạnh nhạt. Đa tạ thừa tướng đại nhân. Bỉ Kiền phất tay lui binh lính. Nơi đây không ngoại nhân. Chỉ cần ngươi cùng ta nói nói cái này cung bên trong yêu tinh kết cục là ai, ta liền mang ngươi đi gặp hoàng hậu nương nương. Khương Tử Nha ngẩng đầu lên bốn phía dò xét một phen, đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng. Nơi đó, liền là yêu quái đất dung thân. Tỷ nữ hiếu kỳ dò xét một chút, lại là trong nháy mắt bị dọa đến run lẩy bẩy. Bỉ Kiên cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì cái hướng kia chính là Trích Tinh lâu, chủ vương cùng Đắc Kỷ nghỉ đêm chỗ tại. Đi. Bỉ Kiên mang theo Khương Tử Nha cùng tại tỷ nữ sau lưng. Không nhiều lúc tới đến Khương hoàng hậu chờ đợi thiên điện bên trong. Khương hoàng hậu vẻ mặt hốt hoảng, nghe được thanh âm, lập tức nhìn qua. Vương thúc, ngài rốt cục đến. Vừa thấy được Bỉ Kiền, Khương hoàng hậu lập tức khóc lên. Đường đường ân thương vương hậu lại là hình dung tiểu tụy, trạng thái cực kém. Bỉ Kiền vội vàng tiến lên. Vương hậu nương nương, ngài còn mạnh khỏe. Khương hoàng hậu có khổ khó nói a, chỉ là nước mắt bất tranh khí rơi xuống. Vương thúc, cái kia yêu phụ cản rỡ, nàng muốn hại ta tính mạng a. Cái này Khương thị cũng là đại tộc. Khương hoàng hậu phụ thân cùng Bỉ Kiền càng là hảo hữu. Nguyên bản hết thệ cũng phi thường hài hòa mạnh khỏe. Thế nhưng là từ từ Tô Đát Kỷ vào cung đã tới, Khương hoàng hậu cả ngày lo lắng hãi hùng. Khương Tử Nha bắt đầu thấy vương hậu, lại là cho mày. Yêu khí nhập thể, xem ra nương nương tất nhiên ngày hôm đó đêm tối thụ cái kia yêu tinh đe dọa. Khương hoàng hậu dừng lại tiếng khóc, gật gật đầu, lại là nhìn về phía Bỉ Kiền. Vương thúc, vị này đạo trưởng là. Bỉ Kiền lúc này mới phản ứng được. Tình huống phát sinh khẩn cấp, cho dù là hắn còn không biết Khương Tử Nha thân phận. Bỉ Kiền quá trải qua gấp, một lúc thất lễ, đến nay còn không có giáo đạo trưởng tục danh. Khương Tử Nha khoát khoát tay. Không có gì đáng ngại, bần đạo Khương Tử Nha. Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử. Hôm nay tới đây chính là vì hàng yêu. Giải thích, một tờ bùa vàng xuất hiện tại Khương Tử Nha trong tay. Đây cũng không phải cái gì xiển giáo tiên pháp, bất quá là kỳ môn độn giáp bên trong dễ hiểu tránh yêu thuật pháp thôi. Nơi này có một trương hộ thân phủ, đưa cùng vương hậu nương nương. Nhưng khử trừ yêu khí, trợ giúp nương nương hồi phục trạng thái. Khương hoàng hậu vô cùng cảm kích thủ hạ hộ thân phủ. Đa tạ đạo trưởng. Còn đạo trưởng nhanh chóng trừ yêu. Khương Tử Nha vậy không nói nhảm, trực tiếp cởi xuống phía sau một kiếm, hai tay dâng lên. Vật này chính là tiên bảo đào mộc thất tinh kiếm. Đem kiếm này treo móc ở cái kia yêu tinh mỗi ngày cần phải trải qua chỗ tại. Chờ yêu tinh qua đường lúc, tất nhiên sẽ đại phát thần uy, đem yêu tinh chém giết. Khương hoàng hậu nửa tin nửa ngờ tiếp qua một kiếm. Đạo trưởng, cái này. Lời con chưa dứt. Ngoài điện đột nhiên vang lên ầm ĩ khắp trốn thanh âm. Thúc phụ. Cô vương nghe nói ngươi còn tại cung bên trong, chuyên tới để tìm ngươi a. Bỉ Kiên biến sắc, lập tức đem Khương hoàng hậu cùng Khương Tử Nha hai người đô hộ tại sau lưng. Là đại vương đến. Khương Tử Nha, ngươi mau mau rời đi. Khương hoàng hậu cũng là không dám thất lễ. Vội vàng để tỷ nữ dẫn Khương Tử Nha từ cửa nhỏ rời đi. Vậy mà cửa nhỏ vừa mới mở ra, hai tên cầm trong tay phủ Việt vệ binh liền xuất hiện tại cửa ra vào. Tỷ nữ chấn kinh, nhẫn không nổi thét lên đi ra. A. Khương Tử Nha lúc này mới vừa có biểu lộ, bất quá lại là có chút bất đắc dĩ thở dài. Ai, sư đệ, ngươi quả nhiên không có đến bán dưa. Một bên khác, đế tân thân mang áo mỏng, có giai nhân bản thân. Thoải mái nhàn nhã từ chính điện đi vào đến. Tô Đát Kỷ tuổi vừa mới 16, chính là rất tốt niên kỷ. Như ẩn như hiện thân thể mềm mại thấu qua quần lụa mỏng để cho người ta thèm nhỏ dãi. Càng lại như là mèo nhỏ một dạng thiếp tại đế tân trên thân, hiển thị rõ mỹ thái. Cung bên trong võ sĩ tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Đừng nói là nhìn một chút, vẹn vẹn có chỗ suy nghĩ cũng không dám. Tại hai người sau lưng, tự có tầm 10 hào võ sĩ, dẫn đầu chính là thân công báo. Thân công báo liếc thấy gặp Khương Tử Nha. Đại vương, vị này chính là ta muốn nói với ngươi, ta sư huynh Khương Tử Nha. Đế tân nhíu mày. Hắn liền là Ngọc Hư cung môn nhân. Khương Tử Nha không tiêu ngạo không tự ti tiến lên chào. Bần đạo Khương Tử Nha, gặp qua đại vương. Bỉ Kiên cũng là không mình hành lễ. Thần, gặp qua đại vương. Đế tân không rảnh bận tâm Khương Tử Nha, vội vàng tiến lên nâng Bỉ Kiên. Thúc phụ ngươi đây là làm gì? Cô vương là nơi nào làm được không đúng, trêu đến thúc phụ như thế chết sát ta à? Bỉ Kiên trùng điệp thở dài. Đứa cháu này tuy nói bây giờ bị người mắng làm ngu ngốc vô đạo. nhưng là bây giờ chí ít vẫn là đối với hắn lễ ngộ có thừa. Đại vương, lão thần không dám. Chỉ là hơn tháng chưa từng thấy ngài vào triều sớm, trong triều mấy vị tử gián trung thần hiền năng cũng bị ngài ban được chết. Lão thần thật sự là không dám lô mãng. Phen này tối phúng để đế tân rất là không thoải mái. Thúc phụ, ngài làm sao vậy cùng bọn hắn đồng dạng? Cô vương tân tân khổ khổ quản lý giang sơn cơ nghiệp vài chục năm. Mưa thuận gió hòa, người người an cư lạc nghiệp. Hôm nay thiên hạ đế vị, chẳng lẽ lại cô vương bất quá hơi chút nghỉ ngơi đều không được a? Bỉ Kiên nghe vậy nhíu mày. Lão thần coi là. Đế tân khoát khoát tay. Thúc phụ không cần khuyên can. Tất nhiên lại là cái kia chút khuyên cô vương chăm lo quản lý lời nói. Cô vương chỉ là muốn hơi chút nghỉ ngơi thôi. Thúc phụ ngài vẫn là nói một chút, vì cái gì hôm nay cùng Khương vương hậu ở đây bí mật gặp mặt ta? Khương hoàng hậu sớm đã đem trong tay một kiếm giấu ra sau lưng. Nghe vậy, vội vàng tiến lên đến. Bệ hạ, thần thiếp chỉ là quá qua nhớ nhà cha, muốn cho thúc phụ truyền một lời, cũng coi là an tâm. Nghe Khương hoàng hậu giải thích, đế tân bất quá là hừ lạnh một tiếng. Hừ, không hảo hảo làm bạn hai vị hoàng nhi đọc sách luyện võ, cả ngày chính là làm chút vô vị sự tình. Cũng không biết rằng ngươi cái này vương hậu là thế nào làm. Tô Đát Kỷ một bộ người vật vô hại bộ dáng thiếp tại đế tân trên thân. Một đôi mắt càng là trừng trừng nhìn chằm chằm toàn thân áo trắng Khương Tử Nha. Đại vương, vị này đạo trưởng còn một mực không có đứng dậy đâu. Nói chuyện công phu, Khương Tử Nha còn một mực bảo trì không mình hành lễ tư thái chưa từng đứng dậy. Đế tân chính là có ý nắm hắn. Dù sao ai bảo Khương Tử Nha là xiển giáo môn nhân đâu. Ái Phi đã nói. Ngươi đạo sĩ kia đứng lên đi. Nói một chút đi, ngươi đến cung bên trong có gì mục đích? Khương Tử Nha chậm rãi đứng dậy, lại là không e dè nhìn thẳng Tô Đắc Kỷ. Chư yêu. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 62, Nhân Hoàng ngu ngốc. Mặc kệ, cứu người trước. CC, tra tìm. Đế tân có chút mèo cặp mắt lại. Địa tiên cảnh giới tu vi chấn nhiếp phía dưới. Mọi người tại đây đều sợ hãi. Thân công báo tự cao huyền tiên tu vi, ngược lại là hồn nhiên không sợ. Khương Tử Nha lại là trong lòng kinh hãi. Nhân hoàng vậy mà vậy có loại này tu vi. Đây chẳng phải là đã sớm biết Tô Đát Kỷ là yêu quái. Thế nhưng là cái này vì cái gì? Liên tiếp nghi hoặc quanh quẩn tại Khương Tử Nha trong lòng. Hắn tân tân khổ khổ đến đây trừ yêu. Chẳng lẽ lại là đến trừ tịch mịch? Đế tân nhẹ nhàng bông ra một bên Tô Đát Kỷ tay, đi đến Khương Tử Nha trước mặt. Thân hình khôi ngô nhân hoàng so Khương Tử Nha loại này lão hủ tự nhiên là cao lớn không ít. Ở trên cao nhìn xuống cảm giác gáp bách càng là lệnh Khương Tử Nha có chút không biết làm sao. Trừ yêu. Ngươi nói yêu, kết cục là ai a? Khương Tử Nha trong lúc nhất thời lâm vào mê hoặc bên trong. Nhưng là thiên cơ quẻ tượng tuyệt đối sẽ không sai. Chính mình tất nhiên muốn vì nhân hoàng thanh bên cạnh. Đại vương. Bần đạo nói trừ yêu, chính là ngài bên người vị này Tô Đắc Kỷ. Đế tân nghe vậy, lại là không nói một lời. Nột ngạt bầu không khí lệnh mọi người tại đây đều nín thở ngưng thần. Tựa như một giây sau liền sẽ có người. Đầu người rơi xuống đất. Tô Đắc Kỷ trong ánh mắt mị thái lưu chuyển, lại là sinh lòng cảnh giác. Quyết định không thể để cho lão nhân này hỏng chính mình chuyện tốt. Đại vương. Ngài nói một chút a. Thần thiếp là yêu a. Trong khoảnh khắc, Tô Đát Kỷ tựa như không có xương cốt, lại tiếp tại đế tân trên thân. Thân công báo cười đắc ý. Quả nhiên là cựu vĩ yêu hồ. Cái này nũng nịu thanh âm mặc cho ai nghe đều sẽ xương cốt mềm mại, chính là địa tiên vậy không có cách nào chống cự. Đế tân trong hai mắt tựa hồ có một đạo linh quang lóe lên mà qua. Tựa như trầm luân trong đó, lại đột nhiên cười ha hả. Ha ha ha. Ái phi chớ sợ. Ngươi có phải hay không yêu, cô vương tự do quyết đoán. Bất quá lão nhân này ngược lại là có chút đảm lượng. Đế tân lần này cử chỉ dị thường. Trêu đến đám người không hiểu ra sao. Thân công báo càng là chau mày, nghi hoặc nhìn về phía Tô Đắc Kỷ, bí mật truyền âm. Hồ ly lẳng lơ, mấy ngày không thấy ngươi ngược lại là học được bản sự a. Đối với người hoàng rót cái gì thuốc mê. Tô Đắc Kỷ lắc đầu, cũng là không biết phát sinh cái gì. Đạo trưởng, ta oan uổng a. Ta vừa mới bất quá là dùng mỹ thuật, thế nhưng là đại vương hắn giống như hãm quá sâu a. Nguyên bản Tô Đắc Kỷ chỉ là muốn vung tiểu. Thuận tiện cạo chết Khương Tử Nha người đạo sĩ thúi này. Thế nhưng là không nghĩ tới đế tân vậy mà không những không giận mà còn lấy làm mừng. Tựa như còn đối Khương Tử Nha rất nhiều thưởng thức. Khương Tử Nha tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng lại cảm giác nhân hoàng cũng không giống như mọi người nói như vậy ngu ngốc. Đại vương. Bỉ Kiên thấy thế, vội vàng tiến lên ngăn lại Khương Tử Nha tiếp tục khuyên can. Đại vương. Tiên trưởng hắn bất quá là nhanh mồm nhanh miệng. Đát Kỷ nương nương tiên dung tiên diện mạo, tất nhiên không phải yêu quái. Còn mong đại vương khoan dung một hai. Đế tân khoát khoát tay. Thúc phụ cớ gì khẩn trương? Thôi, mang lão nhân này xuất cung đi thôi. Khương hoàng hậu ở một bên lại là nơm nớp lo sợ. Tuy nhiên Khương Tử Nha đã đem trừ yêu thủ đoạn giao cho nàng. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy Khương Tử Nha muốn đi, vẫn là có chút khẩn trương. Thúc phụ đã muốn xuất cung, ta liền đến đưa tiễn thúc phụ tốt. Đế tân tựa hồ trông thấy cái này Khương hoàng hậu liền hơi không kiên nhẫn. Ngươi là cô vương vương hậu, tại sao có thể tùy tiện xuất đầu lộ diện? Ngươi tới, hộ tống vương hậu hồi cung. Vừa dứt lời, lập tức liền có binh sĩ tiến lên, hộ tại Khương Hoàng hậu tả hữu. Khương Hoàng hậu nhìn xem bị kiền, muốn nói lại thôi. Vậy mà đại vương có lệnh, tự nhiên là không dám không tử. Bị kiền không mình hành lễ. Đa tạ đại vương. Giải thích liền dắt lấy Khương Tử Nha chuẩn bị đi ra phía ngoài. Đế Tân dò xét một phen Khương Tử Nha thân hình. Đột nhiên nhíu mày. Thúc phụ, chờ một chút. Bị kiền tâm lý lộp bột một tiếng. Dắt lấy Khương Tử Nha tay càng là vô ý thức tăng lớn lực đạo. Đế Tân tựa như nhớ tới cái gì. Trung điệp thở dài. Tính toán. Chỉ là dặn dò vị này xiển giáo đạo trưởng đừng lại hồ ngôn loạn ngữ. Cô vương sủng phi thế nào lại là yêu tinh đâu. Đi thôi. Bị kiên trong lòng cự thạch rơi xuống đất. Vội vàng tạ ơn, mang theo Khương Tử Nha một đường thoát đi vương cung. Trên đường đi, bị kiên không nói một lời. Khương Tử Nha càng là ngột ngạt im lặng, trong lòng tả hữu suy nghĩ. Thật vất vả rời khỏi vương cung. Vương thúc bị kiên lúc này mới buông lòng một hơi. Đạo trưởng. Lần này ngươi ta cũng nhìn thấy cái kia yêu tinh thủ đoạn. Đại vương đã bị nàng triệt để mê hoặc. Ngươi cái kia bảo kiếm có thể bảo vệ quản hữu dụng. Khương Tử Nha có chút ngây người. Nghe được Bỉ Kiền hỏi thăm, hồi lâu mới bất đau mà đến. Thừa tướng đại nhân yên tâm. Chỉ cần Khương Vương hậu dựa theo bần đạo chỉ thị đem đào một thất tinh kiếm treo cung lâu phía trên, tất nhiên có thể chém giết yêu tà. Bỉ Kiền nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Như thế thuận tiện a. Không biết lớn lên muốn đi hướng nơi nào a. Khương Tử Nha trở lại nhìn xem yêu khí tràn ngập vương cung, trong ánh mắt đều là vẻ lo lắng. Bần đạo từ về đến nhà. Lần này là phá thân yêu tà tốt nhất thời cơ, chỉ là chỉ sợ có người sẽ âm thầm cản trở a. Khương Tử Nha trong lời nói lo lắng tự nhiên là thân công báo ra hỏa kia. Rất rõ ràng, mê hoặc nhân hoàng yêu tà cùng thân công báo căn bản chính là một đám. Nhưng thân công báo lại là phụng sư tôn chi mệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thiên đạo diệt trụ, tuy nhiên thời khắc nhắc nhở lấy Khương Tử Nha. Nhưng thật làm cho hắn trơ mắt nhìn xem nhân hoàng luân hãm, giang sơn đổi chủ, sinh linh đổ thán. Đây hết thể thật sự là thuận theo thiên đạo. Thiên đạo diệt trụ, Tây Kỳ đương hưng. Khương Tử Nha không tự biết. Hắn chỉ là biết rõ, mình đã là hết sức. Ân thương khí vận toàn bộ nắm giữ tại nhân hoàng trong tay. Nếu là lần này yêu tà thắng thiên, chỉ sợ hắn vậy không có cách nào. Lúc này, Khương Tử Nha không khỏi nhớ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn nói một cái khác cá nhân. Cơ Xương. Nếu là ân thương quả thật vô vọng. Tại đông đảo chư hầu bên trong, chỉ có Tây Bá Hầu Cơ Xương là Khương Tử Nha chỗ tán thành thiên hạ chi chủ. Thưa tướng, Tử Nha còn có một chuyện muốn nhờ. Bị kiên đã kiến thức qua Khương Tử Nha thủ đoạn cùng nhãn giới. Bây giờ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Đạo trưởng nhưng nói chi? Khương Tử Nha khe khẽ thở dài. Nghe nói Tây Bá Hầu Cơ Xương Thủy Trung bị cầm tù tại Dũ Lý. Không biết thừa tướng đại nhân có thể hay không nhường cho con răng trước đến thăm viếng một phen. Bị kiến nghe vậy, lại là nhíu mày. Cái này chỉ sợ không ổn. Đạo trưởng muốn gặp Cơ Xương, cần làm chuyện gì? Vừa mới còn sảng khoái đáp ứng bị kiến, nghe được Khương Tử Nha cái này yêu cầu, nhưng trong lòng thì phạm lên nói thầm. Nếu là tầm thường sự tình, không thương tổn cùng quốc thể. Bị kiến tất nhiên sẽ đáp ứng. Thế nhưng là Tây Bá Hầu Cơ Xương lần này đối ân thương giang sơn mà nói, nguy hiểm vô cùng. Một khi thoát đi, cũng liền mang ý nghĩa Tây Kỳ thoát ly triều ca không chế. Cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Khương Tử Nha tự nhiên nhìn ra được bị kiến do dự, bất quá lần này hắn còn không có tính toán trực tiếp cứu người. Hắn vẫn là muốn cuối cùng xác nhận một chút, Tây Bá Hầu có phải hay không đáng giá hắn đi cứu mệnh tài đức sáng suốt quân chủ. Tây Bá Hầu Cơ Xương là hiền đức người. Bây giờ tuổi tác đã cao, tất nhiên đối đại vương không có lòng phản loạn. Tử Nha bất quá là mộ danh muốn đến bái kiến một phen thôi. Bị kiến hữu tâm tiếp tục mượn dùng Khương Tử Nha lực lượng trừ yêu. Trong lúc nhất thời cũng không có khẳng định cự tuyệt. Đạo trưởng nếu là khăng khăng muốn gặp, cũng không phải không được. Sau ba ngày ta tự mình tuổi đạo trưởng trước đến Du Lý. Có thể. Khương Tử Nha gật gật đầu. Tốt đẹp như vậy. Bần đạo không có xe ngựa, đang lo như thế nào trước đến. Cái kia sau ba ngày bần đạo tự mình đến trong phủ bái kiến. Giải thích, Khương Tử Nha quay người liền đi, thẳng đến trong nhà mà đến. Bị kiên nhìn xem Khương Tử Nha, lại nhìn xem phía sau vương cung. Cả ân thương giang sơn sự nghiệp, trung điệp lá gan giờ phút này tựa hồ cũng ép ở trên người hắn. Được sai một bước, chính là vượt sâu không đáy. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 63, vương cung thần kiếm nổi giận chém yêu. CC, tra tìm. Là đêm tối. Nhân hoàng cung bên trong. Phân cung lâu. Nơi đây chính là cung bên trong các nơi đến hướng Trích Tinh lâu khu vực cần phải đi qua. Khương vương hậu người khoác áo tơ trắng che mặt. Có nữ tỷ tôi tớ tiếp khách, trong đêm leo lên phân cung lâu. Nương nương, các nô tỷ đã thông chi hoàng phi hổ tướng quân, liền là ở cái địa phương này chạm mặt. Tỷ nữ cẩn thận từng ly từng tí xác nhận bốn bề vắng lặng. Trực ban thủ vệ cũng bị bọn họ âm thầm sử dụng tiền tài cho chỉ mở. Khương vương hậu thủ ở trên thành lầu trông mòn con mắt. Không nhiều lúc, có một đội binh tướng tự cung bên ngoài chậm rãi đến. Chính là hoàng phi hổ. Hoàng phi hổ vốn là tướng môn chi hậu, càng là Khương vương hậu thiếu niên hảo hữu. Lần này trừ yêu đại kế, cần phải một cái võ công cao cường người hỗ trợ. Hoàng phi hổ đến tại phân cung dưới lầu, tả hữu xem chừng. các ngươi lui tả hữu, cẩn thận bảo hộ cửa cung. Bất luận kẻ nào không được tự tiện truyền xâm nhập cung lâu. Đây đều là đi theo Hoàng Phi Hổ xuất sinh nhập tử binh tướng, cũng đều là hắn có thể nhất tín nhiệm huynh đệ. Khương Vương hậu rốt cuộc đã đợi được Hoàng Phi Hổ, vừa thấy mặt liền đem trong tay một kiếm đưa cho hắn. Phi Hổ tướng quân, có thể chém xuống yêu tà, cứu ra bệ hạ, liền đều xem ngươi. Hoàng Phi Hổ ngày trước tại trên đại điện, nhìn tận mắt Đế Tân ban được chết hai vị trung tâm khuyên can đại thần, mới đầu chính là trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ có cái gì yêu tà quấy phá? Nhưng là cũng không hoài nghi Tô Đắc Kỷ, dù sao hắn nhưng là tự mình hộ tống Tô Đắc Kỷ nhập triều ca, rõ ràng liền là một cái đơn thuần đáng yêu bình thường tiểu nữ hài. Vậy mà nhân hoàng đã liên tục nửa tháng có thừa chưa từng vào triều, càng là đối trong triều chuyện lớn chuyện nhỏ chẳng quan tâm, cả ngày mê loạn tại Trích Tinh lâu. Quân thân nghị luận ầm ĩ, lại thêm Khương Vương hậu chính miệng nói nói, Hoàng Phi Hổ vậy không thể không tin. Cái này một kiếm coi là thật có loại này thần uy. Khương Vương hậu gật gật đầu. Đây là Vương thúc đưa tới đạo trưởng ban tặng. Chỉ cần treo móc ở phân cung trên lầu, đợi ngày mai cái kia yêu tinh qua đường lúc, liền có thể đại phát thần uy, đưa nàng chém giết. Cũng là có thể cứu đại vương tại trong nước lửa a. Hoàng Phi Hổ không nghi ngờ gì, cầm trong tay một kiếm phi thân mà ra. Không chung mượn lực, quay người đem một kiếm thiếp tại cung lâu phía trên. Nơi đây cung lâu chừng cao hơn 20 trượng. Bất quá một thanh nho nhỏ một kiếm, người bình thường tất nhiên không cách nào phát hiện. Hoàng Phi Hổ bay người lên lâu, trùng Khương Vương hậu gật gật đầu. Một kiếm đã cất kỹ. Trong đêm phong hàn, Vương hậu nương nương vẫn là sớm chút hồi cung đi. Một kiếm đã dựa theo Khương Tử Nha phân phó treo tại yêu tinh phải qua trên đường. Khương Vương hậu cũng là chỉ có thể hồi cung tĩnh tâm chờ đợi. Hoàng Phi Hổ tuần sát một phen, xác nhận không có bất kỳ người nào nhìn thấy đêm nay chuyện phát sinh liền vậy mang binh rời đi. Hôm sau trời vừa sáng, Đế Tân từ Trích Tinh lâu tỉnh lại, liền muốn hồi cung tắm rửa mà áo. Tô Đắc Kỷ lại là ngủ đến mặt trời lên cao vừa mới mở mắt. Muội muội à, cái này làm nhân hoàng phi tử sinh hoạt nhưng so sánh chúng ta tại cái kia hiên viên phần tốt quá nhiều. Có sơn hào hải vị, càng có tơ lụa. Người ta còn tu cái gì tiên a? Ngọc Thạch tỷ bà tinh cũng là nghe thường nhẹ khỏa, cởi chân mảng lớn trắng non da thịt. Đêm qua Đế Tân thế nhưng là dũng manh rất. Hai tỷ muội tất cả đều nhập giường thơm. Sau cuộc mây mưa, nhị yêu cũng là trầm mê trong đó. Tỷ tỷ nói cực kỳ a. Hi hi, chúng ta đến cung bên trong tìm đại vương như thế nào? Ngày ngày tại cái này Trích Tinh lâu bên trong, ta cũng là phiền chán rất. Cửu Vĩ yêu hồ nhìn xem muội muội như thế hoạt bát, lại là cảm giác buồn cười. Ngươi cái này tiểu lãng đệ tử, bất quá vừa mới tỉnh ngủ, lại muốn nam nhân. Ngọc Thạch tỷ bà tinh gương mặt đỏ bừng, lại là bỗng nhiên bổ nhào vào Cửu Vĩ yêu hồ trên thân. Tỷ tỷ còn cười ta. Ngươi tối hôm qua gọi thế nhưng là hoành vệ bắt chuyện, xấu hổ chết cá nhân. Hai tỷ muội vui cười đùa giỡn một phen, lại là xuân quang chợt hiện. Nếu không phải cái này Trích Tinh lâu bên trong chỉ có tỷ nữ phụ dưỡng, sợ là bình thường nam nhân căn bản cầm giữ không nổi a. Hào muội muội, ngươi trước đến tìm đại vương đi. Tỷ tỷ ta còn tại cái này mà chờ đạo trưởng, hắn còn có chuyện phân phó đâu. Ngọc Thạch tỷ bà tinh liên tục gật đầu. Dù sao ta vậy không muốn nhìn thấy đạo trưởng. Hung cực kỳ, vậy ta trước hết đến rồi. Giải thích, Ngọc Thạch tỷ bà tinh liền đứng dậy mặc quần áo. Tùy tiện điểm hai cái tỷ nữ bồi tiếp chính mình cách Trích Tinh lâu hướng Đế Tân tẩm cung mà đến. Cái này Trích Tinh lâu bên trong tỷ nữ sớm đã bị yêu hồ mê tâm trí, an tim gan. Bất quá là da thịt khôi lỗi thôi. Người bình thường tự nhiên là nhìn không ra, chỉ nói vẫn là bình thường người sống đâu. Ngọc Thạch tỷ bà tinh một đường tâm tình thật tốt, không có chút nào chú ý tới nguy hiểm đang đến gần. Ngọc Thạch tỷ bà tinh một đường đi tới phân cung dưới lầu. Thần Tiêu Diệt yêu kiếm đột nhiên lôi quang lớn tránh. Oeng! Một đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống. Ngọc Thạch tỷ bà tinh chưa kịp phản ứng liền một mệnh ô hô. Cái kia chút đi theo tại Ngọc Thạch tỷ bà tinh bên cạnh thân bốn tỷ nữ không có yêu thuật trèo trống, càng là trong nháy mắt hóa thành bốn cỗ thây khô. Thần Tiêu Diệt yêu kiếm lại thừa dịp đám người không có chú ý, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cung bên trong thủ vệ quá sợ hãi, vội vàng chạy về phía Đế Tân trong tầm cung. Đại vương, không tốt. Linh Nhi cô nương nàng chết. Linh Nhi chính là đi theo Tô Đắc Kỷ một đường tiến vào triều ca thị nữ, bây giờ còn vô danh phân. Đế Tân chính tại phê duyệt tấu chương, nghe nói thủ vệ đến báo lại là không thấy bất luận cái gì thần sắc kinh ngạc. Ân, cô vương biết được. Bọn ngươi tử thu thập Linh Nhi cô nương thân thể, mang đến Trích Tinh lâu đi thôi. Thủ vệ nghe vậy trực tiếp sững sờ. Đại vương đêm qua còn tại Trích Tinh lâu cùng hai vị cô nương oanh oanh yến yến, phiên vân phúc vũ. Làm sao hôm nay nghe được đột nhiên như vậy tin tức lại có thể không có chút rung động nào, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Đại vương, Linh Nhi cô nương không chỉ có là chết, nàng bên cạnh vậy mà xuất hiện một thanh ngọc thạch tỷ bà, đi theo bốn tỷ nữ càng là hóa thành thầy khô a. Đế Tân nghe vậy, khẽ nhíu mày, chậm rãi thả ra trong tay tấu chương. Cô vương nói biết rõ, chẳng lẽ lại ngươi thai điếc? Thủ vệ lạnh run, vội vàng đứng dậy. Thuộc hạ cái này đi làm. Chờ thủ vệ sau khi đi, Đế Tân trong tẩm cung lại có một nữ tử hiện thân, chính là Vô Đường Thánh Mẫu. Đồ nhi, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó cái này cửu vị yêu hồ? Vô Đường Thánh Mẫu cho tới bây giờ đều không có nhúng tay ở trong đó sự tình. Bởi vì từ Tô Đát Kỷ vào cung một khắc này, Đế Tân liền biết các nàng hai cái yêu tinh thân phận. Bình thường điệu tiên cảnh giới tu vi tự nhiên là không từ chống cự hồ yêu mị thuật. Thế nhưng là nhân hoàng có phiên thiên ấn loại này tiên thiên trí bảo hộ thể. Có thể bài trừ vạn pháp, thanh thần tỉnh não, há lại một cái chỉ là sơn giã tiểu yêu có thể mị hoặc. Nhìn thấy Vô Đường Thánh Mẫu xuất hiện, Đế Tân lại là vội vàng đứng dậy. Sư tôn, đệ tử còn tưởng rằng ngài không tại cung bên trong đâu. Vô Đường Thánh Mẫu cười nhạt một tiếng. Ngươi là nhân hoàng, thiên hạ này đều là ngươi. Tiệt giáo sẽ chỉ là ngươi mạnh nhất hậu thuẫn, lại sẽ không can dự ngươi như bất kỳ quyết định gì. Vi sư một mực tại cung bên trong bảo hộ ngươi an toàn, chỉ là chưa từng lộ diện thôi. Bất quá ngươi có thể bài trừ cửu vị yêu hồ mị thuật ngược lại là làm cho sư rất vui mừng. Đế Tân nghe vậy, có phần có chút xấu hổ. Đệ tử mấy ngày này hoang đường hành động, ngài cũng trông thấy. Nghĩ tới chính mình cùng hai cái yêu tinh mây mưa vui lùa ầm ĩ chẳng cảnh toàn bộ bị sư tôn nhìn ở trong mắt. Cho dù là nhân hoàng cũng cảm giác mặt mũi nóng lên. Vô Đường Thánh Mẫu khẽ cười một tiếng, lại là không che giấu chút nào. Túng dục sung sướng không có gì không thể, chỉ cần trong lòng ngươi minh bạch chính mình đang làm cái gì liền có thể. Bây giờ cho mượn Khương Tử Nha tay giết Ngọc Thạch Tỷ bà tình, cái kia cửu vị yêu hồ ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Đế Tân trong lòng đã có lòng tin, lại làm mưu đồ sâu xa. Sư tôn yên tâm, cái này yêu hồ ta giữ lại còn hữu dụng. Trong chiều ngu xuẩn mất khôn di lão di thiếu quá nhiều, vẫn luôn là đổ nhi phiền lòng sự tình. Lần này bọn họ nếu đều cho là ta bị yêu tinh mê hoặc, vừa vặn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Ngày sau đem danh tiếng xấu cũng bức cho yêu tinh, chẳng phải tất cả đều vui vẻ. Nhân hoàng sớm có mưu đoạn, quần thần trong mắt ngu ngốc bất quá là biểu tượng thôi. Phàm là bị Đế Tân ban được chết đều là một chút quyền cao chức trọng vọng tộc di lão, ngày bình thường liền tự cao tự đại, muốn nhúng tay nhân hoàng quyết đoán. Nếu là vô duyên vô cớ giết, tất nhiên muốn trên lưng đều danh. Bây giờ có yêu quái có nổi, cớ sao mà không làm đâu. Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 64, Vương hậu nộ hại, người tác nghiệt sâu nặng. CC, tra tìm. Ngọc Thạch Tỷ bà tinh chết. Cửu vị yêu hồ mắt trợn tròn. Rõ ràng buổi sáng còn cùng nàng vui cười đùa giỡn hảo tỉ muội, bất quá vội vàng từ biệt, lại là thân tử đạo tiêu. Thân công báo chạy đến thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy vệ binh đem Ngọc Thạch Tỷ bà tinh thi thể được đưa đến Trích Tinh lâu. Hết thảy quá không thể tưởng tượng. Khương Tử Nha tên kia rõ ràng cũng bị đuổi ra cùng đến, là ai giết đến Ngọc Thạch Tỷ bà tinh đâu? Hồ Ly, ngươi tại cái này cung bên trong còn từng có cái gì địch thủ? Cửu vị yêu hồ tinh thần hoảng hốt, ông đã chân linh tán loạn Ngọc Thạch Tỷ bà, ngốc trệ lắc đầu. Không có. Đạo trưởng, hai ta tỷ muội đều không có. Thân công báo trong lòng phiền muộn. Chính mình thật vất vả lợi dụng cửu vị yêu hồ mê hoặc trụ vương, mắt nhìn thấy liền có thể lên làm quốc sư hoàn thành sư mệnh. Thế nhưng là bây giờ tình thế này phát triển tựa như càng ngày càng không nhận hắn khống chế. Ngọc Thạch Tỷ bà tinh thi thể thế nhưng là Đế Tân sai người trả lại. Đây là nhất làm cho thân công báo cảm giác chuyện kinh khủng. Chẳng lẽ lại nhân hoàng đã biết được các ngươi tỷ muội thân phận? Không nên à, nếu là thật sự biết được, như thế nào lại để cho các ngươi bây giờ còn lưu tại cung bên trong? Nhưng nếu là nhân hoàng không biết, vì sao lại như thế lại nhạt? Chẳng lẽ lại Ngọc Thạch Tỷ bà hắn thấy không phải yêu quái? Thân công báo cảm giác mình đầu đều muốn nổ. Rõ ràng nhân hoàng đã bị bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay, thế nhưng là bây giờ nhưng lại trở nên khó bề phân biệt. Thoát ly khống chế. Bây giờ Đế Tân không thành lộ diện, càng làm cho người không rõ ràng hắn thái độ. Cửu vị yêu hồ ôm Ngọc Thạch Tỷ bà, khóc lê hoa đai vũ, cực kỳ làm người thương yêu yêu. Đạo trưởng, ngươi nói cái kia phong thần bảng, tỷ muội ta có thể bên trên đến a? Họ là không phải thành tiên. Thân công báo nghe vậy, một lúc không biết trả lời thế nào. Yên tâm đi, các ngươi đều là ta xiển giáo sở thuộc lịch kiếp hạng người. Bây giờ vì phong thần đại sự làm ra công hiến, ngày sau tất nhiên có thể phong thần. Đến thiên đình làm thần tiên. Các ngươi tỷ muội cũng có thể trùng phùng. Ngoài miệng nói như vậy, bất quá là vì ổn định cửu vị yêu hồ thôi. Hiên Viên phần tam yêu muốn bên trên chia lên bảng. Đây chẳng phải là nằm mơ a? Cái này phong thần bảng bất quá là cho thánh nhân môn đồ chuẩn bị, chỉ là ba sơn gia tiểu yêu nào có tư cách a? Bây giờ cái này Ngọc Thạch Tỷ bà tinh chết cũng là chết vô ích, thân tử đạo tiêu, chân linh tán loạn, liền luân hồi cũng không vào. Cửu vị yêu hồ lại cũng không biết dạng này bí mật. Nghe vậy, trong lòng ngược lại là có một tia an ủi. Từ trong bi thống chậm tới về sau, Cửu vị yêu hồ đột nhiên nghĩ đến một cái người. Khương Vương Hậu. Tất nhiên là tiện nhân kia giết muội muội ta. Cái này cung bên trong cũng chỉ có nàng nhìn ta nhất không thuận mắt. Hôm qua Khương Tử Nha cũng là nàng đưa tới, khẳng định là nàng âm thầm ra tay hại ta muội muội tính mạng. Thân công báo nghe vậy, đột nhiên minh ngộ tới. Khó trách ta liền nói Khương Tử Nha cái thằng kia chịu an tâm rời đi vương cung tất nhiên có trá. Ta tốt sư đệ a, ngươi cũng là thật tâm cùng ta đối nghịch. Khương Vương Hậu. Hừ. Một giới phàm phu tục tử vậy vọng dám cùng bốn đạo trưởng đối nghịch. Cửu vị yêu hồ trên thân yêu khí bành trướng phun trào, lại là một khắc cũng chờ không nổi. ta cái này liền đi giết tên này tiện nhân thay ta muội muội báo thù. Giải thích, cửu vĩ yêu hồ liền nổi giận đùng đùng muốn thẳng đến Khương Vương hậu cung bên trong bay đến. Thân công báo nhướng mày, lập tức thi pháp ngăn lại cửu vĩ yêu hồ. Hồ ly lẳng lơ, ngươi cứ như vậy trước đi giết người, đừng nói là báo thù, liền là chính ngươi vậy không sống. Cửu vĩ yêu hồ đau mất tỉ muội, bây giờ tự nhiên là không để ý tới như thế rất nhiều. Đạo trưởng ngươi không nên cản ta. Liền là đồng quy vu tận, ta cũng muốn giết tiện nhân kia. Thân công báo cười lạnh. Ngươi muốn báo thủ còn không đơn giản. Ta có càng hạ giận biện pháp. Cửu vĩ yêu hồ nghe vậy, nghi hoặc nhìn về phía thân công báo. Trừ giết người, còn có cái gì càng hạ giận? Làm một cái ăn tim gan người hoang dã tiểu yêu. Giết người liền là trực tiếp nhất biện pháp. Nàng nơi nào còn biết nghĩ nhiều như vậy. Thân công báo ngăn lại nàng cũng không phải thật vì tốt cho nàng, chỉ là không muốn để cho hồ yêu hỏng chính mình đại sự thôi. Hồ ly lẳng lơ, theo ngươi nói tới cái kia Khương Vương hậu muốn giết thế nhưng là ngươi. Nữ nhân nha, bất quá là vì tranh sủng mà thôi. Ngươi nếu là thật sự muốn báo thù, lúc này không nên đến tìm Khương Vương hậu, mà là đến tìm chủ vương. Mê hoặc chủ vương giúp ngươi giết Khương Vương hậu đó mới là thủ đoạn. Suy nghĩ một chút, Khương Vương hậu coi trọng nhất liền là chủ vương đối nàng sủng ái, nếu là bị chính mình người yêu nhất thân thủ giết, này sẽ là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình. Cửu vĩ yêu hồ trong mắt tinh quang lóe lên. Đúng a, đạo trưởng ngươi nói rất hay. Thế nhưng là, lúc này, cửu vĩ yêu hồ cũng nghĩ đến một việc. Ngọc thạch tỷ bà tinh thi thể đều là trụ vương trả lại, chưa chừng trụ vương đã biết rõ thân phận nàng. Bây giờ đến tìm trụ vương đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới lưới. Thân công báo tự nhiên biết rõ cửu vĩ yêu hồ đang lo lắng cái gì, lần này hắn liền là muốn hồ ly tinh này đi dò xét một cái nhân hoàng. Sợ cái gì? Chết cũng không phải ngươi. Lúc này ngươi liền muốn giả trang ra một bộ bị hù dọa bộ dáng, để trụ vương tin tưởng ngươi căn bản không phải yêu quái. Chẳng lẽ lại loại này đồ vật cũng cần ta giáo cho ngươi a? Cửu vĩ yêu hồ suy tư liên tục, bây giờ xác thực không có biện pháp khác. Đa tạ đạo trưởng đề điểm, ta cái này trước đến trong điện tìm kiếm đại vương. Khương thị tiện nhân kia, ta nhất định phải làm cho nàng bị đại vương tra tấn sống không bằng chết. Như thế mới có thể tiêu trừ trong lòng ta chi rất. Giải thích, cửu vĩ yêu hồ lập tức lăn lộn đến y phục, mang theo thị nữ tôi tớ từ Trích Tinh lâu thẳng đến Đế Tân tẩm cung. Thân công báo đứng tại Trích Tinh lâu thượng khán yêu hồ rời đi. Trong mắt lại có một tia tàn nhẫn. Không thể tất cả đều dựa vào cái này hồ ly lẳng lơ. Vì sư tôn đại kế, xem ra ta muốn tới điểm hung ác. Như thế nghĩ như vậy, thân công báo lặng yên rời đi chiều ca. Lại là chuẩn bị thay cứu binh. Cửu vĩ yêu hồ cũng không biết thân công báo trong lòng nhu đồ. Bây giờ nàng chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là diệt Khương Vương hậu, thay Ngọc Thạch tỷ bà tinh báo thủ. Tô Đắc Kỷ vội vàng đi tới phân cung dưới, nơi đây chính là Ngọc Thạch tỷ bà tinh chết chỗ. Bất quá thần tiêu diệt yêu kiếm đã bị nó chủ nhân âm thầm lấy đi, nơi đây căn bản tìm không đến bất luận cái gì một tia manh mối. Thiện nhân, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ta đều muốn ngươi gấp bội trải nghiệm trở về. Tô Đát Kỷ nghiến răng nghiến lợi thấp giọng giận mắng, nhấc lên quần áo tiếp tục hướng trụ vương tẩm cung mà đến. Đế Tân sớm có dự cảm, cái này cửu vĩ yêu hồ sẽ không coi như thôi, bởi vậy liền tại cái này trong tẩm cung giường nằm, chờ lấy yêu hồ đến đây. Không nhiều lúc, yêu hồ người chưa đến, tiếng tới trước. Đại vương, ô ô ô, quá dọa người. Linh Nhi lại là yêu quái a. Nghe được cửu vĩ yêu hồ như vậy khóc lóc kể lể, Đế Tân trong lòng cũng là cười lạnh liên tục. Lại có như thế đầu não, cũng là còn tính là thông minh. Chỉ là cô vương đã sớm xem thấu ngươi diễn kỹ, đã muốn tiếp tục, cái kia cô vương liền chơi cùng ngươi một chút. Ý niệm tới đây, Đế Tân lại giả vờ làm vợ cảm ngộng mới tỉnh bộ dáng, ngây thơ mở mắt. Vừa lúc Tô Đát Kỷ vậy ở thời điểm này một bên khóc, một bên chạy vào đến. Đại vương, ngươi cần phải mau cứu thần thiếp a. Đế Tân chưa kịp phản ứng, giai nhân thân thể mềm mại liền dẫn có làn gió thơm từng cơn nhào vào trong ngực. Càng là khóc lê hoa đái vũ, làm người thương yêu yêu. Ái phi cớ gì nói ra lời ấy a? Kết cục chuyện gì phát sinh? Đối mặt Đế Tân giả bộ hồ đồ, Tô Đát Kỷ khóc lợi hại hơn. Đại vương, là Khương Vương hậu a. Khẳng định là nàng tìm yêu quái muốn hại ta tính mạng a. Đại vương ngươi thay thần thiếp làm chủ a. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 65, hôn quân vô đạo, giết vợ diệt mà. CC, cha tìm. Đế Tân ra vẻ một bộ tức giận biểu lộ. Cái gì? Ngươi nói là cung bên trong thật có yêu quái? Tô Đát Kỷ sững sờ một cái, nghĩ thầm này nhân hoàng chẳng lẽ lại thật không biết Ngọc Thạch tỷ bà tinh là yêu quái? Thi thể kia chẳng lẽ lại thật sự là Khương Vương hậu phái người đưa đến? Mặc kệ nhiều như vậy, cửu vĩ yêu hồ ngay sau đó lại là khóc gật gật đầu. Đại vương a, cái kia Khương Vương hậu khẳng định là yêu quái, nhất định là nàng sát linh mà. Ngài nhưng nhất định phải thay thần thiếp làm chủ a. Đế Tân trong lòng cười lạnh, yêu tinh kia thật đúng là sẽ lật ngược phải trái. Bất quá trong lòng mình còn có mưu đồ, cũng không có ý định chọc thủng con hồ ly tinh này. Phanh, trước mặt bàn bị Đế Tân đưa tay lật tung, chén ngọn ngã nát một chỗ. Cửu vĩ yêu hồ bị dọa quá sức, trong lúc nhất thời vậy mà đều quên tiếp tục giả vờ khóc. Đế Tân cũng là một thanh hất ra yêu hồ, tức giận đứng dậy. Cơ hội này, hắn chờ rất nhiều năm. Khương thị quan trọng, độc tài triều chính. Lúc trước có văn thái sư tại triều ca thành bên trên có thể trợ giúp trụ vương đọ sức một hai. Bây giờ thái sư xuất trinh, Khương thị liên hợp còn lại mấy cái gì lão mưu toàn giá không nhân hoàng. Đế tân cũng là một mực không có lấy cớ cùng biện pháp ra tay với bọn họ. Cái này yêu hầu ngược lại là đánh bậy đánh bạ giúp người hoàng một đại ân. Đợi tại bên ngoài tẩm cung mặt vệ binh nghe một chút gặp động tĩnh vội vàng xông vào đến. Đại vương. Thế nhưng là có nguy hiểm gì? Vậy mà ngay sau đó liền thấy cái này một chỗ bừa bộn, cùng đế tân tấm kia bởi vì phân tức giận mà vặn vẹo khuôn mặt. Người tới. Lập tức dẫn binh đến vương hậu cung bên trong đem nàng cho ta chụp tới. Binh lính cũng động. Đại vương muốn bắt vương hậu. Khương vương hậu thế nhưng là Khương thị độc nữ, quyền khuynh triều giã đại tộc. Cho dù không phải vương hậu chi tôn, vậy cũng không phải người bình thường dám đắc tội. Thế nhưng là bây giờ đế tân lên tiếng, ai dám không tử? Vệ binh đội trưởng cả gan tiến lên. Đại vương, chúng ta là đến đem vương hậu nương nương cho tới phải không? Đế tân giận dữ, đưa tay một chiêu lập tức rút ra vệ binh đội trưởng bên hông bảo kiếm. Xoát, kiếm quang tránh qua. Đội trưởng đầu người rơi xuống đất. Sở hữu binh lính lập tức nơm nớp lo sợ liền lùi lại ba bước. Đế tân cầm kiếm mà đứng, máu tươi thuận kiếm ngân nhỏ xuống, tràn diện một thoáng lúc huyết tinh. Cô vương mệnh các ngươi, lập tức đến đem Khương vương hậu cho ta trói lại, đào đến hai mắt, chờ xử lý. Các binh sĩ một cái sớm đã bị sợ mất mật, nơi nào còn dám không từ a? Vâng. Một đám binh lính trùng trùng điệp điệp hướng Khương vương hậu tẩm cung xuất phát. Đế tân đứng tại trong tẩm cung, lớn lên chút cơn giận. Hồ ly tinh, cô vương vẫn luôn biết rõ thân phận của ngươi. Cô vương chính là tiệt giáo tứ đại đệ tử, vô đường thánh mẫu tòa hạ. Cửu vĩ hồ ly tinh như bị sét đánh, cả cá nhân cũng ánh mắt đờ đẫn co quắp ngồi dưới đất. Lớn, đại vương. Đế tân cười lạnh, quay đầu. Cô vương không so đo ngươi lúc trước mị hoặc chi tội. Chỉ là từ hôm nay trở đi, nếu là ngươi lại có nửa điểm vượt hơn, nhất định phải chạm không buông tha. Hiu. Bảo kiếm rời khỏi tay, thẳng tắp đinh tại Tô Đát Kỷ trước mặt trên mặt đất, thân kiếm không có vào nền đá mặt ba thước có thừa. Cửu vĩ yêu hồ lạnh run, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Sa mỏng không che xuân quang, đi quang nhưng cũng hồn nhiên không biết. Đa tạ đại vương tha mạng. Đát Kỷ tất nhiên chỉ trung tâm đại vương một người, duy đại vương chi mệnh là tử. Đế tân hài lòng gật gật đầu, bước nhanh đến phía trước vươn tay nâng Tô Đát Kỷ. Như thế mới là cô vương ái phi. Cái kia thân công báo đã là xiển giáo đệ tử, đợi hắn lại hồi triều ca ngày, chính là mất mạng lúc. Đi thôi, cô vương còn cần ngươi mê hoặc đi giết Khương vương hậu cái kia đâu. Ha ha ha. Tô Đát Kỷ lần nữa tiếp tại trụ vương trên thân, lại là cảm giác là thật sâu sùng bái chi tình. Lúc này mới là nàng ngày xưa thấy nhân hoàng hùng vĩ chi tư. Vâng. Đại vương. Đế tân lần này mưu đồ, vốn là mượn nhờ yêu tinh về sau, lấy yêu tinh tên diệt trừ đối lập thôi. Bây giờ mục tiêu đạt thành, tự nhiên cũng không có chứa đựng đến tất yếu. Khương vương hậu khóc hô hào bị người đào đến hai mắt, cứ thế mà buộc chặt bị kéo ra tầm cung. Đại vương. Đại vương tha mạng a. Ngài không nên bị yêu tinh mê hoặc a, còn có hai cái hoàng nhi a đại vương. Yêu tinh. Ta làm quỷ cũng sẽ không để qua ngươi. Vương cung bên trong, thường cao săn sát. Mặc cho ngươi lại khàn cả giọng kêu khóc, vậy không ai có thể dám đến cứu mạng. Binh lính phân loại hai bên, phủ việt nơi tay. Cho dù là kinh nghiệm xa trường lão binh nhìn thấy treo hai hàng huyết lệ Khương vương hậu trên mặt đất gần chết không sống kêu khóc vậy cảm giác không rét mà run. Đế tân đứng tại nhân hoàng điện trước, ôm lấy Tô Đát Kỷ vào eo, một bộ hôn quân bộ dáng. Nhìn xem không ngừng kêu rên Khương hoàng hậu, trong lòng cũng có nửa phần không đành lòng. Ân hồng ân giao hai cái hoàng tử sớm đã bị hắn chi tiêu đến đi săn, bây giờ chính là hành sự thời cơ tốt nhất. Hừ, ngươi cái này ác phụ dám làm tổn thương ta ái phi. Hôm nay cô vương liền ban thưởng ngươi vừa chết. Có ai không, giết cho ta. Vừa dứt lời, hai vị binh lính cầm trong tay phủ Việt bước nhanh đến phía trước. Ầm vang, phủ Việt rơi xuống, một trái một phải chống chọi Khương vương hậu đầu, đoạn đầu đài đã thành. Giết. Khương vương hậu đã sợ hãi toàn thân run rẩy, kêu khóc đến cuống họng cũng câm, chỉ có thể phát ra từng tia như là rồi mỗi đồng dạng nhỉ non âm thanh. Liên ở đây lúc, hai âm thanh đột nhiên từ xa đến gần, chuyển vào cung bên trong. Mẫu hậu, thả ta mẫu hậu. Yêu quái, dám mê hoặc phụ vương, người muốn chết. Phụ vương ngươi nhanh hạ lệnh để mẫu hậu a. Đế tân nhướng mày. Hoàng bét. Hai vị hoàng nhi trở về. Tuy nhiên Khương thị dĩ hạ phạm thượng, càng là nhúng chàm nhân hoàng quyền lực, không thể không giết. Thế nhưng là cả hai cái hoàng tử lại là nhân hoàng thân sinh. Đế tân lại là không thể để cho bọn họ nhìn tận mắt chính mình mẫu hậu thân tử. Khương vương hậu bây giờ cũng giống như cảm ứng được mạng sống thời cơ, liều mạng giằng co. Vương, vương nhi. Ở đây lựa chọn lưỡng nan lúc. Đế tân vẫn như cũng là hạ quyết tâm, Khương thị chưa trừ diệt, di láo khó giết. Ân thương giang sơn liền không còn vững chắc. Giết. Đế tân ra lệnh một tiếng, phủ Việt trùng điệp rơi xuống. Hai vị vương tử tận mắt nhìn thấy vương hậu đầu một nơi thân một nẻo, lập tức đỏ mắt. A, đế tân ta muốn ngươi đền mạng. Ân hồng rút ra bội kiếm liền xông vào cửa cung. Thế muốn giết mình phụ vương. Ân giao tuổi nhỏ, càng là thân thể yếu kém, chỉ lo kêu khóc nhào về phía mẫu hậu thi thể. Thủ vệ muốn tiến lên ngăn cản Ân Hồng, lại bị Đế Tân đưa tay ngăn lại. Ân Hồng hoàn toàn không để ý bất luận cái gì hậu quả, đã giết đi lên.
A, ngươi cái này hôn quân, ta không nhận ngươi cái này phụ vương.
Bảo kiếm chém thẳng mà đến.
Oanh,
một đạo huyền hoàng chi khí hiện hiện, ầm vang vỡ nát Ân Hồng bảo kiếm trong tay. Không có chút nào tu vi, Ân Hồng càng là trong nháy mắt bay ngược ra đến. Đế Tân chau mày, vì ân thương đại nghiệp, hắn lựa chọn chính mình, đem hai vị vương tử cầm xuống, giam lỏng cung bên trong. Vừa dứt lời, chợt có một ngũ thải thần lưu xông vào cửa cung, không người dám cản. Lại là có tỷ nữ liều chết chạy, tìm người tới cứu Khương Vương hậu tính mạng. Biết được tin tức hoàng phi hổ giết tiến vào. Đế Tân, ngươi cái này ngu ngốc vô đạo người điên, yêu tinh mê hoặc ngươi tâm trí, thậm chí ngay cả vương hậu cũng giết. Hoàng phi hổ vốn là nhân hoàng trung thần, chiêu ca thủ thành đại tướng. Bây giờ nhưng cũng bởi vì Khương Vương hậu thân tử cùng nhân hoàng triệt để quyết liệt. Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 66, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại hỉ, lập tức xuất thủ. CC, tra tìm. Hoàng phi hổ giết vào vương thành, cứu đi Ân Giao Ân Hồng. Chiêu ca thủ thành đại tướng hộ tống hai vị hoàng tử lẩn trốn. Dạng này tin tức trong nháy mắt một bên truyền khắp đời thành. Khương thị nhất tộc trên dưới kinh hoàng. Lần này Đế Tân cũng không có nương tay, lập tức phái người nổ Khương thị tại trong triều đình sở hữu thế lực. Trong lúc nhất thời, triều đình trên dưới tất cả đều lòng người bàng hoàng. Nhân hoàng bị yêu tinh mị hoặc tâm trí truyền ngôn càng là mọi người đều biết. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn bấm đốt ngón tay thiên cơ. Ngờ tới nhân hoàng tự hủy khí vận, ân thương suy bại. Ha ha ha. Thiên đạo chí công a. Nhân hoàng không được dân tâm, thiên hạ đem loạn, ta xem ngươi ân thương Giang Sơn còn có thể chống bao lâu. Quảng Thành tử mau tới gặp ta. Đạt được Thiên Tôn pháp chỉ, Quảng Thành tử lập tức đi Ngọc Hư Cung bên trong. Bái kiến sư tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tình thật tốt. Lần này ân thương hai vị hoàng tử trở về từ cõi chết, ngươi đến đem bọn hắn cấp cứu trở về. Ta muốn ngươi thu bọn họ làm đồ đệ, đợi ngày sau tự mình chém giết nhân hoàng. Tráng ta xiển giáo thánh uy. Quảng Thành tử cũng là mừng rỡ phi thường.
Vâng.
Sư tôn. Đệ tử lĩnh mệnh. Ngươi xem lần này thân công báo sư đệ hắn. Loại này thời điểm, Quảng Thành tử như cũ tâm hệ thân công báo cái thằng kia. Dù sao thu phục Hiên Viên phần tam yêu, mị hoặc nhân hoàng, họa loạn triều chính chuyện thế này, vẫn là thân công báo công lao. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Lần này thân công báo ngược lại là ra chút khí lực. Cũng được, chính là thai tinh đó cũng là thiên mệnh chi nhân. Ngươi tùy tiện thay bản tôn ban thưởng chút vật gì tốt, để hắn tiếp tục lưu tại triều cao mưu đồ, nhất định muốn đem ân thương khí vận cho ta triệt để bại hoại sạch sẽ. Xiển giáo cùng Tiệt giáo đổ ước liền là nhân tộc Giang Sơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy không nghĩ tới, chính mình liên tiếp không may, bây giờ lại là lúc tới vận chuyển. Phảng phất Tiệt giáo bị thua, cả nhà đều là bên trên phong thần bảng thời khắc đã đi vào. Kim Ngao đảo, Bích Du cung. Thông thiên thể nghiệm và quan sát thiên cơ, từ từ mở mắt. Vô Đương, ngươi chính là vì chuyện này trở về tìm ta. Vô Đương thánh mẫu chính quỳ trong đại điện, mặt mũi tràn đầy áy náy. Sư tôn, đều là đệ tử sơ sẩy. Chỉ là còn yêu cầu ngài trợ giúp nhân hoàng lần này, hắn cũng là hối hận cũng tới không hiểu. Nguyên lai Đế Tân cũng không có xuất thủ ngăn cản hoàng phi hổ cứu người. Càng là hạ lệnh bất luận kẻ nào không được truy sát, không ngăn được. Mặc cho hoàng phi hổ mang theo hai cái vương tử chạy ra triều Ca Thành. Lần này mưu đồ chỉ vì diệt trừ Khương thị di láo trong triều thế lực, giết Khương vương hậu bất quá là một cái kiếp nổ. Khương thị nhất tộc có thể ngông cuồng như thế, rất lớn nguyên nhân liền là trong tộc đích nữ chính là ân thương vương hậu. Lần này Khương vương hậu không thể không chết. Thế nhưng là Đế Tân hối hận. Hắn hối hận ngay trước hai cái hoàng nhi mặt chém giết bọn họ mẫu hậu. Bởi vậy Đế Tân quý yêu cầu Vô Đương thánh mẫu nghĩ biện pháp để Khương vương hậu bên trên cái kia phong thần bảng. Lấy Thiên đỉnh tiên trưởng chi vị cảm thấy an ủi Khương vương hậu chi linh. Vô Đương thánh mẫu tất nhiên là yêu thương Đồ Nhi. Lần này nàng cũng là không có cách nào, chỉ có thể về Kim Ngao đảo xin giúp đỡ Thông Thiên. Thông Thiên bất đắc dĩ thở dài. Phong thần bảng chính là thiên đạo sở định, vì là bảo vệ tại trong đại kiếp chết người tu đạo. Khương vương hậu bị nhân hoàng giết chết, chỉ sợ. Vô Đương nghe vậy, tất nhiên là áy náy dập đầu. Là Đồ Nhi hồ đồ. Lần này đoạn không nên để sư tôn ngài phân tâm ưu phiền. Lần này về đảo, Vô Đương thánh mẫu thế nhưng là thân phụ tương đối lớn áp lực. Phong thần bảng loại này thiên mệnh đại sự, cho dù là thánh nhân vậy không có khả năng tùy tiện nhúng tay. Huống chi, lần này là muốn để một phàm nhân lên bảng, càng là nói mơ giữa ban ngày. Keng. Túc chủ phát động thần cấp đại đạo lựa chọn hệ thống. Lựa chọn 1, trợ giúp Khương Vương hậu bên trên phong thần bảng, khen thưởng Hồng Vân lão tổ chân linh. Lựa chọn 2, để Khương Vương hậu nhập luân hồi chuyển thế, khen thưởng tiên thiên linh bảo Tị Thủy Châu. Thông Thiên trong lúc nhất thời sửng sốt. Hồng Vân lão tổ chân linh, tên kia không phải đã. Hồng Vân lão tổ thế nhưng là trong Hồng Hoang thần kỳ nhân vật. Đây chính là tại Thông Thiên chưa thành thánh trước đó liền đã quát tháo phong vân đại nhân vật, nguyên bản cũng là có cơ hội trở thành Thiên Đạo Lục Thánh bên trong tồn tại. Ngày xưa Hồng Quân đạo tổ sơ chứng đạo, từ Tử Tiêu cung bên trong giảng đạo chư thiên, bất luận kẻ nào đều có thể trước đến nghe đạo. Hồng Quân lão tổ chính là thứ năm đổi tới, tại trước mặt hắn chỉ có nguyên bản là Hồng Quân đệ tử Tam Thanh cùng nữ hoa. Dựa theo thiên đạo lục thánh quả vị đến xem, Hồng Vân lão tổ là có hy vọng. Thế nhưng là hỏng liền hỏng tại cái này Hồng Hoang công nhận người hiền lành gặp được tiếp dẫn cùng chuẩn đề cái kia hai tên gia hỏa. Tây Phương Nhị Thánh một phen xảo ngôn quỷ biện, vậy mà thật lừa gạt Hồng Vân lão tổ cam tâm nhường ra chỗ ngồi, ngồi vào vị thứ bảy tử bên trên. Như thế lại không công bỏ lỡ thành thánh thời cơ. Hồng Vân lão tổ đã chưa thành thánh, tự nhiên là thân thể nhập lượng kiếp, chết tại vô lượng lượng kiếp bên trong. Lượng kiếp bên trong, thân tử đạo tiêu. Theo lý mà nói, Hồng Vân lão tổ đã sớm chân linh vô tổn, thế nhưng là bây giờ vậy mà xuất hiện tại hệ thống khen thưởng bên trong. Thông Thiên tuy nhiên buồn bực, nhưng là có thể phục sinh một cái dạng này thân phụ phúc duyên hồng hoang đại năng, lại là kiếm bổn không lỗ. So sánh dưới, bất quá là để Khương Vương hậu bên trên phong thần bảng loại này việc nhỏ căn bản cũng không giá trị nhất lên. Lựa chọn một. Theo Thông Thiên làm ra lựa chọn, một đạo chân linh trong nháy mắt xuất hiện tại nguyên thần tử phủ bên trong. Trong đó tựa như một đoàn có sinh mệnh lực màu đỏ sẫm tường vân, chìm nổi bất định. Được thưởng, tự nhiên là muốn làm sống. Thông Thiên tâm tình thật tốt, lúc này khoát khoát tay. Thôi thôi, ngươi nếu thật hữu tâm vậy sẽ không trở về yêu cầu vi sư. Việc này chỉ là tương đối khó xử lý, cũng không tính là xử lý không. Vô Đương Thánh Mẫu nghe vậy lại hỉ. Đa tạ sư tôn thánh nhân. Vẫn là sư tôn ngài thần thông quảng đại. Thông Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngươi còn trước đừng có gấp cám ơn ta, việc này mà có thể làm, bất quá ngươi yêu cầu là người. Có thể trợ giúp Khương Vương Hậu leo lên phong thần bảng người liền tại Triều Ca thành bên trong. Bất quá lần này nếu là muốn cứu cái kia Khương Vương Hậu, giáp tất nhiên sẽ kéo nhân quả. Sợ có ứng kiếp chi nạn, ngươi nhưng chuẩn bị kỹ càng. Vô Đương Thánh Mẫu tâm lý lột bột một tiếng. Nàng tự nhiên minh bạch Thông Thiên lời nói bên trong ý tứ. Phong thần lượng kiếp đã lên, người người cảm thấy bất an, hận không thể phong sơn không ra, chính là vì rời xa nhân quả kiếp nạn, bò bò giữ mình. Thế nhưng là bây giờ nếu muốn cứu một cái không chút nào tương quan người, cái kia chính là để Vô Đương Thánh Mẫu dùng chính mình tu vi cùng tính mạng đi mạo hiểm. Nhân quả dây dưa, căn bản chính là nói không rõ ràng sự tình. Cho dù là cứu Khương Vương Hậu, ngày sau còn biết phát sinh cái dạng gì sự tình căn bản không người biết được. Vô Đương Thánh Mẫu khẽ cắn môi, trùng điệp hướng Thông Thiên gõ một cái đầu. Đệ tử biết rõ, còn mong sư tôn nói cho đệ tử giải cứu chi pháp. Thông Thiên bất đắc dĩ thở dài. Chính mình không chịu nói cứu vãn chi pháp là vì chính mình đệ tử. Thế nhưng là Vô Đương Thánh Mẫu như vậy quyết tuyệt cũng là vì chính mình đệ tử. Người người đều là nói ta tiệt giáo môn đồ vật hèn sinh sau, phi mao đại giác, đều là vô tình vô nghĩa hàng người. Thế nhưng là người nào từng chính thức hiểu biết qua ta tiệt giáo lấy ra một đường sinh cơ đạo nghĩa a? Cũng được, vi sư tất nhiên sẽ toàn lực bảo đảm ngươi. Vô Đương Thánh Mẫu trùng điệp dập đầu. Bái tạ sư tôn đại ân. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 67, Hồng Vân lão tổ chân linh. CC, trà tiệm. Kim Ngao đảo, Bích Du cung. Thông Thiên bấm ngón tay thôi toán, đột nhiên mở to mắt. Triều Ca ngoài thành, Ân Giao Ân Hồng Nhị huynh đệ chính bị người đuổi giết. Ngươi lập tức đi cứu dưới huynh đệ bọn họ hai người. Vô Đương Thánh Mẫu sững sờ một cái. Sư tôn, không phải muốn cứu Khương Vương hậu a? Thông Thiên nhẹ giọng nở nụ cười. Ngươi cho rằng để một phàm nhân bên trên phong thần bảng nói là nói liền có thể a? Chấp trưởng phong thần bảng người tên là Khương Tử Nha, liền tại Triều Ca thành bên trong, hắn nhưng là thẳng thắn người hiền lành, nếu là đem thân phụ huyết hải thâm cửu hai vị vương tử đưa đến trước mặt hắn, ngươi nói hắn có thể đáp ứng hay không cứu người? Đi thôi, chậm thêm, hai vị vương tử sẽ phải bị người khác cứu đi. Vô Đương Thánh Mẫu nghe vậy, vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Một đạo kim quang bay khỏi Kim Ngao đảo, thẳng đến Triều Ca mà đến. Thông Thiên nhìn xa xa, trong mắt như có tinh quang thiểm động. Nhưng trong lòng thì đối môn hạ của chính mình cái này chút trọng tình trọng nghĩa đệ tử không khỏi vừa vui yêu mấy phần. Đã từng bản tọa ngu dốt, vậy mà hại môn hạ đệ tử của ta đều bị nóng tính kế hãm hại, thân tử đạo tiêu. Lần này đã nắm giữ thiên cơ, tất nhiên sẽ không để cho cái này chút trung thần nghĩa sĩ hạ người lại có bất kỳ sơ thất nào. Giải thích, lại là nhìn về phía Bích Du cung trên đỉnh Hỗn Nguyên đạo trận. Bây giờ năm đạo linh vận đã về thứ ba. Trừ La Tuyên, sau đó lại có đệ tử đời thứ nhì Lữ Nhạc, tam đại đệ tử Hỏa Linh Thánh Mẫu phân biệt đạt được thủy hành cùng một hành linh vận. Hỗn Nguyên đạo trường bên trong đạo vận mức độ đậm đặc, có thể đủ bồi dưỡng được 16 vị chuẩn thánh cảnh giới đệ tử. Thông Thiên cũng không sốt ruột, dù sao cái này phong thần lượng kiếp vừa mới bắt đầu. Hết thảy đều vẫn là đem phát không phát. Căn cứ hậu thế ký ức, Tây Kỳ cuối cùng sẽ khởi binh tạo phản, khi đó Tiệt giáo càng là muốn cùng lúc đối mặt Xiển giáo cùng Tây Phương giáo vây công. Hỗn Nguyên đạo trận nơi tay, 3 năm sau Tiệt giáo tất nhiên so lúc trước cường đại. Đến lúc đó cái này chút chuẩn thánh đệ tử chính là Thông Thiên cho Tây Phương giáo còn có Xiển giáo chuẩn bị lễ vật. Trừ cái này chút, phàm là căn cứ hậu thế người xuyên việt ký ức tại phong thần lượng kiếp bên trong rực rỡ hào quang hạ người, đều là Thông Thiên mục tiêu. Bây giờ dưới mắt liền có cả người phụ đại cơ duyên hạng người đã nhập Thông Thiên thủ bên trong. Chính là cái kia Hồng Vân lão tổ chân linh. Thông Thiên nguyên thần thăm dò vào tử phủ, đem Hồng Vân lão tổ chân linh lấy ra. Một đoàn hồng sắc nhân luân chi khí, nhẹ nhàng trôi nổi tại thông thiên lòng bàn tay. Hồng Vân lão tổ, bản tọa lấy thông thiên thánh nhân tên, tiệt giáo chi khí vận, lấy đại pháp lực bảo hộ ngươi tái tạo hình thể. Bây giờ bất tỉnh, còn đợi lúc nào? Hưu. Vừa dứt lời, Hồng Vân lão tổ chân linh lập tức bay vào không trung. Chớp mắt liền phồng lớn thành một mảnh tựa như dáng chiều đồng dạng mỹ lệ tường vân. Trong mơ hồ tựa hồ một đạo khủng bố khí thế ấp ủ trong đó. Đúng vào lúc này, Hỗn Nguyên đạo trận tựa hồ có cảm ứng, đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang bao phủ tại Hồng Vân phía trên. Oanh. Hồng Vân lão tổ chưa hiển hóa chân linh trực tiếp bị Hỗn Nguyên đạo trận thu nạp vào đến. Thông Thiên không dám có chỗ lãnh đạm, vội vàng truy vào đến. Cùng ngay cùng lúc, ngũ trang quan bên trong, Trấn Nguyên tử đột nhiên mở to mắt. Bạn cũ, là ngươi khí tức, ta cảm ứng được, tuyệt đối không sai. Oanh. Một đạo mạnh mẽ khí tức phóng lên tận trời. Địa Tiên Chi Tổ thần uy đại hiển. Trấn Nguyên tử chuẩn thánh điên phong tu vi lệnh ngũ trang quan chỗ tại thiên địa đều đi theo rung động. Là ai? Kết cục là ai phục sinh Hồng Vân lão tổ? Không có. Làm sao lại không có đâu? Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Hồng Vân lão tổ khí thế bất quá thoáng hiện hiện liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trấn Nguyên tử lại là tin tưởng vững chắc mình tuyệt đối sẽ không cảm ứng ra sai, lập tức điên cuồng bốn phía tìm kiếm. Minh Hà trong biển máu, một đoàn đỏ tươi huyết dịch quần quận ở giữa lại là chậm rãi ngưng tụ hình người. Huyết Hà lão tổ trong mày, hắn nhưng là thân thủ diện sát Hồng Vân nguyên thần, tất nhiên không có sai. Thế nhưng là bây giờ, a, Hồng Vân tựa hồ bị người phục sinh, lại giấu đi. Xem ra trong Hồng Hoang xuất hiện một phen quái sự. Vừa dứt lời, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đầu thân thể vạn trượng to lớn yêu loại. Yêu sư Côn Bằng, vô lượng lượng kiếp bên trong tập sát Hồng Vân lão tổ đồng lõa bên trong. Hắn vậy cảm ứng được Hồng Vân lão tổ khí tức. Năm đó vì cái kia một sợi hồng mông tử khí, hắn nhưng là cùng Huyết Hà lão tổ cùng nhau mai phục thiết kế, giết Hồng Vân lão tổ. Vậy mà Hồng Vân lão tổ thân tử cũng không có đem hồng mông tử khí giao ra. Càng là đoạn tuyệt một nhóm người thành thánh hy vọng. Huyết Hà, túc địch sắp hiện ra, người ta không thể ngồi chờ chết. Yêu sư Côn Bằng thanh âm vang vọng huyết hải chi thượng, hai vị hồng hoang đại năng trong khoảnh khắc xuất động. Thế muốn tìm tới Hồng Vân lão tổ phục sinh chân linh. Hồng hoang đại lục quần quận sóng ngầm. Chính là thánh nhân vậy có chút đem không chế không nổi. Hôn Nguyên đạo trường bên trong, ba tên tiệt giáo đệ tử khoanh chân ngộ đạo, cũng không thức tỉnh. Cái kia một đoàn hồng vân bị hút nhiếp sau khi đi vào lại tựa như có linh tính, trái bất chợt tới phải đụng, giống như rất là ưa thích loại này đạo vận tràn ngập chi địa. Nơi đây còn có thông thiên gieo xuống ba cây tiên thiên linh căn. Ban đào thụ, nhân sâm quả thụ, thiên hoàng hạnh. Mặc cho trong đó một gốc tiên thiên linh căn xuất hiện tại trong hồng hoang, cái kia cũng là có thể nhấc lên một phen gió tanh mưa máu chí bảo. Hồng Vân lão tổ chân linh tựa hồ đối với cái kia nhân sâm quả thụ tình hữu độc trung, thăm dò một phen về sau vậy mà chậm rãi rơi xuống. Phụ thuộc tại nhân sâm quả thụ phía trên bắt đầu chính mình biến hóa. Thông Thiên nhãn bên trong thần sắc phức tạp, lại là nghĩ đến trong Hồng Hoang một cái khác cùng Hồng Vân lão tổ cơ duyên thâm hậu người. Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử bản thể liền là nhân sâm quả thụ, càng là khai thiên tích địa về sau đệ nhất quả nhân sâm quả thụ. Hồng Vân lão tổ cùng Trấn Nguyên Tử chưa từng biến hóa trước đó chính là một đôi mà tương hồ ý tồn hảo hữu. Bây giờ Hồng Vân lão tổ chân linh tái hiện, sợ là tất nhiên sẽ gây nên Trấn Nguyên Tử cảm ứng. Chỉ là Hồng Vân lão tổ chỉ còn lại có đạo này, không biết hệ thống từ chỗ nào vơ vét đến tàn phá chân linh, muốn hoàn toàn biến hóa thành công còn cần một chút thời gian. Thông Thiên tắc tính liền lưu tại Hỗn Nguyên đạo trường bên trong. Một phương diện có thể vì Hồng Vân lão tổ hộ pháp, một phương diện khác cũng là nhân cơ hội này tốt tốt củng cố một cái chính mình tứ trọng thiên tu vi. Đối với ngoại giới sự tình, Thông Thiên như cũ tách ra một đạo ý thức, thời khắc chú ý phong thần lượng kiếp động thái. Chiều ca ngoài thành, một mảnh núi hoang bên trong. Hoàng phi hổ chú ý cẩn thận lái xe ngựa một đường hướng tây. Trong xe ngồi chính là Ân Giao Ân Hồng hai vị hoàng tử. Hoàng thúc thúc, chúng ta muốn đi đâu? Ân Giao thanh âm từ trong xe xuyên ra tới, lại là mang theo một tia bi thiết thanh âm. Hoàng phi hổ chau mày. Hôm nay thiên hạ tận về triều ca sở hữu, thật sự là khó tìm một chỗ chỗ an thân. Bất quá Tây Kỳ chỗ tại vật phụ dân phong, càng là có phản kháng triều ca chi tâm, chúng ta lần này trước đến Tây Kỳ, nói không chừng có thể có được bảo hộ. Bây giờ toàn bộ thiên hạ đã đều là nhân hoàng lãnh thổ. Bắc Hải 72 đường chư hầu toàn bộ bị diệt. Đông Bá hầu, Nam Bá hầu bị giết, đất phong tự nhiên cũng bị nhân hoàng thu hồi. Ký Châu hầu Tô Hộ càng là chết thảm, đầy thành không có một người sống. Bây giờ chỉ có Tây Kỳ còn có cùng triều ca sức đánh một trận. Vậy mà liền tại bọn hắn vội vàng đi đường thời khắc, một huyền bào đạo nhân đột nhiên xuất hiện tại trước mặt xe ngựa, ngăn lại đường đi. Thân công báo một vuốt sợi râu, hiện thân mà ra. Hoàng tướng quân gấp gáp như vậy, là muốn đến cái nào a? Hoàng phi hổ đưa ngươi xiết dừng ngựa xe, một cái tay theo tại bên hông bảo kiếm phía trên. Ngươi là người phương nào? Vì sao cản ta đường đi? Ân Giao nghe vậy vội vàng nhô đầu ra. Bất quá một chút liền nhận ra thân công báo thân phận. Hoàng thúc thúc, hắn cùng cái kia yêu tinh Tô Đát Kỷ là một đám. Sát hại ta mẫu hậu sự tình tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 68, thân phận bại lộ, xiển giáo. Phi. Yêu đạo. CC, cha tìm. Thân công báo chưa hồi chiều ca cũng đã nghe nói Khương Vương hậu bị giết sự tình. Trong lòng nhất thời mừng thầm. Cái này cựu vĩ yêu hồ thật đúng là hồ ly lẳng lơ. Không chỉ có thể mê hoặc nhân hoàng, càng lại như vậy tiến cảnh phi tốc. Trong lúc nhất thời ngược lại là không có từ bỏ cựu vĩ yêu hồ ý tứ. Lần này hắn là từ Trần Đường Quan đến. Lúc đầu muốn mượn đã xuất thế Na Cha làm kiếm chuyện, thế nhưng là kêu Ô Vân Tiên ngày đêm trông coi, cũng không có cơ hội, chỉ có thể lại lần nữa trở về triều ca. Thế nhưng là không nghĩ đến, nửa đường thế mà gặp gỡ chạy mà ra Hoàng Phi Hổ cùng hai vị hoàng tử. T. Hoàng tướng quân, không bằng đem hai vị vương tử giao cho bần đạo. Đại vương bây giờ tất nhiên là ái tử sốt ruột, đều gấp điên A. Thân công báo có thể cái gì ý đồ xấu mà đâu. Hắn bất quá chỉ là muốn xem nhân hoàng tự tay mình giết thân tử thôi. Dẫu gì, hắn cũng muốn để hai tiểu tử này nhập xiển giáo môn hạ, bồi dưỡng bọn họ thuật pháp, để cho bọn họ cùng đế tân đối nghịch. Đến lúc đó xem ngươi ân thương còn có cái gì phía sau. Hoàng Phi Hổ cũng không quản nhiều như vậy. Bây giờ nếu như đã đem hai vị hoàng tử liền đi ra, hắn liền quả quyết không có khả năng giao cho người khác tay. Người cái này yêu đạo. Tất nhiên cùng yêu quái kia có chỗ cấu kết. Ta Hoàng Phi Hổ chính là thân tử cũng sẽ không để ngươi mang đi hai vị hoàng tử. Hoàng Phi Hổ bất quá là nhân gian tu sĩ thôi. Một thân tu vi còn không xuống đất tiên, càng không phải là tiên gia chi pháp. Nếu là đối phó một chút người bình thường còn tính là cao cường hạng người. Thân công báo cười lạnh liên tục. Muốn chết còn không dễ dàng. Chỉ là giết ngươi đều khiến bần đạo không làm sao có hứng nổi đến. Ta thế nhưng là xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử, huyền môn chính tông. Hai cái vị này hoàng tử cùng ta xiển giáo có sư đồ nhân quả, hẳn là bái tại ta xiển giáo môn hạ. Ân giao ân hồng đã sớm gặp qua thân công báo tại cung bên trong cùng cái kia Tô Đát Kỷ cấu kết. Lần này như thế nào lại tin tưởng hắn nói tới. Hoàng thúc thúc, ngươi đảo mệnh đi thôi. Cái này yêu đạo tất nhiên là có chút thủ đoạn, chớ có cho chúng ta hai cái dựng vào ngài tính mạng. Hoàng Phi Hổ cười lớn một tiếng. Ha ha ha. Yêu đạo mị hoặc vương thượng, y đổ ta ân thương giang sơn. Càng làm cho hai vị hoàng tử thân thụ lưu ly nỗi khổ. Hôm nay chính là chết, ta cũng muốn đi cùng hai vị hoàng tử. Giải thích, Hoàng Phi Hổ chân đạp xe ngựa bay lên không trung bay đến, thẳng đến thân công báo mà đến. Thanh đồng bảo kiếm, nhấp nháy sắc bén. Chính là trên chiến trường đó cũng là vạn phu mạc địch chi tướng. Vậy mà thân công báo không nhúc đích, tựa như xem cái kia bảo kiếm như là không có gì đồng dạng. Ông! Thân kiếm đâm vào thân công báo quanh thân ba trượng phạm vi đột nhiên thật giống như bị một cỗ cường đại lực lượng nhất trụ. Liên tựa như một kiếm vào kim thạch bên trong một dạng. Không tiến thêm tức nào nữa. Chính là Hoàng Phi Hổ thân thể cũng bị giam cầm trên không trung không thể động đậy. Hoàng Phi Hổ quá sợ hãi. Cái này là yêu thuật gì? Thân công báo khinh thường nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay. Hoàng Phi Hổ như gặp phải trọng kích, bảo kiếm rời khỏi tay, đập ầm ầm hướng sau lưng xe ngựa. Giang giác. Xe ngựa trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Ân Giao Ân Hồng huynh đệ hai người tính cả Hoàng Phi Hổ cùng nhau bay ra đến. Chỉ cảm giác trong bụng cơ quan nội tạng một cái tốt giống như chuyển vị trí, rời sông lấp biển. Thân công báo hừ lạnh một tiếng. Hừ. Đây là huyền môn tiên thuật, mới không là yêu thuật gì. Ngu xuẩn. Nếu là ngoan ngoãn nhập ta xiển giáo, ta còn có thể truyền thụ cho các ngươi hai người tiên pháp, ngày sau đủ tự tay mình giết hôn quân. Chẳng lẽ lại các ngươi liền không muốn thân thủ thay các ngươi mẫu hậu báo thù a? Ân Giao Ân Hồng gian nan đỡ lấy Hoàng Phi Hổ từ dưới đất đứng lên. Ân Giao thân thể cường tráng, ngược lại là dẫn đầu khôi phục một tia khí lực, hướng về phía thân công báo quát to lên. Phi, ngươi cái này yêu đạo trô tại xiển giáo, nhất định cũng không phải địa phương tốt gì. Ta thể sống chết không vào xiển giáo. Ân Hồng cũng là đi theo ca ca cùng một chỗ, phỉ nhổ thân công báo tên này. Ta đi theo ca ca cùng một chỗ, thể sống chết không bằng xiển giáo. Một đạo kim quang từ Côn Lôn mà đến. Vừa mới cảm ứng được Ân Giao Ân Hồng nhị huynh đệ khí tức liền nghe được bọn họ phát hạ chí nguyện. Quảng Thanh từ một mặt mộng bức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thề sống chết không vào xiển giáo. Đây là vì sao a? Bần đạo vừa tới, còn không có nói về thu đồ đệ sự tình đâu, tại sao lại bị người như thế phỉ nổ? Hoàng Phi Hổ khỏe miệng nuốt máu, đã trọng thương. Nhìn thấy lại xuất hiện một tên đạo nhân, nhất thời lên phòng bị. Ngươi cũng là xiển giáo bên trong người. Quảng Thanh từ nghe vậy, sững sờ một cái. Bất quá vẫn gật đầu. Bần đạo chính là Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ, xiển giáo Kim Tiên Quảng Thành Tử. Lần này cố ý đến thu hai vị hoàng tử làm đồ đệ, mau cùng bần đạo đi thôi. Vừa dứt lời, hai vị hoàng tử lại là cực kỳ phỉ nổ hướng về phía Quảng Thành Tử thẳng nôn nước bọn. Phi, phi, yêu đạo. Quảng Thành Tử càng là sợ không biết đầu não. Cái gì? Yêu đạo? Các ngươi mẫu thân không phải Khương Thị đích nữ a? Nên cùng ta có sư đồ duyên phận a? Triều ca nội thành Khương Thị nhất tộc, hắn sớm có tiếp xúc. Càng là đoán ra cả hai cái hoàng tử mệnh trung chú định là hắn tọa hạ đồ đệ. Làm sao bây giờ chính mình lại không duyên cớ thành yêu đạo? Thân công báo thần sắc biến đổi, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây đen nhánh trường tiên. Chính là bái sư ngày Nguyên Thủy Tiên Tôn ban cho hắn tiên thiên linh bảo toái kim tiên. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. ta xem các ngươi là chán sống. 3. Thân công báo hơi vung tay, lập tức một đạo điện quang nổ lên, thanh thế hạo đại. Quảng Thành Tử chau mày, lại là đưa tay ngăn lại thân công báo. Sư đệ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng bọn hắn nói cái gì a? Trải qua phen này dò xét, Ân Giao cùng Ân Hồng hai người ý, tựa hồ cũng bởi vì thân công báo mà lên. Thân công báo cũng là chau mày, cảm giác có chút không tiện bàn giao. Sư huynh, bất quá là hai cái phàm nhân thôi. Bọn họ gặp qua ta cùng hồ ly tinh kia cùng tại một chỗ, biết rõ thân phận ta. Đã nhất định không chịu bái nhập ta xiển giáo môn hạ, không bằng liền để sư đệ ta bắt hồi triều ca hướng trụ vương công tốt. Bằng cái kia cửu vị yêu hồ địa vị hôm nay, quốc sư chi vị sư đệ ta là vào chỗ. Quảng Thành Tử nghe vậy, kém chút không có đọc quá khí mà đi. Bây giờ không nghĩ tới lại là rời lên thạch đầu nện chân mình. Thành vậy thân công báo, bại vậy thân công báo. Việc đã đến nước này, chính là cưỡng cầu cũng không có sư đồ duyên phận. Theo sư đệ động thủ đi. Thân công báo nghe vậy, đại hỉ. Đa tạ sư huynh thành toàn. Ngày sau sư đệ tất nhiên thay ngươi lại tìm hai cái tư chất thượng thừa đệ tử. Nói xong, thân công báo một đôi bích con mắt màu xanh lục đã để mắt tới Ân Giao Ân Hồng huynh đệ hai người. Hoàng phi hổ như cũ không chịu bỏ qua, một bước không cho hộ tại hai vị hoàng tử trước người. Yêu đạo. Quả nhiên là yêu tinh hạng người, đồng tử đều là màu xanh biếc. Ngươi căn bản chính là yêu tinh. Thân công báo lông mày nhảy lên, cũng là bị câu nói này nhói nhói trong lòng uy hiếp. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Đi chết đi. Hiu. Phái kim tiên như là độc xà xuất động, hóa thành một điểm hàn mang thẳng đến Hoàng phi hổ mà đến. Ân Giao Ân Hồng liều mạng hô to tiến lên ôm lấy ân nhân cứu mạng. Liền ở đây chờ thời khắc nguy cấp, một bóng người lặng yên xuất hiện tại Hoàng phi hổ trước mặt, khẽ vươn tay vậy mà bỗng dưng bắt lấy Toái Kim Tiên. Vô Đương Thánh Mẫu cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lại đều là băng lãnh. Giết ta đồ tôn, ngươi cũng là sống đến đầu. Lan. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm dâng lên mà ra. Thân công báo cùng Quảng Thành Tử chưa kịp phản ứng liền đánh gãy lăn mà tung bay ra đến. Quảng Thành Tử một tay níu lại thân công báo, cưỡng ép ổn định thân hình. Lại là quá sợ hãi. Vô Đường Thánh Mẫu, ngươi làm sao lại tại cái này mà? Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 69, xiển giáo không nói võ đức, Vô Đường Thánh Mẫu gặp nạn. CC, cha tìm. Vô Đường Thánh Mẫu nhìn thấy Ân Giao Ân Hồng không ngại, vừa mới buông lỏng một hơi. Quảng Thành Tử, các ngươi xiển giáo mọi người đã vô pháp vô thiên đến mức độ này. Âm thầm ra hại nhân hoàng vương hậu, bây giờ liền nhân hoàng chi tử cũng không thả qua. Thân công báo cũng sớm đã triệt để sợ. Ngày đó Thái Ức chân nhân thân tử thời điểm, hắn nhưng là trơ mắt nhìn xem. Nếu không phải Vô Đường Thánh Mẫu lực gáp nhiên đang đạo nhân, căn bản cũng sẽ không có các loại biến cố phát sinh, chính mình càng sẽ không luân lạc tới mức độ này, ngày đêm vì phá đổ Ân Thương Giang Sơn mà nỗ lực phân đấu. Quảng Thành Tử sắc mặt càng là âm tình bất định. Đánh đi, chính mình căn bản không phải đối thủ a. Thế nhưng là không đánh, chẳng lẽ lại cứ như vậy nhìn xem Ân Giao Ân Hồng rơi vào tiệt giáo trong tay. Bất luận như thế nào, tựa hồ phía bên mình cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Vậy mà hết lần này tới lần khác lúc này, Hoàng phi hổ tựa hồ nghĩ đến cái gì? Vị này tiên trưởng, vừa rồi nghe ngươi nói, hai vị hoàng tử là ngươi đồ tôn. Chẳng lẽ lại ngươi là đế tân sư tôn? Vô Đường Thánh Mẫu nói thầm một tiếng hoảng bét. Vừa mới miệng thẳng tâm nhanh, lại là đem chính mình cùng đế tân ở giữa sư đồ thân phận nói ra. Thân công báo nghe vậy trong mắt sáng lên, tựa hồ là bắt được Vô Đường Thánh Mẫu nhược điểm gì. Hừ, thiệt giáo tốt vừa ra vừa ăn cướp vừa la làng a. Nói ta xiển giáo ra hại Khương Vương Hậu, nhưng có chứng cứ gì? Hai vị hoàng tử thế nhưng là tận mắt thấy, đế tân ngu ngốc, hạ lệnh chém giết Khương Vương Hậu, bần đạo cũng không ở đây à. Ân Hồng cùng Ân Giao nghe vậy cũng là có chút vắng đầu, không biết nên tin tưởng cái gì. Hoàng phi hổ lại là tự có tính toán. Không sai, một ngày trước Khương Vương Hậu ta vào cung trừ yêu, đã đem trảm yêu kiếm treo móc ở phân cung trên lầu. Vương Hậu ngộ hại ngày đó trước kia càng là nghe nói yêu tinh đã đền tội. Nói là yêu tinh mê hoặc trụ vương giết Vương Hậu nương nương còn có chút gượng ép à. Vô Đường Thánh Mẫu chau mày. Việc này chân tướng chỉ có chờ cha con bọn họ gặp nhau, ở trước mặt mới có thể nói rõ. Cũng không có đơn giản như vậy, hết thệ cũng còn có thể đền bù thủ đoạn. Quảng Thành Tử lúc này đầu góc vậy kịp phản ứng. Đừng nghe nàng. Tiệt giáo đều là một đám vật hèn sinh sau, phi mao đái rác hạng người, vốn là yêu tinh. Tự nhiên là nói láo hết bài này đến bài khác. Vô Đường Thánh Mẫu nhướng mày, vậy mà ngay sau đó nhìn thấy thân công báo lại là kế thượng tâm đầu. A, ta là yêu quái. Vậy ngươi bên cạnh vị này đạo trưởng lại là cái gì a? Giải thích, Vô Đường Thánh Mẫu đột nhiên đưa tay đánh ra một đạo kim quang, công bằng vừa vặn rơi tại thân công báo trên thân. Thân công báo tu vi không tốt, tự nhiên là không thể tránh thoát. A, đây là vật gì? Sư huynh cứu ta a. Một đạo kim quang trung đích, thân công báo chỉ cảm thấy toàn thân ngứa khó nhịn, càng là tê tâm liệt phế đồng dạng khó chịu. Quảng Thành Tử nhìn xem thân công báo đau đến lăn lộn đầy đất, lại là thúc thủ vô sách. Yêu phụ, ngươi kết cục đối ta sư đệ động thủ cái gì đoạn? Ngươi thiệt giáo nghịch phản thiên đạo, tội lỗi đáng chém. Vô Đường Thánh Mẫu cười lạnh. Kết cục là ai nghịch phản thiên đạo, xem xét liền biết rõ, không cần nói năng rườm rà. Vừa dứt lời, rơi xuống đất lăn lộn thân công báo trên thân ô quang lóe lên, trong nháy mắt hóa thành nguyên hình hắc báo.
Giống.
Thân công báo nhìn về phía Hoàng Phi Hổ cùng hai vị hoàng tử, cổ họng gầm nhẹ, một bộ dã tính chưa thuần khủng bố bộ dáng.
Quảng Thành Tử càng kinh hãi hơn thất sắc.
Sư đệ, cái này.
Yêu phụ ngươi nhanh chút đem ta sư đệ biến trở lại.
Vô Đương Thánh Mẫu nhìn về phía Hoàng Phi Hổ.
Hoàng tướng quân, này thần thông kêu là Tam Thần Hoàn Nguyên Thuật, có thể lệnh yêu loại lộ ra nguyên hình, cũng không phải là ta thi pháp biến hóa.
Ngươi giết chết yêu tinh bất quá là tam yêu thứ hai, còn có cửu vị yêu hồ phụ thân tại Tô Đát Kỷ trên thân mê hoặc nhân hoàng, họa loạn ân thương giang sơn.
Đã thân phận bại lộ, dứt khoát Vô Đương Thánh Mẫu liền đem xiển giáo âm như một mạch toàn bộ nói ra.
Quảng Thành Tử nhìn xem hóa thành nguyên hình thân công báo trong lúc nhất thời lâm vào bị động cục diện.
Đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói không thắng.
Thật sự là rất khó khăn.
Một phen ngọn nguồn nói ra, Ân Hồng Ân Giao nhị huynh đệ đã là khóc không thành tiếng.
Mẫu hậu,
hài nhi tất nhiên muốn báo thù cho ngươi.
Thân công báo,
ngươi tội ác tày trời, huynh đệ chúng ta sẽ không để qua ngươi.
Hoàng Phi Hổ càng là ảo não không thôi.
Đều tại ta thất trách, vậy mà nhìn không ra Tô Đát Kỷ cùng thị nữ kia vậy mà đều đã bị yêu quái phụ thân.
Nếu không phải ta thân thủ đem yêu quái đưa vào Triều Ca Vương Thành, làm gì đến cục diện cỡ này.
Vô Đương Thánh Mẫu cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Bọn ngươi không nên tự trách, bây giờ nhân hoàng đã thoát khỏi yêu quái mê hoặc, trong lòng ấy nay khó làm, cố ý yêu cầu ta suy nghĩ liền xuống Khương Vương hậu một mạng.
Ấn Giao nghe vậy, lập tức ngừng tiếng khóc.
Tiên trưởng ngài nói thế nhưng là thật.
Còn có biện pháp cứu ta mẫu hậu tính mạng.
Vô Đương Thánh Mẫu thấy mình đã chiếm được hai vị hoàng tử tín nhiệm, cũng là buông lỏng một hơi, gấp vội vàng gật đầu.
Hai vị hoàng tử yên tâm, việc này nhất định phải hồi Triều Ca mới có biện pháp giải quyết.
Kế sách hiện nay vì để Khương Vương hậu nguyên thần không tiêu tan, nhanh chóng trở về, còn hai vị hoàng tử theo ta nhanh chóng chạy về Triều Ca.
Vậy mà liền ở đây lúc, ba cỗ mạnh mẽ khí tức từ trên trời giáng xuống.
Vô Đương Thánh Mẫu, đã đến cũng đừng đi.
Đúng vậy a, lưu lại nhân hoàng nhị tử, còn có thể tha cho ngươi một mạng.
Ha ha ha, không cần nhiều lời, liền đánh giết cái này yêu phụ chính là.
Quảng Thanh Tử một mặt kinh hỉ nhìn về phía liên quan khoảng không mà đến ba đạo kim quang.
Nhiên Đăng Phó Giáo Chủ,
Xích Tinh Tử,
Hoàng Long Đạo Nhân.
Chư vị thế nhưng là phụng sư tôn tên đến đây tương trợ.
Nhiên Đăng quanh thân 108 khỏa tràng hạt bảo quang đại thịnh, lại là tu vi càng có tiến cảnh, nhìn về phía Vô Đương Thánh Mẫu trong ánh mắt đều là tàn nhẫn.
Chính là,
sư tôn cảm ứng được Quảng Thành Tử sư đệ thân thể hãm trùng đây, để bọn ta đến đây giải cứu.
Xích Tinh Tử thân mang bát quái tử thụ tiên y liễu, cầm trong tay âm dương kính.
Hừ, Vô Đương yêu phụ hại ta sư đệ Thái Ất chân nhân tính mạng, hôm nay liền ở lại đây đi.
Vị này xiển giáo kim tiên tuy nói chỉ có đại la kim tiên hậu kỳ tu vi, thế nhưng là trên người hắn bắt quái tử thụ tiên ý lại là tiên tiên linh bảo, có thể ngạnh kháng chuẩn thánh cảnh giới toàn lực nhất kích mà không bại.
Trong tay âm dương kính càng là hai phần âm dương, biến hóa khó lường, chính là gặp gỡ chuẩn thánh cảnh giới tu giả cũng là có lực đánh một trận.
Lại một vị Hoàng Long đạo nhân,
tuy nhiên không thường lộ diện, nhưng cũng là xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong.
Vô Đương Thánh Mẫu quay đầu nhìn về phía Hoàng Phi Hổ cùng hai vị hoàng tử.
Ủy khuất các ngươi ba trước tại bần đạo tụ trung càn khôn ẩn nút một phen.
Xiển giáo ác đồ không nói võ đức, bần đạo chỉ có thể để bọn hắn lớn lên giáo huấn.
Giải thích, Vô Đương Thánh Mẫu vung tay áo bảo trực tiếp đem ba người tính cả xe ngựa cùng một chỗ cho thu lại.
Thân công báo thấy thế lại là hướng về Vô Đương Thánh Mẫu liều mạng chu lên.
Nga ô.
Giống.
Nhiên Đăng đạo nhân nhướng mày.
Quảng Thành Tử sư đệ, ngươi hiện đang xuất thủ còn muốn mang theo sủng vật a?
Quảng Thành Tử một trận xấu hổ.
Nhiên Đăng phó giáo chủ, đây là thân công báo sư đệ.
Vô Đương yêu phụ không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà đem sư đệ hắn cho đánh về nguyên hình.
Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi.
Chương 70, Ô Vân Tiên đuổi tới, giải quyết dứt khoát.
CC, tra tìm.
Nhiên Đăng đạo nhân tẳng hắng một cái che giấu xấu hổ.
Tạm thời đem thân công báo sư đệ thu lại, đừng ngộ thương hắn.
Chỉ tự trách mình một lúc nhìn nhầm, vậy mà không thể nhận ra thân công báo thân phận.
Bất quá xấu hổ về xấu hổ, bây giờ mau chóng xử lý Vô Đương Thánh Mẫu mới là trọng yếu nhất.
Quảng Thành Tử đưa tay gọi ra Lạc Hồn Trung.
Thu.
Một đạo ánh sáng quét qua, trong nháy mắt đem bị đánh về nguyên hình thân công báo cho thu lại.
Vô Đương Thánh Mẫu cười lạnh một tiếng.
Bệ lũ su nịnh hạng người, chỉ bằng các ngươi mấy cái cũng muốn ngăn lại ta.
Nam mơ.
Vô Lượng Tiên Thư.
Oanh.
Vô số huyền diệu kinh văn phóng lên tận trời, một vốn phong cách cổ xưa cẩn trọng cự đại thẻ tre đột nhiên xuất hiện tại Vô Đương Thánh Mẫu phía sau.
Diệt thân kinh.
Một tiếng quát nhẹ.
Trong nháy mắt có vô số văn tự thẳng đến Nhiên Đăng đạo nhân mà đến.
Nhiên Đăng đạo nhân nhướng mày.
Cái gì thần thông cổ quái?
Chư vị riêng phần mình cẩn thận.
Vừa dứt lời, 108 khỏa tràng hạt trong nháy mắt ngưng tụ mà thành một mặt hình tròn thuất bài, trong nháy mắt ngăn trở hướng hắn đập vào tới kinh văn.
Xích Tinh Tử vượt lên trước giết đi lên.
Âm dương liệt không.
Hưu.
Một đen một trắng hai đạo âm dương chi khí từ mặt kính bắn ra, vào đầu chụp xuống.
Vô Đương Thánh Mẫu khinh thường cười nhạo.
Xiển giáo quả nhiên là không có bà bối.
Cầm một mặt phụ đạo nhân ra trang điểm kính vậy xem như bà bối, phá cho ta.
Vừa dứt lời,
một đầu hồng lăng đột nhiên từ vô đương thánh mẫu lòng bàn tay bay ra, xoay quanh mà lên, càng đem âm dương nhị khí đều đánh tan, thế đi không giảm trực tiếp đem xích tinh tử cho buộc chặt chặt chẽ vững vàng. Hoàng Long đạo nhân cùng Quảng Thành tử cũng là không còn đứng ngoài quan sát, cùng nhau giết đi lên. Vô đương thánh mẫu lấy một địch bốn, trong lúc nhất thời lại là không rơi vào thế hạ phong. Này nhất chiến kinh thiên động địa, vô số đồi núi trực tiếp hóa thành chôn phấn. Xiển giáo bốn vị kim tiên liên thủ, vẫn như cũng là không ngừng có người bị đánh bay ra đến, ầm ầm rơi xuống liền trên mặt đất ném ra một đạo khoảng cách. Trần Dương Quan, Lý Tĩnh trong phủ. Âu Vân Tiên chính lúc hướng dẫn Na Cha tu hành. Na Cha vận khí ngưng thần, trong nháy mắt mọc ra ba đầu sáu tay. Sư tôn, ngài mau nhìn Na Cha đã học hội. Ha ha ha. Phong Hỏa Luân. Một tiếng thanh thúy gọi, một đôi mà được có Phong Hỏa Đại Đạo Hậu Thiên Công Đức Bảo đột nhiên xuất hiện ở đầu cha dưới chân. Hưu. Na Cha phóng lên tận trời, bất quá chỉ là vài chục năm, lại là đã có huyền tiên cảnh giới tu vi. Âu Vân Tiên cũng là một trận vui mừng. Nhưng mà đúng lúc này, bên trong đất trời đột nhiên rung động ầm ầm. Dị thường khí tức trong nháy mắt bấy nhiều đến Âu Vân Tiên. Có người tại đấu pháp. Hoàng Bét. Là Vô Đường sư tỷ. Na Cha, ngươi trước tiên ở nơi này tự mình tu luyện, vi sư đi chút rồi về. Vừa dứt lời, Âu Vân Tiên lập tức hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, thẳng đến đánh nhau khí tức truyền đến vị trí bay đi qua. Na Cha lúc này nhưng cũng cảm ứng được như vậy khí tức khủng bố. Sư tôn, chờ Na Cha a. Bất quá Âu Vân Tiên tốc độ cực nhanh, vừa dứt lời cũng đã không thấy thân ảnh. Cảm ứng đến đánh nhau khí tức truyền đến vị trí, Na Cha cũng là vận đủ tu vi dựng lên Phong Hỏa Luân, không chút do dự thẳng đến mà đến. Lý Tĩnh vừa mới chạy về phủ bên trong liền nhìn thấy Na Cha lái Phong Hỏa Luân vô cùng lo lắng bay ra đến. Na Cha, người đi chỗ nào? Mau trở lại. Na Cha đồng tâm chưa mẫn, bây giờ tất nhiên là tinh lịch thời điểm. Bởi vì Linh Châu tử hạn chế, Thủy Trung chỉ có thể bảo trì một cái 8, 9 tuổi hài đồng bộ dáng, bất quá tốt tại từ lúc xuất sinh bắt đầu liền có Âu Vân Tiên cùng Lý Tĩnh vợ chồng hai người dốc lòng dạy bảo, ngược lại là không có triệt để đi đến đường nghiêng. Phụ vương, Hải Nhi đi một lát sẽ trở lại. Ngài không cần đánh. Mấy chữ cuối cùng còn chưa rơi vào Lý Tĩnh trong lỗ thai, vậy mà Na Cha thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Na Cha này Phong Hỏa Luân thế nhưng là số một số hai tốc hành pháp bảo, thật phi hành tốc độ không thể so với Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả yếu bao nhiêu. Vốn là Âu Vân Tiên từ Thái Ất chân nhân nơi đó đạt được, một mạch tất cả đều ban cho Na Cha. Một bên khác, Âu Vân Tiên đã vượt lên trước một bước đuổi tới chiến trường chỗ tại. Vô Đường Thánh Mẫu lấy một địch bốn, một trưởng vô bay Hoàng Long đạo nhân, trực tiếp đập sập một tòa núi cao. Vậy mà Nhiên Đăng đạo nhân cũng là đánh lén đắc thủ. 108 khỏa tràng hạt đều đánh kích tại Vô Đường Thánh Mẫu phía sau lưng bên trên. Phúc. Mạnh như Vô Đường Thánh Mẫu cũng là một ngụm thuần dòng máu vàng phun ra ngoài, lưu loát hướng về phía dưới trong núi rừng. Vô Đường Thánh Mẫu ngẩng đầu nhìn đến, tứ đại kim tiên chiếm cứ khắp bầu trời, các thức pháp bảo linh làm vinh dự đựng, thế muốn đem nàng triệt để trấn sát. Nhiên Đăng khuôn mặt dữ tợn, bây giờ rốt cục đạt được thời cơ báo thù rửa hận, rửa sạch nhục nhã. Vô Đường yêu phụ, hôm nay bản tọa tự mình đưa ngươi bên trên phong thần bảng, chịu chết đi. Vô Đường Thánh Mẫu khỏe miệng nhuốm máu, đã trọng thương, bất quá trong hai mắt vẫn có linh quang tiềm động, phải không? Sợ là muốn để ngươi thất vọng. Vừa dứt lời, Âu Vân Tiên đột nhiên xuất hiện. Hôn Nguyên Truy, một thanh cự đại búa nhỏ xen lẫn phong lôi chi thanh ầm ầm rơi xuống, thẳng đến yếu nhất Hoàng Long đạo nhân mà đến. Đông, một tiếng vang trầm, Hoàng Long đạo nhân tại chỗ bị nện rơi khắp nơi, cứ thế mà ném ra một đạo hố to, hai mắt tan rã vô thần, hơi thở mong manh, lại là kém một chút trực tiếp mất mạng. Nhiên đang giận dữ, Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử càng là không có chú ý tới Âu Vân Tiên kết cục là lúc nào đổi tới. Vô Đường Thánh Mẫu thừa dịp cái này trong đó khe hở, một cái lắc mình đi thẳng tới Hoàng Long đạo nhân trước mặt. Phanh! Nhất cước đạp vào Hoàng Long đạo nhân ở ngực, ánh mắt lánh triệt nhìn về phía thiên không. Nhiên Đăng, ngươi nói nếu là lại có một tên xiển giáo kim tiên lên bảng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lão chó giả kia sẽ là phản ứng gì? Hoàng Long đạo nhân run rẩy duỗi ra ngón tay hướng lên bầu trời, bây giờ lại là suy yếu nói không ra lời, nhưng là tan rã ánh mắt bên trong vẫn như cũng là tràn đầy dục vọng cầu sinh. Âu Vân Tiên một kích thành công, đắc ý cười ha hả. Ha ha ha, xiển giáo lão cẩu quả nhiên mệnh cứng. Còn muốn làm phiền Vô Đương sư tỷ bổ sung nhất kích. Nhiên Đăng nghiêm chỉnh đã lửa giận công tâm, dưới cơn thịnh nộ, trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Âu Vân Tiên ngươi xuất sinh này, nạp mạng đi. Hưu. 108 khỏa tràng hạt phá không mà tới, trực tiếp Âu Vân Tiên mà đến. Âu Vân Tiên cười đắc ý, trong tay Hỗn Nguyên Truy nhất thời múa đến kín không kẽ hở.